Chương 667, Tiên tử Minh Thủ. Chương 667, Tiên tử Minh Thủ Tây Hoàng Thành. Nơi xa là vàng son lộng lẫy Tây Hoàng Cung, dường như bồng bềnh ở giữa không trung, so chung quanh phòng ốc đều muốn cao hơn một cái đầu. Lấy Tây Hoàng Cung làm trung tâm hướng bốn phía kéo dài tới, thì là bốn phương thông suốt đường đi, san sát nối tiếp nhau quán rượu, cửa hàng, tiên phủ, thanh lâu các loại phong cách khác lạ kiến trúc. Trên không trung quan sát, dường như một tòa từ vô số mạch lạc liên thông to lớn mê cung. Đây chính là Tây Hoàng triều trung tâm, Tây Hoàng Thành. Mấy ngày nay đi vào Tây Hoàng Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó phần lớn là tán tu. Bọn hắn đều là tới tham gia Phi Tiên Đại Điện dự tuyển. Phi Tiên Đại Điện mặt hướng Hồng Châu đại lục tất cả tu sĩ, các đại tông môn có thể phái ra nhiều nhất 10 tên đệ tử tham gia, mà tán tu thì nhất định phải thông qua tại Tây Hoàng Thành sớm tiến hành dự tuyển. Lúc này, tại một tòa to lớn đấu trong pháp tràng, hôm nay dự tuyển đang tiến hành. Trong tràng chật ních mộ danh mà đến tán tu, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm đài đấu pháp, mang theo vô cùng chờ mong. Vị Yêu Minh tiên tử lúc nào thời điểm đi ra a? Không biết rõ a, nói là áp chụp đâu. Nghe nói rõ tiên tử phong thái tuyệt thế, cũng không biết đến cùng là bực nào tuyệt sắc. Ta đã thấy, kỳ thật Minh tiên tử bàn luận dung mạo so thất công chúa chỉ hơi không bằng, nhưng khí chất của nàng lại là để cho người ta khó mà quên. Đúng a, nhìn xem yếu đuối, nhưng lại ác như vậy cay quả quyết, thực sự quá hấp dẫn người. Mọi người đang nghị luận, một người mặc váy trắng nữ tử đi đến đài đấu pháp, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Theo sau chính là tán thưởng kinh hô, Minh tiên tử ra sân. Tú mỹ yếu đuối, ta thấy mà yêu. Như thế nũng nịu mỹ nhân nhi, ai nhẫn tâm ra tay độc các a? Chỉ thấy đứng tại đài đấu pháp bên trên nữ tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thanh tú, nhút nhát đứng trên đài, tựa hồ là cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt hiện ra một tia e lệ. Thế là càng dẫn tới vô số nam tu si mê cùng tương tiếc, hận không thể xông lên đài đi đem cái này đáng yêu kiểu mỹ tiên tử ôm ở trong ngực. Vị này nữ tu tên là Minh Cửu, mấy ngày trước dự tuyển bắt đầu sau, liền xuất hiện tại đấu trong pháp tràng. Nàng mặc dù bề ngoài mềm mại, nhưng tu vi lại không yếu, một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào dự tuyển một vòng cuối cùng. Hôm nay nàng nếu có thể lại thắng được, liền có thể đạt được tham gia Phi Tiên Đại Điện tư cách. Bởi vì dung mạo xuất chúng, chiến lược không tầm thường, Minh Cửu dần dần đạt được càng ngày càng tán tu chú ý, được xưng là Minh tiên tử. Giờ phút này nàng chỉ là đi đến đài đấu pháp, liền thu hoạch đông đảo kinh diễm cùng tán thưởng. Tiếp lấy, Minh Cửu đối thủ cũng đi tới, trung quanh lập tức vang lên một tràng tốt lên. Đúng là ra tay ác độc phá vỡ hồn tôi điện. Người tới một thân áo bào đen, trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm, khuôn mặt tiểu thụy, âm trầm đáng sợ. Người này tên là Tôi Điện, sở tu công pháp cực kỳ quỷ dị, trong tay hắc kiếm có thể hấp thu đối thủ linh lực, phàm là bị hắn đánh bại tu sĩ, cuối cùng đều đã mất đi tất cả linh lực, tu vi mất hết. Có mấy tâm hồn người đều nát, trở thành si ngốc người. Bởi vậy đám tán tu đều đem hắn gọi ra tay ác độc phá vỡ hồn. Nhìn thấy Minh tiên tử đối thủ đúng là Tôi Điện, không ít người đều vì nàng lau vệt mồ hôi. Minh tiên tử cẩn thận a. Minh tiên tử không bằng nhận thua đi, Tôi Điện người này quá nguy hiểm. Tôi Điện chút nào không sức sống ánh mắt nhìn về phía Minh Cửu, trong mắt lóe lên một tia dục vọng qua mang, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là Minh tiên tử, lão phu đã có nhiều năm chưa từng nạp đạo lữ, hôm nay ngươi như nhận thua, ta có thể cân nhắc phá giới. Minh Cửu trên mặt hiện ra sợ hãi, thanh âm mềm mại, Thôi tiền bối, thiếp thân nhất định phải tham gia Phi Tiên Đại Điện, mời Thôi tiền bối buông tha thiếp thân được không? Thôi Điện thấy đối diện tiên tử như thế thượng đạo, ý cười càng lớn, có thể, chỉ cần Minh tiên tử bằng lòng làm ta đạo lữ dụng tâm hầu hạ ta, hôm nay liền để cho ngươi thắng lại như thế nào? Thật là ta nghe nói, Thôi tiền bối đem trước mấy đời đạo lữ linh lực hút khô, còn đem các nàng đều bán vào thanh lâu, chỉ vì kiếm mấy khối linh thủy. Minh Cửu đưa tay che miệng nhỏ, nhút nhát nói, Thôi Điện khẽ giật mình, cười lạnh nói, không nghĩ tới Minh tiên tử đối ta như vậy hiểu rõ, không tệ, ta xác thực bán mấy cái nữ tu cho thanh lâu, nhưng cái này lại như thế nào, tu hành vốn là mạnh được yếu thua, các nàng so ta yếu, tự nhiên chỉ có thể mặc cho ta chi phối. Minh tiên tử, ngươi cũng giống vậy. Thôi Điện miệng bên trong phát ra tiếng cười quái dị, trong tay đen nhánh trường kiếm phát ra khiếp người hắc mang, như hắc như rắn hướng Minh Cửu bay đi. Đây là Thôi Điện phá vỡ linh kiếm khí, nếu là bị cuốn lên, thể nội linh lực liền sẽ bị tia thanh hắc kiếm hút đi. Minh tiên tử mau tránh ra, trốn không thoát. Phá vỡ linh kiếm khí có thể áp chế tu vi không bằng đối thủ của mình, Minh tiên tử đã không có thể động. Quả nhiên, kia kiểu kiểu nhu nhu Minh tiên tử đã bị hắc mang áp chế, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc mang cuốn lấy nàng kia linh lung lồi lõm thân thể mềm mại. Thôi Điện trong mắt dục vọng càng lớn, dường như đã thấy đem cái này nũng nịu mỹ nhân nhi ép dưới thân thể tình cảnh. Minh tiên tử, nếu là ngươi giờ phút này quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền nạp ngươi. Phút chốc, Minh Cửu ngẩng đầu, trong mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thôi Điện, ngươi không nên đem đạo lữ của ngươi mua đi thành lâu, nếu không ta nói không chừng có thể buông tha ngươi. Nàng kiều mị thanh âm rơi xuống, cuốn quanh ở trên người hắc mang thoáng chốc cắt thành mấy chục đoạn, tựa hồ là bị lợi chảo bẻ gãy đồng dạng. Đây là, Thôi Điện há mồm, lời còn chưa nói hết, cổ họng của hắn liền hiện ra một đạo tơ máu, không phải kiếm khí, càng giống là lợi chảo tạo thành. Một lát sau, Thôi Điện nơi cổ họng huyết tuyến dần dần mở rộng, một mực lan tràn tới phần gáy. Bình một tiếng, đầu lâu rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra, đem đài đấu pháp tất cả đều nhuộm đỏ. Toàn trường tiếng kinh hô bên trong, Minh Cửu đứng tại một mảnh huyết vũ bên trong, ánh mắt tiến tĩnh. Trong con ngươi dường như còn có một tia khoái ý, hôm nay dự tuyển kết thúc, Minh Cửu thuận lợi lấy được tham gia Phi Tiên Đại Điện tư cách. Một tháng sau, nàng đem xem như tán tu tham gia tại Tây Hoàng Cung cử hành Phi Tiên Đại Điện. Tại vô số đạo hâm mộ lại sợ hãi trong ánh mắt làm ra đấu pháp trận, bên ngoài đã là đầy trời tinh không. Minh Cửu thân ảnh chớp động, rất mau tới khoảng cách Tây Hoàng Cung phía nam 2 dặm bên ngoài trên đường phố. Con đường này khoảng cách Tây Hoàng cung rất gần, nhưng người đi đường lại rất ít, bởi vì tại bên đường đang đứng sừng sững lấy một tòa rách nát phủ đệ. Minh Cửu đứng tại sớm đã hoang vu trước phủ đệ, nhìn xem phía trên đại môn tràn đầy mạng nhện màu đỏ bảng hiệu. Trên đó viết 6 chữ to, Trấn Quốc Đại tướng quân phủ. Minh Cửu lệ rơi đầy mặt, hướng cái này hoang phế rách nát cửa phủ dập đầu 3 cái, "Cha, nương, Phúc Thúc, Lý Thẩm Nhi, tiểu thúy ta trở về." Minh Cửu đứng dậy, thân ảnh lóe lên, đứng ở một tiểu lâu mái nhà, ngắm nhìn nơi xa vàng son lộng lẫy Tây Hoàng cung. Dung mạo của nàng dần dần biến hóa, thân hình cũng chậm rãi biến cao, cuối cùng biến thành một cái vũ mị xinh đẹp tuyệt thế tiên tử, mà phía sau của nàng lại tung bay lấy 6 cái lông xù cái đuôi, nhìn xem có chút quỷ dị, nhưng lại bằng thêm mấy phần mị hoặc. Tư Minh Lan liếm môi một cái, trong mắt hiện lên yêu dị hờn mang. "Cha, dùng Tây Hoàng cung bên trong tất cả mọi người máu đến rửa sạch Minh phủ và quất, ngài cảm thấy đủ sao?" Chương 668, vợ chồng quyết đấu chương 668, vợ chồng quyết đấu Trấn Dương Tông. Đạm Đài Minh Nguyệt đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới vô số đệ tử, thanh âm nhu hòa truyền khắp toàn bộ Trấn Dương Sơn, tông môn thi đấu kết thúc, 10 vị thắng được người, Diệp Tất Nguyệt, Tố Tâm, Vệ Uyển, Lâm Kinh Chủ, Phương Tuyết, Hà Chi Thu, Nhược Mai, Hà Tô, Lam Âm, Từ Thải Hòa, các ngươi đem đại biểu Trấn Dương Tông tham gia phi tiên đại điển. Nhìn các ngươi lục lực đồng tâm, là tông môn tranh nhau phát sáng. Đan Hà Phong bên trên mấy ngàn tên đệ tử toàn đều nhìn về đứng tại trung ương nhất 10 người, bọn hắn chính là lần này tông môn thi đấu bên thắng. Quả nhiên là sóng sau đệ sóng trước, không nghĩ tới lần này tông môn thi đấu lại chỉ có 4 tên thống ngự đệ tử thắng được. Đúng vậy a, Hà Chi Thu, Nhược Mai dạng này người mới bước lên quá nhanh. Nếu nói bước lên nhanh nhất, thuộc về Phương Tuyết ta, theo một cái tội đồ một bước lên trời trở thành thống ngự đệ tử. Các người có phải hay không quên Từ Thải Hòa? Phúc. Từ sư muội tu vi thế nào khó mà nói, nhưng vận khí là thật tốt. Từ Thải Hòa cùng Tần Canh Vân chờ 9 người đứng chung một chỗ, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, không khỏi vẻ mặt một bức. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy mơ hồ một đường thắng nổi đến, cuối cùng lại cũng tiến vào 10 vị trí đầu. So với Hà sư mình, Nhược sư muội, Phương Tuyết, Lam Âm một đường đánh bại tất cả đỉnh núi thống ngự đệ tử, nàng gặp phải đối thủ tất cả đều là mỗi một vòng bên trong yếu nhất một cái. Người khác là đánh vào 10 vị trí đầu, nàng thì là rút tiến vào 10 vị trí đầu. Hiện tại cứ như vậy không giải thích được đứng tại nhất vị trí trung tâm, tiếp nhận vô số ánh mắt hâm mộ, Từ Thải Hòa luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Ngươi nếu chỉ là vận khí tốt, liền không có khả năng lấy kim đan 7 tầng tu vi, một đường vượt biên thắng qua đông đảo đối thủ. Bên cạnh Thu Chi Hà lạnh nhạt nói. Từ Thải Hòa khẽ giật mình, lập tức nhớ tới cái này 5 tháng đến chính mình tại ẩn nguyệt nhai những cái kia bị trả đạp thời gian, không khỏi thân thể run lên. Má ơi, thì ra ta như thế sống qua tới. Ai nhìn lại một chút chung quanh Hà Chi Thu bọn người, trong lòng càng là sợ hãi. Những người này tu luyện so với nàng càng thêm cần cù, đối với mình đắt hơn, cho nên chúng ta có thể đứng ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên đâu. Ô ô ô, Thải Hòa, ngươi muốn dẫn ta cùng đi Tây Hoàng Thành a? Chu Linh Nhi đứng ở đằng xa khóc sướt mướt, nàng vận khí còn kém rất nhiều, vòng thứ 2 liền gặp Diệp Tất Nguyệt, đánh đều đánh không có dũng khí đánh, trực tiếp liền nhận thua. Đạm Đài Minh Nguyệt tuyên bố tông môn thi đấu kết thúc, thật sâu nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Thu Chi Hà, quay người ngự kiếm mà đi. Sư tôn, Tố Tâm ngự kiếm mà lên, đuổi theo Đạm Đài Minh Nguyệt đi. Đệ tử khác cũng ai đi đường đấy, Tần Canh Vân bọn người trở lại ẩn nguyệt ngay, tiếp tục bình tĩnh tu luyện. Khoảng cách phi tiên đại điện còn 1 tháng nữa, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian. Chu Linh Nhi nhìn mình đã bị đào thải, mong muốn lười biếng chạy đi, lại bị Thu Chi Hà bắt trở về, đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục tu luyện. Tới ban đêm, vẫn là Lưu Tô, Từ Thải Hòa, Chu Linh Nhi ba người tiếng kêu thảm thiết vang vọng ẩn nguyệt ngay. Tiếp cận giờ tí, Tần Canh Vân bỗng nhiên đối Thu Chi Hà nói, "Nương tử, phi tiên đại điện bên trên đại năng hội tụ, ngươi nếu là không cẩn thận dùng ra Thanh Liên môn công pháp bị người nhận ra, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi nhưng có biện pháp ứng đối?" Nghe được hắn, Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi người đều choáng váng. Thanh Liên môn? Bọn hắn quả nhiên là Thanh Liên môn người. Không phải, hai chúng ta còn ở đây, các ngươi như thế không khách khí sao? Hai người ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Đã thấy Thu Chi Hà đối Tần Canh Vân nói, "Phu quân không cần lo lắng, ta đã đem Thanh Liên môn công pháp dung nhập Trấn Dương Tông công pháp bên trong, người bên ngoài nhìn không ra mánh khóe." Tần Canh Vân vẫn không yên lòng, "Nương tử, không bằng hai chúng ta qua tay, ta cũng có thể vì ngươi xác minh một hai." Thu Chi Hà minh bạch lo lắng của hắn, gật đầu nói, "Cũng tốt, ta liền đem tu vi xuống đến Nguyên Anh một tầng a." Tần Canh Vân nói, "Nương tử, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ngươi vẫn là duy trì tại Nguyên Anh 3 tầng tốt một chút." Thu Chi Hà nao nao, chợt cười yếu ớt nói, "Phu quân yên tâm, trong lòng ta đều biết." Nói xong đưa tay vẽ ra 3 tòa ngăn cách pháp trận, đem toàn bộ ẩn nguyệt nhai bao phủ, sau đó trên thân linh lực phun trào, tu vi tăng tới Nguyên Anh 1 tầng liền im bặt mà dừng. Tần Canh Vân cười cười, đi đến Thu Chi Hà trước mặt ngoài 3 trượng, hai vợ chồng đứng đối mặt nhau, ánh mắt tiến tĩnh, trong con ngươi sắc bén cùng dịu dàng cùng tồn tại. "Hoa, vợ chồng đánh nhau hải. Cái này náo nhiệt đẹp mắt đâu?" Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi lập tức mở to hai mắt, An Dương hưng phấn lấn át sợ hãi. Lưu Tô giống nhau hai mắt phát sáng, hai tay lẫn nhau nắm ở trước ngực, "Má ơi, cô gia cùng tiểu thư quyết đấu, ngay cả ta đều chưa thấy qua đâu." Mặc Tiểu Lan ánh mắt sáng ngời, trong mắt mang theo chờ mong. Vệ Uyển cùng Phương Tuyết cũng giống nhau không chớp mắt nhìn xem giữa sân hai người. Các nàng đều đúng Tần Canh Vân thủ đoạn có đầy đủ hiểu rõ, nhưng đối với Thu Chi Hà, chỉ biết nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, về phần cái khác, chưa từng thấy qua nàng chăm chú ra tay. Chúng nữ trong lòng đều rất hiếu kỳ. Thu Chi Hà đến cùng chiến lược như thế nào? Tần Canh Vân tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đen nhánh trường côn, trên thân cơ bắp bành trướng, suýt nữa lột quần áo mà ra, cả người khí thế cũng không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong. "Nương tử, cẩn thận." Tần Canh Vân chợt quát một tiếng, thân hình phút chốc biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Thu Chi Hà phía sau, Tề Thiên Côn vung xuống, lại hóa thành đầy trời côn ảnh. Thu Chi Hà đưa tay vẽ ra một đạo pháp trận, đem côn ảnh toàn bộ ngăn lại. Trên trời chợt xuất hiện một cây to lớn hắc côn, Tề Thiên Côn bị lớn, hướng Thu Chi Hà trấn áp mà xuống. Đồng thời, Tần Canh Vân xuất hiện tại Thu Chi Hà trước mặt, hai mắt hiện lên trắng bệnh quan mang, định hồn ra tay. Thu Chi Hà chợt giơ tay, trường kiếm vượt ở trước mắt, ngăn trở định hồn, trên thân kiếm bay ra một mảnh thanh sắc quan mang, còn như hoa sen nở rộ đồng dạng, càng đem to lớn Tề Thiên Côn ngăn trở. Tần Canh Vân trên thân giấy lên kim sắc hỏa diễm, ngày viêm áo choàng mở ra, thần hoàng viêm bao phủ toàn thân, hướng Thu Chi Hà đụng tới. Thu Chi Hà thân hình không động, trên thân kiếm lại phát ra một mảnh phấn sắc quan mang, giống như là hải đường nở rộ đồng dạng, đem Tần Canh Vân va chạm mà đến thân thể ngăn trở. Phương Tuyết thở nhẹ một tiếng, Thu tỷ tỷ đem Đường Liên Quyết dung nhập Thái Thượng Như Tâm kiếm bên trong. Mạc Tiểu Lan môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt buồn vô cớ. Tần Canh Vân vừa rồi kia trải qua thế công, nàng có lẽ có thể đỡ, nhưng tuyệt sẽ không giống Thu Chi Hà dễ dàng như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng, Thu Chi Hà căn bản chưa xuất toàn lực. Quả nhiên, ta cùng nàng chênh lệch lớn nhất, không phải tướng mạo, tâm tính, tình cảm, mà là tu vi. Phút chốc, Tần Canh Vân nhảy tới giữa không trung, Tề Thiên Côn bay trở về trong tay của hắn, mũi côn sáng lên chói lọi đến cực điểm quan mang. Một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực thật lớn nổ tung, Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi kém chút bị đè sấp xuống, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này, đây là chiêu thức gì? Một chiêu này linh lực cực đoan ngưng tụ, lực bộc phát khủng bố như thế, chính là tu vi cao hơn hắn mấy tầng tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Vệ Uyển đưa tay vẽ ra một đạo phòng hộ pháp trận, bảo vệ bên cạnh Vân Vũ, có chút lòng còn sợ hãi, một chiêu này nàng tại Bắc Hoang lanh giao qua. Phá Nguyệt, Lưu Tô đập thẳng bàn tay, hoa cô gia ngươi đến thật a. Nương tử, ta tới. Lúc này Tề Thiên Côn bên trên kia một chút chói lọi quang mang đã như mũi tên đồng dạng, hướng Thu Chi Hà bàn tới. Chương 669, ta không muốn lại làm Chấn Dương Tông đệ tử. Chương 669, ta không muốn lại làm Chấn Dương Tông đệ tử. Ẩn Nguyệt Nhai bên trên, đột nhiên vang lên răng rắc một tiếng vang dọn. Ba tòa ngăn cách pháp trận đều bị đánh rách tả tơi. Một đạo dường như muốn đem mặt trăng đâm rách chói lọi quang mang bắn ra, kia linh lực cực đoan ngưng tụ một chút, trong nháy mắt liền đã đến Thu Chi Hà trước mặt. A, Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi rốt cục không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng uy áp, toàn bộ thân thể đều nằm trên đất. Mạc Tiểu Lan thân bị xuất hiện đóa đóa hoa lan kiếm khí, Phương Tuyết Tuyết đường kiếm cũng tự động bay ra, bảo hộ ở trước người của nàng. Vệ Uyển đứng ở Vân Vũ trước, thanh ba kiếm treo trước người, chặt kia sắc bén vô cùng khí tức. Lưu Tô cái chán thông linh nhãn cũng mở ra, phát ra một đoàn lam sắc quang mang đưa nàng bao phủ trong đó. Mấy người đều là thần sắc hãi nhiên. Phá Nguyệt ra tay, vẹn vẹn tràn ra ngoài từng kia linh lực liền đã khủng bố như thế, mà ở vào Phá Nguyệt trong công kích Thu Chi Hà giờ phút này lại gặp phải như thế nào áp lực. Phút chốc, Thu Chi Hà trường kiếm trong tay phát ra một đạo hàn khí, càng đem cái này kinh khủng đến cực điểm quang mang trong nháy mắt đông kết. Cứ như vậy đình trệ tại khoảng cách Thu Chi Hà bất quá mấy tấc giữa không trung. Một lát sau, băng tinh vỡ vụn, Phá Nguyệt phát ra quang mang cũng đi theo hóa thành lấm ta lấm tấm, tứ tán biến mất. Đám người ngu ngơ nửa ngày, thẳng đến Tần Canh Vân linh lực hao hết từ không trung ngã xuống, phát ra bịch một tiếng, các nàng lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cái này đỡ được. Vừa rồi đó là cái gì chiêu thức a? Cái gì hàn khí lợi hại như vậy? Đây là nhân gian công pháp sao? Chúng nữ ngơ ngác nhìn Thu Chi Hà, trong mắt tràn đầy kinh dị, khâm phục, e ngại. Nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ. Thải Hòa, ta hiểu được. Chu Linh Nhi giật mình, nhược sư muội, khẳng định không phải nhược sư muội. Từ Thải Hòa sắc mặt tái nhợt, Linh Nhi ngươi còn có tâm tư muốn cái này? Ngươi vẫn là muốn nghĩ tới chúng ta sẽ chết như thế nào a? Nương tử, ngươi vừa rồi sao không tiếp được ta? Lúc này Tần Canh Vân nằm dạp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu, hướng Thu Chi Hà phàn nàn. Thu Chi Hà đi đến trước mặt hắn, sắc mặt không ngờ, phu quân, ta nói qua, Phá Nguyệt không thể toàn lực thi triển, cần vì chính mình giữ lại mấy phần, ngươi thế nào quên? Tần Canh Vân ngẩng đầu nhìn Thu Chi Hà, ta chưa, ta chỉ là không nhịn được nghĩ thử một chút nương tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thu Chi Hà tức giận nhìn xem hắn, thử hiện ra sao? Tần Canh Vân lắc đầu, không có, ta chỉ biết là, nương tử ngươi định không phải một cái bình thường trưởng lão. Thu Chi Hà lườm hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Vân Vũ. Vân Vũ ồ một tiếng, vui vẻ chạy tới, hướng Tần Canh Vân hé miệng. A, từng đoàn linh khí nồng nặc theo trong miệng nàng phun ra, rất nhanh chui vào Tần Canh Vân thân thể. Rất nhanh, Tần Canh Vân linh lực liền bổ sung viên mãn, từ dưới đất nhảy lên một cái, "Tiểu Vũ, đa tạ." Vân Vũ hì hì cười một tiếng, "Tần ca ca, ngươi đánh không lại Thu tỷ tỷ, về sau chỉ có thể nghe Thu tỷ tỷ lời nói." Tần Canh Vân cười ha ha một tiếng, giắt Thu Chi Hà tay, "Ngươi yên tâm, mặc dù ta đánh không lại Chi Hà, nhưng nàng trong nhà vẫn là nghe ta." Cắt. Lưu Tô ha ha một tiếng, cũng không biết ban đầu ở Vân Lăng trấn là ai liền buổi tối số lần đều muốn nghe tiểu thư. Thoáng chốc, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chúng nữ đều kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tô. Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi vẻ mặt ngây thơ, cái gì số lần? Hà Tô ngươi đang nói cái gì nha? Phương Tuyết cùng Vân Vũ cũng là vẻ mặt thuần khiết, là tu luyện số lần sao? Vệ Uyển túi đầu im lặng, Mạc Tiểu Lan thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai hửm? Tiểu thư ta sai rồi cũng không dám nữa, đừng đánh đòn a. A. Rất nhanh, Tần Nguyệt Nhai bên trên vang lên quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Đan Hà Phong đỉnh núi, Phong chủ đại điện. Vừa rồi trong nháy mắt đó là cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tần Nguyệt Nhai phương hướng, vừa rồi Tần Canh Vân Phá Nguyệt ra tay, đánh rách tạ tơi ngăn cách pháp trận. Khí tức có một cái chớp mắt tiết ra ngoài, Đạm Đài Minh Nguyệt có phát giác. Tố Tâm đứng tại Đạm Đài Minh Nguyệt bên cạnh, lại là trầm mặc không nói. Đạm Đài Minh Nguyệt đông nhiên thở dài, "Ẩn Nguyệt Nhai, có lẽ ta hẳn là cho ngươi đi." Tố Tâm lắc đầu, "Sư tôn, mỗi người đường cũng không giống nhau, con đường của ta có thể tự mình đi. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem nàng, ánh mắt dịu dàng, trái tim, hiện tại không ai, ngươi có thể gọi ta mẫu thân. Tố Tâm cũng nhìn xem nàng, thanh âm êm dịu, mẫu thân. Nàng dừng một chút, rốt cuộc hỏi, ngươi vẫn tin tưởng trưởng môn sao? Đạm Đài Minh Nguyệt trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, ta hiện tại chỉ có thể giúp hắn trông coi Trấn Dương Tông, chờ hắn trở về, tất cả tự sẽ biết được. Nương, ta không muốn lại làm Trấn Dương Tông đệ tử. Tố Tâm đống nhiên mở miệng. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu, phi tiên đại điện về sau, ngươi không cần trở lại nữa, đi làm chuyện ngươi muốn làm à? Tố Tâm lôi kéo Đạm Đài Minh Nguyệt tay, nương, ngươi cùng ta cùng đi à? Như trưởng môn thật sự là ác nhân, kia Trấn Dương Tông bên trong còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến địa phương sao? Tố Tâm hiểu rõ Đạm Đài Minh Nguyệt, cái gì đại phái đệ nhất thiên hạ, cái gì thông thiên quyền thế, đối nàng mà nói đều không quan trọng. Nàng canh giữ ở Trấn Dương Tông, là một kẻ xảo trá vô tình thay mặt trưởng môn, chỉ là bởi vì đây là Trần Thanh mặc Trấn Dương Tông mà thôi. Tố Tâm không muốn mẫu thân còn như vậy vì một cái không đáng người mà sống. Trái tim. Đạm Đài Minh Nguyệt đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, ngươi còn trẻ, không cần chịu bất cứ chuyện gì gông cùm xiềng xích, nhưng ta không giống, ta đã không có cách nào thoát khỏi. Nương trái tim, ngươi nhớ kỹ, tương lai mặc kệ Trấn Dương Tông xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không nên quay lại. Đêm khuya, khi Nguyệt Phong, Vân Vũ ngồi ở trong sân, ngơ ngác nhìn không có trăng sáng đen nhánh bầu trời đêm. Gió đêm hơi lạnh, Vân Vũ ôm mình hai tay, phút chốc, một bộ trường bào choàng tại trên người nàng. Vân Vũ quay đầu, Vệ Uyển đã ngồi ở bên cạnh của nàng, sóng mắt đu hòa. Đang suy nghĩ gì? Vân Vũ lôi kéo còn mang theo Vệ Uyển nhiệt độ cơ thể trường bào, thanh âm thanh thúy có chút mềm nhũn, ta muốn bọn nhỏ. Vân Trúc Sơn bọn nhỏ tùy bọn hắn rời đi Bắc Hoàng, đi vào Đông Tu, đi Vân Lăng trấn giàn xếp, mà Vân Hưng, Vân Yên, Vân Vũ ba đứa hải tử lại bị Tây Hoàng hậu mang đến Tây Hoàng thành, đến nay tình huống không rõ. Vệ Uyển nói, "Tiểu Ngũ, ngươi không thích hợp tu hành giới, chờ ngươi báo thủ, vẫn là làm một người bình thường a." Vân Vũ nói, "Vậy còn ngươi?" Vệ Uyển ôn nhu cười nói, "Ngươi như muốn báo thủ, tự nhiên là muốn giết ta, ta cần gì lại nghĩ về sau?" Vân Vũ cắn môi, tức giận trừng mắt nàng, "Ngươi rõ ràng biết ta không sẽ giết ngươi, còn nói loại lời này." Vệ Uyển nắm tay của nàng, "Tiểu Ngũ, Vân Trúc Sơn sự tình, trách nhiệm của ta không thể trốn tránh, ta định sẽ giúp ngươi tìm tới Trần Thanh Mặc, giết hắn, sau đó." Vân Vũ tay nhỏ bé lạnh như băng bị nàng nắm chặt, rất nhanh biến ấm áp, nhịn không được hướng Vệ Uyển trên thân nhích lại gần. "Sau đó cái gì?" Vệ Uyển đem Vân Vũ đầu đặt tại đầu vai của mình, có chút cúi đầu, cái trán cùng Vân Vũ bên mặt chạm nhau. "Không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Chương 670, trên trời búa lớn chương 670, trên trời búa lớn ôi, tiểu lan ngươi điểm nhẹ, cái mông ta nếu không có. Khi Nguyệt Phong, nội môn đệ tử ở lại trong một cái phòng. Lưu Tô nằm lì ở trên giường, váy bị đào xuống dưới, hiện ra trần trùng trục bầm đen thanh cái mông. Mạc Tiểu Lan ngay tại cho nàng sức thuốc, mỉm cười nói, "Ai bảo ngươi trước mặt mọi người nói Thu thị tỷ cùng Tần canh Vân Tư mật sự tình?" Lưu Tô quệt miệng, vẻ mặt vô tội, "Ta lại không phải cố ý, ta chỉ là miệng so đầu góc nhanh mà thôi." Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ cười cười, cho nàng xóa hảo dược, liền ngồi vào một bên bắt đầu tu luyện. Lưu Tô nhấc lên quần, cười hì hì tiến tới, "Tiểu Lan, ngươi đẹp mắt như vậy, thật chẳng lẽ muốn cô độc sống quãng đời còn lại? Không bằng hai chúng ta chịu đựng qua." Mạc Tiểu Lan đều chẳng muốn để ý đến nàng, tiếp tục tu luyện. Lúc này Mạc Tiểu Lan trong ngực truyền âm phủ chấn động, nàng mở to mắt, xuất ra truyền âm phủ, phía trên là Võ Y Yển nhân truyền tin, "Lam Âm ca ca, ta đã kim đan đỉnh phòng, mẫu hậu nói ta có hy vọng tại Phi Tiên đại điện trước liền nguyên anh. Ta cũng biết tham gia Phi Tiên đại điện, ta sẽ thật tốt cố gắng, tiến vào sau cùng một vòng, nếu là gặp ngươi, ta liền thua ngươi, dạng này ngươi liền có thể đi vào ba vị trí đầu. Ngươi phải nhớ kỹ ước định của chúng ta à, đợi ngươi tiến vào ba vị trí đầu, chúng ta liền thành cưới." Lưu Tô ở bên cạnh thấy mặt mày hớn hở, "Không phải Võ Y Yển nhân đều biết ngươi là nữ tử thế nào còn gọi ngươi ca ca à? Hai người các ngươi đều là nữ ải, thế nào thành thân a?" "Mạc Tiểu Lan, ngươi sẽ không phải bởi vì không tranh nổi tiểu thư nhà ta, cho nên dứt khoát đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú a?" Lưu Tô trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, hai tay che ngực, "Ngươi chớ làm loạn a, ta thật là rất bình thường." Mạc Tiểu Lan quay đầu nhìn xem nàng, "Tô Tô, ngươi trộm xem ta truyền tin." "Không phải, ngươi cũng không che a, ta cho là ngươi không ngần ngại chứ, ai nha." "Mạc Tiểu Lan ngươi thế mà cũng đánh ta." "Ai hừm, dừng tay, cái mông thật nếu không có." Lôi Kiếm Tông. Minh Hổ ngồi Lôi Kiếm Tháp bên trên, hai tay chống cằm, vẻ mặt phiền muộn. Theo Thanh Hà Thành sau khi trở về, hắn mỗi ngày đều dùng truyền âm phủ cho Tố Tâm phát truyền tin. Tố Tâm rất có lễ tiết, mỗi lần đều sẽ đáp lại hắn, nhưng hồi phục đều rất khách sáo, dường như cùng hắn chỉ là nhận biết đạo hữu mà thôi. Minh Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, Tố sư muội đều sở ta nơi đó, đây là muốn không nhận nợ sao? Hôm nay hắn lại cho Tố Tâm phát truyền tin, nhưng Tố Tâm lại chưa hồi phục. Minh Hổ trong lòng phiền muộn, liền chạy đến Lôi Kiếm Tháp ngồi lấy nhìn tiên. Ai? Sau lưng truyền đến thở dài một tiếng, Tô Long Tượng giống nhau vẻ mặt phiền muộn, ngồi Minh Hổ bên cạnh. "Sư phụ, ngươi thế nào?" Minh Hổ không hiểu, Tô Long Tượng nói, "Ta muốn cưới Phi Vân Tông Vân Cẩm tiên tử, có thể ngươi tiểu sư muội không đáp ứng." Minh Hổ kinh ngạc, "Ngươi không phải trung tình Thu Chi Hà sao? Tại sao lại muốn cưới Vân Cẩm tiên tử?" Tô Long Tượng nói, "Kia Thu Chi Hà căn bản tìm không ra, ta không được chuẩn bị một cái a." "Sư phụ, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này à, tiểu sư muội khẳng định là muốn cho ngươi đời này cô độc sống quãng đời còn lại." "Thảo." Phút chốc, bầu trời hiện lên một đạo cự đại lôi điện. Một cỗ như muốn lay động đất trời khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lôi Kiếm Tông đều đang chấn động. "Nữ nhi, tiểu sư muội." Hai nam nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, Minh Hổ phút chốc đứng dậy, tiểu sư muội khôi phục tu vi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên trời xuất hiện một thanh vắt ngang chân trời lớn búa lớn. Chú ý bên trên che kín lôi điện, ngay tiếp theo cả bầu trời đều điện tiềm lôi mình. Không. Tô Long tượng ngửa đầu, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, là so trước kia lợi hại hơn, thanh này to lớn truy không ngừng lôi kiếm tông người có thể trông thấy, toàn bộ Đông Tu chi địa bầu trời cũng đều bị cái này búa lớn che đậy. Trong lúc nhất thời, Đông Tu chi địa vô số tu sĩ đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn vắt ngang chân trời búa lớn. Cái này, đây là vật gì a? Lớn như thế truy, ai làm ra a? Tô Hồng Lăng, là Lôi kiếm tiên tử Tô Hồng Lăng. Tô tiên tử quang kiếm luyện truy, cuối cùng đạt đỉnh cao nhất. Vô số tu sĩ cảm nhận được trên bầu trời cái kia thanh cự truy ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhịn không được nhao nhao quỳ xuống cùng bái, cung nên Tô tiên tử trở về. Cung nên Tô tiên tử trở về. Trấn Dương Sơn. Vô số đệ tử cũng nhìn thấy Tô Hồng Lăng búa lớn, nhao nhao kinh hãi. Chẳng lẽ Tô Hồng Lăng đã nhập hóa thần? Không, nếu là hóa thần, đã có thể đập Trấn Dương Tông, xác nhận Nguyên Anh đỉnh phong tiến thêm một bước, nửa bước hóa thần. Tô Hồng Lăng Thiên Lộc Sơn về sau trọng thương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục, tu vi còn càng thêm tinh tiến. Cái này Phi Tiên Đại Điện ba vị trí đầu đã bị chiếm một tịch, còn lại hai tịch, chúng ta Trấn Dương Tông có thể tranh tới sao? Tô Hồng Lăng đã nửa bước hóa thần, chúng ta đại sư tỷ đâu? Khi Nguyệt Phong đỉnh núi, Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn trên trời búa lớn, đột nhiên cười khanh khách, Diệp Tất Nguyệt, ngươi nhìn, ngày xưa ngươi xem thường người đều so với ngươi còn mạnh hơn, mà ngươi đây, còn không nguyện ý thuận theo ta, hai người chúng ta hồn phách tách ra, làm sao đấu hơn được người ta? Một đạo kiều tiếu thân ảnh xuất hiện tại Kiến Nguyệt sau lưng, Kiến Nguyệt quay người, thuần thục quỳ xuống, nô gia gặp qua đại phu nhân, Tô Hồng Lăng là tại hướng ngài thị uy đâu, quả nhiên là không biết sống chết. Thu Chi Hà nhìn một chút vắt ngang bầu trời bờ lớn, mặt lộ vẻ khinh thường, lườm liếc Kiến Nguyệt, cười lạnh nói, thấp như vậy kém phép khích tướng, ngươi cho rằng đối ta hữu dụng? Kiến Nguyệt trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ cung kính, không có chút nào bị đâm thủng tâm tư quấn bách, đại phu nhân, lúc trước ngài cũng là nửa bước hóa thần, nếu là khôi phục tu vi, cùng Tô Hồng Lăng đối quyết thắng thua thế nào? Thu Chi Hà thản nhiên nói, nửa bước hóa thần cũng có cao thấp, được nàng ta không cần khôi phục tu vi. Kiến Nguyệt thân thể hơi cương, vùi đầu thấp hơn, đại phu nhân uy vũ. Nàng dừng một chút, lại hỏi, như đại phu nhân nguyện trợ nô gia tiến vào nửa bước hóa thần, nô gia nhất định có thể trợ lao ra cùng đại phu nhân leo lên phi tiên các, toại nguyện cầm tới bảo vật. Thu Chi Hà cúi đầu nhìn xem nàng, ngươi biết chúng ta đi phi tiên các là vì cái gì? Kiến Nguyệt cung kính nói, Thanh Liên Sơn tàn hồn, như muốn bù đắp hồn phách của nàng, tự nhiên là muốn bổ hồn ấn. Thu Chi Hà thản nhiên nói, ngươi không sợ ta giết ngươi? Kiến Nguyệt quỳ xuống, cái chán chạm đất, nô gia thể xác tinh thần đều là lao ra đại phu nhân, đại phu nhân muốn lấy nô gia tính mệnh, tùy thời cầm lấy đi chính là. Thu Chi Hà lạnh hừ một tiếng, ngươi phi tiên các ngươi không thể đi, Tô Hồng Lăng cũng không thể đi. Kiến Nguyệt vẫn như cũ quỷ, lớn tiếng nói, đại phu nhân yên tâm, ta chắc chắn lôi kéo Tô Hồng Lăng đồng quy vu tận. Thu Chi Hà tay bên trong bay ra một bản bị quỷ dị hắc quang bao khóa sổ, rơi vào Kiến Nguyệt trước mặt. Ly hồn phân thân quyết, Kiến Nguyệt đại hỉ, nâng lên công pháp, hướng Thu Chi Hà dập đầu, đa tạ đại phu nhân ban thưởng phân thân phương pháp. Ly hồn phân thân quyết chính là Thanh Liên môn bên trong quỷ dị nhất một môn công pháp. Tu luyện về sau có thể đem hóa ra khác một thân thể, chính mình hồn phách có thể lựa chọn sống nhờ tại mặc cho bên trong một thân thể. Phương pháp này lại là cùng Trấn Dương Tông môn kia cấm thuật đối ứng. Diệp Tất Nguyệt tu luyện cấm thuật, dẫn đến thần hồn chia làm tiên thể cùng ma thai, một thân thể bên trong có hai cái thần hồn. Hiện tại có được Ly hồn phân thân quyết, đãi nàng tu thành, liền có thể hóa ra khác một thân thể. Kể từ đó, Kiến Nguyệt liền có thể thoát ly Diệp Tất Nguyệt thân thể, tiến vào khác một thân thể bên trong, ma thai liền có thể nắm giữ thuộc về thân thể của mình. Mà Diệp Tất Nguyệt chỉ có thể chờ ở bộ này chúng vệ hồn đan chi độc trong thân thể, chậm rãi mục nát. Kiến Nguyệt đứng dậy lúc, Thu Chi Hà đã không thấy. Diệp Tất Nguyệt, ngươi cố thân thể này đối ta đã vô dụng, nếu không ta giúp ngươi thật tốt trà đạp một chút, thì như nhường lão gia sủng hạnh ngươi một phen, để ngươi mang thai lão gia hài tử. Ha ha ha. Chương 671, sư tỷ cửu nhân chương 671, sư tỷ cửu nhân một tháng sau. Trấn Dương Tông sơn môn. Diệp Tất Nguyệt, Tố Tâm, Vệ Uyển, Lâm Kinh Chủ, Phương Tuyết, Hà Chi Thu, Nhược Mai, Hà Tô, Lam Âm, Từ Thải Hòa đứng ở trước sân môn, chung quanh là vô số Trấn Dương Tông đệ tử vì bọn họ tiễn đưa. Sau 5 ngày phi tiên đại điển liền phải bắt đầu, lần này đi Tây Hoàng Thành, ngoại trừ tham gia đại điển 10 tên đệ tử, đồng hành còn có Đạm Đài Minh Nguyệt cùng cái khác 4 phong phong chủ. Lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt đối diện các đệ tử phát biểu, Lãnh Kính đứng ở sau lưng nàng, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lại cất giấu dịu dàng. Trương Chính cùng Trần Vân Phong thì là vẻ mặt sa sút tinh thần, bọn hắn thân làm phong chủ, lại tại tông môn thi đấu bên trong phân biệt bại bởi Hà Chi Thu cùng Nhược Mai, có thể nói là mặt mũi mất hết. Nếu không phải các phong chủ nhất định phải tùy hành, bọn hắn đã sớm bế quan trốn đi. Trần Vân Phong thẹn lông mày đạp mắt đứng tại Đạm Đài Minh Nguyệt sau lưng, đối bên cạnh Thuần Linh Chi nói, "Linh Chi, ba người chúng ta quả nhiên là hưởng là phong chủ a." Thuần Linh Chi giống như hắn, bại bởi chỉ là đệ tử chấp sự Lâm Kinh Chủ, quả thực là phát nổ lớn lạnh, chỉ là lúc này Thuần Linh Chi lại là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ bại chi ý, thậm chí còn vẻ mặt nhu tình mà nhìn xem trong sân Lâm Kinh Chủ. Trần Vân Phong trong lòng kinh ngạc, cùng Trương Chính lẫn nhau. Thuần sư đệ không là ưa thích Diệp sư muội sao? Chẳng lẽ là bị Lâm Kinh Chủ cho ngược ra tình cảm tới? Đạm Đài Minh Nguyệt nói một phen tráng đi tử, một đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Thải Hòa chờ ta một chút. Chu Linh Nhi từ phía sau vui vẻ chạy tới, ta cùng đi với ngươi. Từ Thải Hòa kinh ngạc, nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, đã thấy thay mặt trưởng môn khẽ gật đầu. Từ Thải Hòa lập tức minh bạch, Chu Linh Nhi có phụ thân là Trấn Liên Thành Chu gia gia chủ, thay mặt trưởng môn đây là cho Chu gia mặt mũi đâu. Tốt ta, Linh Nhi ngươi cái này cá nhân liên quan. Từ Thải Hòa lôi kéo Chu Linh Nhi tay, cười hì hì trêu chọc. Lúc này thiên bên trên truyền đến một tiếng to rõ kêu to, một cái hoàng điểu thú theo hóa thần phong bay xuống dưới, trên lưng của nàng còn chở đi một người mặc thị nữ phục, tướng mạo thường thường thị nữ. Hoàng điểu thú đáp xuống Tần Canh Vân bên cạnh, Tần Canh Vân ngồi lên chim cóng, ngồi Vân Vũ sau lưng. Tiểu Ngũ cũng muốn đi. Từ Thải Hòa lần nữa kinh ngạc, lại nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, đã thấy thay mặt trưởng môn vẫn là vẻ mặt ngầm đồng ý bộ dáng. Chu Linh Nhi thấp giọng nói, Tiểu Ngũ là Hà sư huynh thị nữ, nhỏ hoàng là Hà sư huynh sủng vật, các nàng cũng là cá nhân liên quan a. Cuối cùng, Hoàng điểu thú lập tức hướng Chu Linh Nhi kêu một tiếng, tựa hồ đối với sủng vật xưng hô thế này rất bất mãn. Tốt, lên đường đi. Đạm Đài Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng, đám người ngự kiếm, cưỡi chim mà lên, về phía tây phương bay đi. Sau một ngày, tiếp cận Đông Tu cùng Tây Hoàng giao giới, nơi xa điện thiểm lôi mình, bay tới mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu thanh âm thô hào cười to, Đạm Đài trưởng môn, đã lâu không gặp. Đạm Đài Minh Nguyệt đứng ở trên phi kiếm, chắp tay nói, Tô trưởng môn. Đạm Đài sư muội vẫn như cũ như thế đoan trang xinh đẹp, không bằng chúng ta kết làm đạo lữ, nhường Lôi Kiếm Tông cùng Chấn Dương Tông thế hệ giao hảo như thế nào? Tô Long Tượng cười ha ha lấy bay gần, phía sau hắn còn đi theo đại đệ tử Minh Hổ, trưởng lão Hoàng Khắc Chu, Tô Thanh Phong cùng 10 tên tham gia phi tiên đại điện đệ tử. Gia hỏa này nhìn thấy một cái mỹ nữ liền muốn cưới, đối mặt Đạm Đài Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt lao sắc phê bộ dáng. Lãnh Kính Thần sắc lạnh lẽo, Đạm Đài Minh Nguyệt khoát tay ngăn cản hắn, đối Tô Long Tượng mỉm cười nói, Tô trưởng môn nói đùa, nghe nói ngươi ngày hôm trước cầu hôn phi Vân Tông Vân Cầm tiên tử, lại bị cự tuyệt. Tô Long Tượng cười ha ha một tiếng, kia là nữ nhi của ta không thích, cũng không phải ta không lấy được. Tố sư muội, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta không? Minh Hổ từ phía sau xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ hướng Tố Tâm chào hỏi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tố Tâm Minh sư mình. Tố Tâm gương mặt ửng đỏ, trừng Minh Hổ một cái. Minh Hổ sờ cái đầu hắc hắc cười ngây ngô, nghĩ thầm Tố sư muội thế mà chúng ta, ha ha quá sung sướng. Hoàng Khắc Chu tiến lên, đối Đạm Đài Minh mà chào, Đạm Đài trưởng môn, Thiên Lộc Sơn từ biệt, không nghĩ tới trưởng môn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, thật đáng mừng. Đám người nhìn về phía Hoàng Khắc Chu, ánh mắt đều có chút phức tạp. Nói lên người này, cho dù là tại rối trá xảo trá chính đạo vòng tròn bên trong đều là tương đối bắn nổ tồn tại. 20 năm trước, Hoàng Khắc Chu vẫn chỉ là Lôi Kiếm Tông bên trong một gã phổ thông đệ tử, phụ mệnh chui vào Thanh Liên Sơn dưới một cái thôn siêu tập liên quan tới ma môn tình báo. Kết quả gặp thú triều, Hoàng Khắc Chu hiểm tử hoàn sinh, lại bị Thanh Liên môn đại sư Tỷ Xuân Hồng Đường cứu. Lúc ấy Xuân Hồng Đường niệm tình hắn cứu được mấy vị thôn dân tính mệnh, biết rõ hắn là Lôi Kiếm Tông người, vẫn là thả hắn. Hơn 10 năm, Hoàng Khắc Chu đã là Lôi Kiếm Tông trưởng lão một trong, hắn cùng hai gã khác trưởng lão Tô Thanh Phong, từ trấn Khô Thiết kế phục kích Xuân Hồng Đường, cuối cùng đem nó đánh giết. Lần này lấy oán trả ơn tiến hành, khiến rất nhiều người đều chấn kinh. Đây chính là cái kia chính đạo xài lang sao? Chậc chậc, không nghĩ tới còn trẻ như vậy liền đã lang tâm cầu phế. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút, người ta thật là Chu Sát Ma đầu đại công thần. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi tự nhiên cũng từng nghe nói Hoàng Khắc Chu đại danh, nhìn thấy hắn đi lên chào hỏi, nhịn không được xì xào bàn tán. Đạm Đài Minh Nguyệt còn không có đáp lại, Lôi Kiếm Tông đệ tử bên trong bỗng nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, chẳng biết xấu hổ. Đám người quay đầu, đã thấy Tô Hồng Lăng ngồi truy bên trên, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Hoàng Khắc Chu. Tính tình của nàng đi thẳng về thẳng, không quen nhìn liền truy, tất nhiên là khinh thường Hoàng Khắc Chu loại tiểu nhân này hành vi. Hoàng Khắc Chu lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ mặt mỉm cười, ta cùng Tô sư muội phương thức làm việc khác biệt, ngược lại để Đạm Đài trưởng môn chê cười. Hắn vừa dứt lời, lại là thân thể run lên, cả người như rớt vào hầm băng. Đạm Đài Minh Nguyệt hỏi, Hoàng đạo hữu, thế nào? Không có, không có gì. Hoàng Khắc Chu miễn cưỡng cười cười, vội vàng lui qua một bên, ánh mắt nghi ngờ đảo qua Chấn Dương Tông một đám đệ tử, trên mặt nghi hoặc càng lớn. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ sát ý lạnh như băng, suýt chút nữa thì đem hồn phách của hắn đều cho đông kết. Nhưng cái này sát ý chỉ duy trì một cái chớp mắt liền biến mất, Hoàng Khắc Chu một phen tìm kiếm, lại không có phát hiện đến từ người nào. Hắn lập tức trong lòng kinh dị, Chấn Dương Tông bên trong khi nào có như vậy nhân vật khủng bố. Nương tử, Tần Canh Vân nắm chặt Thu Chi Hà tay, nhường kia run rẩy tay nhỏ dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng Thu Chi Hà như cũng nhìn chằm chằm Hoàng Khắc Chu bóng lưng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Giết chết sư tỷ cựu nhân có ba cái, Hoàng Khắc Chu, Tô Thanh Phong, Từ Trấn Khô. Trong đó Từ Trấn Khô đã chết tại Thanh Liên môn giả di nút bên trong, mà Tô Thanh Phong là đối địch lập trường, nhường hắn vừa chết đền mạng liền có thể. Nhưng cái này Hoàng Khắc Chu lấy oán trả ơn, là sư tỷ lớn nhất cựu nhân, tuyệt không thể để hắn chết đến rất dễ dàng. Tần Canh Vân nhìn xem Thu Chi Hà mặt tái nhợt, nói khẽ, nương tử, ta biết ngươi suy nghĩ, không cần phải gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi. Thu Chi Hà khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, Tần Canh Vân nụ cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy. Tại trong con mắt hắn, Thu Chi Hà thấy được chính mình, kia toàn thân khó mà đè nén sát khí rốt cục dần dần trở nên bằng phẳng, thật sâu nhìn xem Tần Canh Vân. Uy, cái kia ai, làm bộ không thấy được ta đúng không? Hai vợ chồng ở giữa không khí ấm áp bị đánh phá, Tô Hồng Lăng ngồi bữa lớn bay tới, chỉ vào Thu Chi Hà nói, ta nửa bước hóa thần, ngươi có phải hay không rất sợ nhà, hoa ha ha. Chương 672, đồ vô sỉ chương 672, đồ vô sỉ quả nhiên, Tô tiên tử thật nửa bước hóa thần. Chỉ sợ là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ta. Cái gì thế hệ tuổi trẻ, đã là đệ nhất thiên hạ của ta. Nhưng vì cái gì nghe nàng mèo khen mèo dài đuôi luôn có điểm kỳ quái đâu. Tô sư tỷ làm gì đi tìm một cái vô danh tiểu tốt khiêu khích ta. Nhìn thấy Tô Hồng Lăng kia phách lối bộ dáng, người chung quanh cũng nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Tô Hồng Lăng chỗ nào sẽ quan tâm người bên ngoài cách nhìn, chỉ vào Thu Chi Hà, toàn thân cao thấp đều tràn ngập đắc ý hai chữ. Tới tới tới, chúng ta hiện tại liền làm một cuộc. Lần này ta nhất định phải truy bạo ngươi. Tần Canh Vân nhíu mày, Tô tiên tử, Nam Ma chi hành giữa chúng ta tuy có một ít hiểu lầm, nhưng ngươi cũng không cần như thế nhằm vào a. Tô Hồng Lăng giá hỏa này chỉ biết là đánh nhau, như vậy quá mức làm người khác chú ý, nương tử thân phận rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên Tần Canh Vân chỉ có thể thuận miệng biện một cái lý do. Quả nhiên, chung quanh hai tông đệ tử lập tức giật mình. Thì ra cái này người nữ đệ tử đắc tội qua Tô sư tỷ a, chết không được. Nữ tử này dáng dấp vẫn được, đáng tiếc muốn bị nệ cho. Tô Hồng Lăng nghe được Tần Canh Vân lời nói, cắt một tiếng, đối Thu Chi Hà nói, xem ở của phu quân ngươi mặt mũi, hôm nay coi như xong, phi tiên đại điện bên trên ta muốn ngay trước khắp thiên hạ tu sĩ mặt truy ngươi. Tại Phong Linh thôn lúc Tô Hồng Lăng bị Thu Chi Hà đánh gần chết, là Tần Canh Vân cùng Lưu Tô cứu được nàng, điểm này ân tình nàng vẫn là phải trả. Lúc này nơi xa lại có mấy người ngự kiếm bay tới, cầm đầu trung niên nam ngọc tụ lâm phòng, tiên phong đạo cốt, bay đến phụ cận, hướng Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Tô Long Tượng mỉm cười chắp tay, Đạm Đài trưởng môn, Tô trưởng môn, thật là khéo. Đạm Đài Minh Nguyệt đáp lễ, Bạch trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Long Tượng cười ha ha một tiếng, Bạch Liễu, thương thế của ngươi cũng khá. Bạch Liễu, Phi Vân Tông trưởng môn. Thiên Lộc Sơn một trận chiến, Tam Đại Tông trưởng môn đều trọng thương bế quan, Tô Long Tượng trước hết nhất khôi phục, Trần Thanh Mặc thì đến nay bế quan không ra. Bạch Liễu sắc mặt hồng nhuận, khí tức nội liễm, hiển nhiên cũng khôi phục ngày xưa tu vi, hắn đối Tô Long Tượng mỉm cười nói, đa tạ Tô trưởng môn quan tâm, Bạch Mô đã không ngại. Tô Long Tượng đống nhiên nhìn về phía Bạch Liễu sau lưng, trong mắt đều trừng lớn. Khương Tiên Tử, ngươi cũng tới. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ga hiểu điệu thanh nhã nữ tử đang an tĩnh đứng tại Bạch Liễu sau lưng. Nàng người mặc một bộ thiên lam sắc mây trôi tơ bông bấy, trong tay ôm một thanh dao cầm, nhường nàng cái kia vốn là xuất trần khí chất lộ ra càng thêm phiêu nhiên, dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh kinh diễm thanh âm. Đây chính là mỹ nhân bảng thứ 9 Vân Cầm tiên tử Khương Âm sao? Bay Vân Cầm sóng truyền thiên âm, nghe nói Khương tiên tử 10 tuổi lợi dụng đàn nhập kim đan, một khúc dẫn tới thủy thú vây xem. Quả nhiên là thần tiên chi tư, coi như cùng Tô Hồng Lăng, Diệp Tất Nguyệt so sánh cũng không chút thua kém a. Khó trách liền Tô trưởng môn cũng như thế si mê với nàng. Không đúng, ta nghe nói Tô trưởng môn không là ưa thích mỹ nhân bảng thứ 2 Thu Chi Hà sao? Ngươi cái này liền không hiểu được, trưởng môn ưa thích mỹ nhân mỗi ngày đều tại biến tốt ta. Đối mặt chung quanh vô số kinh diễm ánh mắt, cùng Tô Long Tượng si hán đồng dạng vô lý nhìn chăm chú, Khương Âm vẫn như cũ thanh nhã như tiền, dường như ngăn cách đồng dạng, chỉ hơi hơi thi lễ, liền coi như là chào hỏi. Tô Long Tượng cười hắc hắc, Khương tiên tử có thể nhận được ta đưa lên Phi Vân Tông xính lễ. A. Tô Hồng Lăng tới cầm lên cổ áo của hắn đem giá hỏa này chỉnh đi. Ngớ ngẩn, mất mặt xấu hổ. Thảo, Tô Hồng Lăng ta là lão tử ngươi. Ta đánh chính là lão tử. A, đừng động thủ, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi a. Ai gừng, nữ nhi ngoan ta sai rồi, đừng đánh nữa. Chuyện này đối với cha con quá mất mặt, Lôi Kiếm Tông tất cả mọi người không khỏi che mặt, nhao nhao quay người hướng Tây Hoàng Thành bay đi. Bạch Liêu tay nhặt dâu dài, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt sau lưng đám người, Trấn Dương Tông nhân tài đông đúc, thật là khiến người ta hâm mộ a, không giống chúng ta Phi Bờ Tông, đã không có gì ra dáng người mới. Bạch Liêu nói xong, hướng sau lưng vây tay một cái, mộ rừng, còn không mau tới bái kiến Đạm Đài trưởng môn cùng chư vị sư minh sư tỷ. Một gã giống nhau anh tuấn, mang theo điểm nho nhã khí chất đệ tử trẻ tuổi tiến lên, bái kiến Đạm Đài trưởng môn. Sau đó lại hướng cái khác Trấn Dương Tông đệ tử chào, phong độ nhẹ nhàng, chu đáo. Đạm Đài Minh Nguyệt mỉm cười nói, Trịnh sư điệt tu vi lại tinh tiến, hậu sinh khả úy a. Nửa năm trước Trịnh Mộ Lâm đại biểu Phi Vân Tông tới qua Trấn Dương Tông, ý đồ thăm dò Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên cái chết là thật hay giả, cái này cũng mang ý nghĩa Phi Vân Tông đã bắt đầu ngấp nghé Trấn Dương Tông chính đạo khôi thủ địa vị. Hai đại tông ở giữa, quan hệ đã kinh biến đến mức vi diệu. Lúc này hai biên trưởng môn cùng các đệ tử hài hòa, rất khó nói có mấy phần thật mấy phần giả. Trịnh Mộ Lâm, Khương Âm đều muốn tham gia Phi Tiên đại điện, cũng phân biệt cùng Tần Canh Vân mời người chào. Trịnh Mộ Lâm rất nhiệt tình, nhìn thấy ai cũng là một bộ nhiều năm láo hưu bộ dáng, đi vào Phương Tuyết trước mặt lúc, hắn mang trên mặt hâm mộ, Phương sư muội trẻ tuổi như vậy, liền đã nhập nguyên anh, cũng trở thành Hy Nguyệt Phong Tam sư tỷ, tại hạ bội phụ. Phương Tuyết thản nhiên nói, nghe nói Trịnh sư minh đã từng có một vị yêu nhau sư tỷ, tên là Doãn Sào Cẩm, lâm vào Bắc Hoang Linh Thi Sơn chi thủ, không biết rõ hiện nay như thế nào. Lúc trước Tư Minh Lan mang theo Doãn Sào Cẩm di vật đi Phi Vân Tông tìm Trịnh Mộ Lâm, lại bị hắn bán, việc này Tư Minh Lan sau khi xuất quan đã nói cho Phương Tuyết. Giờ phút này nhìn thấy Trịnh Mộ Lâm, Phương Tuyết tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Trịnh Mộ Lâm không nghĩ tới Phương Tuyết bỗng nhiên hỏi như vậy, thần sắc có hơi hơi cường, miễn cưỡng duy trì mỉm cười, không nghĩ tới Phương sư muội đối tại hạ hiểu rõ như vậy, Doãn sư tỷ bất hạnh gặp độc thủ, ta ra ngoài đồng môn chi nghĩa, đã từng mấy lần xâm nhập Bắc Hoang nghị cách cứu viện, chỉ là tu vi không đủ, không có thể cứu ra hắn. Liên quan tới ta cùng Doãn sư tỷ nghe đồn, lại là có nhiều không hết không thật, Phương sư muội tuyệt đối không nên hiểu lầm. Phương Tuyết bỗng nhiên nói, không biết ta Tam sư tỷ phải chăng đi tìm ngươi. Trịnh Mộ Lâm biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua Tư Minh Lan. Nói xong không dám ở lưu lại. Quay người về tới Phi Vân Tông đệ tử trong hàng ngũ, nhìn hắn bóng lưng, Phương Tuyết ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Tiếp lấy, Khương Âm tới cùng mọi người chào, nàng khí chất thanh nhã, động tác tự nhiên mà thành, coi là thật như tiên nữ trên trời đồng dạng, nhưng người sinh ra mở mịt khó mà tới gần cảm giác. Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi hai nữ sinh đều bị nàng mê đảo, chỉ cảm thấy đây mới thật sự là tiên tử. Khương Âm đi vào Tần Canh Vân trước mặt, kia lạnh lùng thần sắc đống nhiên biến đổi, xuất trần tiên tử giống như trên mặt lại hiện ra một tia u hoán. Dì Lang, từ biệt mấy ngày, ta đưa cho ngươi truyền tin, ngươi vì sao không trở về ta? Trung quanh thoáng chốc biến yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua. Tu hành giới người nào không biết, Khương Âm thật là không dính khói lửa trần gian chân tiên tử, chưa hề đối bất kỳ nam nhân nào nhiều nói một câu, lúc này lại đối Tần Canh Vân đặc biệt như vậy, tựa như một cái bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ si tình nữ tử. Không có khả năng. Giả. Tuyệt đối là giả. Phi Vân Tông các nam đệ tử trái tim tan nát rồi. Lưu Tô che miệng lại, vẻ mặt chấn kinh, Mạc Tiểu Lan mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Má ơi, cái này tình huống như thế nào? Vân Cẩm tiên tử đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ Hà Sư Minh thật là một cái cặn bã nam? Ta thế nào có loại nam nhân mang theo nương tử đi ra ngoài đụng phải tình nhân cũ cảm giác? Chương 673, Mây Cẩm tiên tử chương 673, Mây Cẩm tiên tử ánh nắng tươi sáng trên bầu trời. Một bộ quần dài màu lam tiên tử đứng tại hoàng điểu thú trước mặt, hướng ngồi trên lưng chim Tần Canh Vân ôn nhu khẽ nói, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo mặt đối với người khác lúc chưa từng có gợn sóng. Trung quanh hiện lên vẻ kinh sợ xì xào bàn tán. Bên cạnh Thu Chi Hà ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Tần Canh Vân càng là vẻ mặt một bức. Hắn căn bản cũng không nhận biết cái này cái gì Vân Cẩm tiên tử, nữ nhân này thế nào vừa lên đến liền kể một ít không giải thích được. Nương tử còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Tần Canh Vân vội vàng nói, Khương sư muội, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi có phải hay không nhận là người? Ta hiểu được. Khương Âm buồn bã cười một tiếng, đối Thu Chi Hà nhẹ nhàng thi lễ, vị này chính là nhược sư muội a. Chúc ngươi cùng Hà sư đệ vĩnh kết đồng tâm, chung cầu đại đạo. Nói xong liền dẫn vẻ mặt thống khổ, chậm rãi bay trở về Phi Vân Tông đệ tử trong hàng ngũ. Đường qua trưởng môn Bạch Liêu lúc, Khương Âm còn hướng Bạch Liêu nói, sư tôn, là đệ tử cho tông môn mất thể diện. Bạch Liêu sắc mặt tái xanh, lại cũng mất trước đó phong độ nhẹ nhàng, lạnh lùng nhìn Khương Âm một cái, nhưng không có lên tiếng. Khương Âm quay đầu không thôi nhìn xem Tần Canh Vân, lúc này mới cúi đầu trở lại Bạch Liêu sau lưng. Mà Bạch Liêu cũng nhìn về phía Tần Canh Vân, trong ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Tố Tâm cũng tới trước cùng Phi Vân Tông đám người chào, kịp thời hóa giải không khí ngột ngạt. Hoa cô gia, ngươi lúc nào thời điểm cấu kết lại cái này tiên nữ? Thời gian quản lý đại sư a. Lưu Tô hưng phấn mà thấp giọng đối Tần Canh Vân hỏi. Đâu chỉ nhận biết, ta nhìn căn bản chính là tình nhân cũ. Không nghĩ tới Hà sư huynh lại là cặn bã nam. Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi ở bên cạnh ăn dưa ăn sướng rồi, vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Canh Vân cảm nhận được bên cạnh một đôi càng thêm ánh mắt lạnh như băng, vội vàng nói, nương tử, ta thật cũng chưa hề gặp qua cái này Khương Âm, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Mạc Tiểu Lan bỗng nhiên thấp giọng nói, như Vân Cẩm tiên tử cùng hắn là quen biết cũ, chỉ có thể nhận biết Tần Canh Vân, không có khả năng nhận biết Hà Chi Thu, nhưng ngoại trừ chúng ta, ai nào biết Hà Chi Thu chính là Tần Canh Vân. Việc này có trá. Những người khác cũng kịp phản ứng, Lưu Tô vô đuổi, đúng thế, nữ nhân này muốn làm gì đâu. Thu Chi Hà nhìn về phía xa xa Khương Âm, lại thấy đối phương cũng đúng lúc nhìn qua, còn vẻ mặt thống khổ hướng nàng cười cười. Thu Chi Hà thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không nhường nàng được. Là đêm, khoảng cách Tây Hoàng Thành còn có hơn 1.000 dặm. Tam Đại Tông các đệ tử tại trong một rừng cây riêng phần mình hạ trại nghỉ ngơi. Tam Phương riêng phần mình chiếm cứ một góc, nhìn bình an vô sự, nhưng lại có một loại kỳ quái bầu không khí. Linh Nhi, ta thế nào cảm giác Phi Vân Tông cùng Lôi Kiếm Tông người nhìn ánh mắt của chúng ta có điểm lạ. Ta cũng cảm thấy, thật giống như hai chúng ta là cựu non, bọn hắn là lao hổ như thế. Rõ ràng chúng ta mới là thiên hạ đệ nhất đại tông môn a. Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi bị người chằm chằm run rẩy, tranh thủ thời gian trốn vào dùng duyên một trận dựng trong phòng. Bóng đêm dần dần dày, Tam Đại Tông đệ tử đều đuổi đến một ngày đường, trong rừng cây rất nhanh biến yên tĩnh. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà cùng ở một phòng, hai người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Phút chốc, Thu Chi Hà mở to mắt, bên ngoài có người. Tần Canh Vân cũng đã nhận ra dị dạng, thần thức dò ra, nhìn thấy bên cạnh Kiến Nguyệt phòng ngủ trước, một thân ảnh chợt lóe lên, lại tiềm nhập Kiến Nguyệt trong phòng. Hoàng Khắc Chu. Tần Canh Vân khẽ giật mình, ban ngày cái này Hoàng Khắc Chu thật là một phái chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới lại dám dạ tập, đột kích ban đêm, khi Nguyệt phong đại sư tỷ. Thu Chi Hà tự nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, trong mắt sát ý lần nữa dâng lên. Tần Canh Vân hỏi, "Nương tử, Hoàng Khắc Chu cùng ngươi lớn bao nhiêu thủ?" Thu Chi Hà hung hăng nói, "Huyết ỉu." Tần Canh Vân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, "Nương tử, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi báo thù." Kiến Nguyệt trong phòng, nàng người mặc xanh nhạt váy lụa, đang ngồi ở bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đã thấy Hoàng Khắc Chu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, "Hoàng trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy?" Hoàng Khắc Chu mặt mỉm cười, "Diệp sư muội, Thiên Lộc Sơn chuyển đến dịch, ngươi thay ta ngăn cản kia ma nữ một chiều, ta còn không tới kịp cảm ơn ngươi." Lúc trước Thiên Lộc Sơn một trận chiến, Tam Đại Tông cao thủ vây công Nạp Lan Yên cùng Hạ Thanh Liên, Hoàng Khắc Chu cũng ở trong đó. Lúc ấy hắn suýt nữa bị Hạ Thanh Liên giết chết, Diệp Tất Nguyệt vừa vặn thay hắn ngăn cản một cái. Kiến Nguyệt đứng dậy, thản nhiên nói, "Hoàng trưởng lão không cần phải khách khí, như không có việc gì, ngươi có thể đi ra ngoài." Hoàng Khắc Chu lại là không lùi mà tiến tới, nụ cười chân thành, "Diệp sư muội làm gì cự người lấy ở ngoài ngàn dặm, ngươi là Hi Nguyệt Phong phong chủ, ta là Phi Vân Tông trưởng lão, hai người chúng ta tuổi tác tương tự, địa vị tương đối, nếu là có thể kết làm đạo lữ, chẳng phải là một cọc ca tụ." Kiến Nguyệt nhíu mày, "Chỉ bằng ngươi?" Hoàng Khắc Chu cười ha ha nói, "Diệp sư muội, Thiên Lộc Sơn một trận chiến ngươi bản thân bị trọng thương, bây giờ tu vi cũng không thể khôi phục, hiện tại ngược lại là tu vi của ta ép ngươi một đầu, gần đây ta tìm được một môn công pháp đặc thù, nếu là đạo lữ để mà tu hành, làm ít công to. Nếu như Diệp sư muội nguyện bằng vào ta kết hợp, ta nhất định có thể giúp ngươi tại Phi Tiên đại điện trước khôi phục tu vi." Kiến Nguyệt vừa muốn mở miệng, dường như nghe được cái gì, thần sắc biến đổi, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc ý cười, "Hoàng trưởng lão, ngươi làm thật bằng lòng giúp ta." Băng lãnh như xương Tiết Nguyệt tiên tử lại lộ ra dụ người như vậy bộ dáng, Hoàng Khắc Chu trong mắt lóe lên nồng đậm dục vọng, "Ta đối Diệp sư muội tâm ý chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao?" môn công pháp này cực kỳ thần dị, ngươi ta nếu là ngày đêm tu luyện, trong vòng 3 ngày liền có thể giúp ngươi khôi phục tu vi, thậm chí tiến vào hóa thần nửa bước cũng không phải là không được.
A.
Kiến Nguyệt chậm rãi cất bước, eo nhỏ nhắn lắc lư, dường như theo cao khiết tiên tử biến thành vũ mị yêu tinh. Trung quanh đều là đồng môn của ta, việc này không thể trương dương, Hoàng sư Minh đi theo ta. Gặp nàng kia xinh đẹp tiểu mị bộ dáng, Hoàng Khắc Chu sát thủ hồi cùng, liên tục bằng lòng. Hắn kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn ở vào sát dụng, chỉ là tu vi của hắn những năm này một mực đỉnh trệ tại nguyên anh 6 tầng, khó tiến thêm nữa. Diệp Tất Nguyệt là trời sinh cực phẩm linh căn, nếu là có thể chiếm nàng nguyên âm, hút cái này tiên tiên linh khí, tu vi của mình nhất định có thể lần nữa đột phá. Hoàng Khắc Chu vốn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là thực sự kìm nén cũng được, liền đêm khuya đến đây thử một lần. Không nghĩ tới Diệp Tất Nguyệt thế mà có vẻ siêu lòng, lập tức liền mang tâm tình kích động, đi theo Diệp Tất Nguyệt ra doanh địa, đi tới hơn 100 dặm bên ngoài một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong. Diệp sư muội, nơi đây linh khí nồng đậm, thích hợp nhất màn trời chiếu đất, chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Khắc Chu nhịn không được, nhanh chân đi hướng Diệp Tất Nguyệt. Đã thấy Tiết Nguyệt tiên tử bỗng nhiên rồi cười khanh khách lên, càng thêm xinh đẹp vũ mị, thậm chí còn mang theo một tia thấp hèn. Đại phu nhân, nô gia đã theo các ngươi phân phó, đem người dẫn đến đây, lão gia cần phải cho nô gia ban thưởng đâu. Tại Hoàng Khắc Chu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiết Nguyệt dáng người chập chờn, uốn éo cái mông đi đến từ trong bóng tối xuất hiện trước mặt nữ nhân, nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lấy lòng. Chương 674, đùi gà thật là thơm chương 674, đùi gà thật là thơm một nén nhang trước. Tần Canh Vân đối Thu Chi Hà nói, nương tử, chúng ta truyền âm Kiến Nguyệt, nhường nàng đem Hoàng Khắc Chu dẫn tới nơi xa, ngươi lại ra tay giết hắn. Thu Chi Hà nhãn tỉnh sáng lên, tốt, cứ làm như thế. Tần Canh Vân lúc này đối sát vách Kiến Nguyệt truyền âm, lúc này Hoàng Khắc Chu ngay tại Kiến Nguyệt trong phòng, ý đồ thuyết phục Tiết Nguyệt tiên tử cùng hắn kết làm đạo lữ. Một lát sau, Kiến Nguyệt mang theo Hoàng Khắc Chu ra gian phòng của nàng, hướng nơi xa lao đi. Thành. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, hai người lặng yên không một tiếng động ra phòng, xa xa theo ở phía sau. Kiến Nguyệt mang theo Hoàng Khắc Chu rất nhanh bay ra cánh rừng tây này, Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà đang muốn đuổi theo, Thu Chi Hà phút chốc dừng lại, đôi mắt lạnh lùng. Có người tại chúng ta đằng sau. Tần Canh Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn một chút Thu Chi Hà, hai vợ chồng tâm hữu linh tê, Thu Chi Hà nói khẽ, cẩn thận. Nói xong liền một mình hướng Kiến Nguyệt cùng Hoàng Khắc Chu đuổi theo, Tần Canh Vân thì lưu lại ngăn lại sau lưng cùng người tới. Hoàng Khắc Chu mà chết, hôm sau Lôi Kiếm Tông tất nhiên sẽ truy tra, Thu Chi Hà hành tung không thể bị người khác phát hiện, mà Tần Canh Vân lại có thể nhìn xem người đến là ai, lại kiến cơ hành sự. Nói không chừng còn có thể coi người nọ là làm một cái chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Mắt thấy nương tử thân hình đi xa, Tần Canh Vân thì dừng lại chờ đợi một lát, rốt cục nhìn thấy sau lưng xuất hiện một đạo người mặc váy lam hiểu điệu thân ảnh, hắn nao nao, Khương tiên tử. Người tới chính là Khương Âm, nàng khí chất thanh lãnh, giống như là không dính khói lửa trần gian tiết tử, nhìn thấy Tần Canh Vân, trên mặt lại lập tức làm ra ngạc nhiên bộ dáng, dì lang, thật là ngươi. Tần Canh Vân nhìn mặt mà nói chuyện, gặp nàng xác nhận chỉ có thấy được chính mình, không có phát hiện Thu Chi Hà, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng, Khương sư tỷ, ngươi đến cùng để làm gì ý? Không ngại nói thẳng. Khương Âm mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, "Dì lang, ngươi coi là thật quên ngày xưa tình cảm sao? Năm đó ta mới vào Bắc Hoang gặp nạn, là ngươi đã cứu ta, tại bên trong hang núi kia, ngươi chiếu cố ta mấy ngày, trên người của ta địa phương nào ngươi cũng nhìn qua. Ngươi còn lương thuận với ta sẽ đến Phi Vân Tông tìm ta, có thể ta sau khi trở về đợi đã lâu, ngươi cũng không đến. Ta liền đi Bắc Hoang tìm ngươi, thì ra ngươi bị Linh Thi Sơn vây công, suýt nữa mất mạng, một lần kia, vẫn là tại cái sơn động kia, đổi lại ta chiếu cố ngươi. Ta còn nhớ rõ một đêm kia, ta đem chính mình cho ngươi, ngươi ôm ta nói, vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ta tách ra. Những ngày quá khứ, chẳng lẽ ngươi thật quên sao?" Tần Canh Vân nghe vẻ mặt một bức, "Khương sư tỷ, cái này cố sự quá cầu huyết, ngươi có thể hay không biên dụng tâm một chút?" Khương Âm thanh lãnh xuất trần trên mặt chừa xuống hai giọt nước mắt, thanh âm nhẹ nào, đều nói chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc, mà thôi. Tần Canh Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ đến cùng chuyện gì xảy ra, trước thoát khỏi cái này không hiểu thấu tiên tử cho thỏa đáng. Nhưng mà, Khương Âm lời nói xoay chuyển, lần nữa biến thâm tình, "Đã ngươi đã coi chính thế, ta liền làm ngươi thiếp thất à, chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, danh phận đều không quan trọng." Tần Canh Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, "Ngươi có phải bị bệnh hay không?" "Hừ." Lúc này, thư lệnh một tiếng vang lên, một đạo linh lực khổng lồ uy áp hướng Tần Canh Vân cuốn tới. Tần Canh Vân trong lòng run lên, đội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, hướng phía trong bóng tối chắp tay, gặp qua Bạch trưởng môn. "Ngươi rất tốt." Theo băng lanh thanh âm, Bạch Liêu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi, lạnh lùng nhìn xem Tần Canh Vân. "Bạch trưởng môn, ta thật không biết Khương sư tỷ, việc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nương tử của ta còn trong phòng chờ ta, ta đi trước." Tần Canh Vân vội vàng giải thích, nhưng trong lòng thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bây giờ không có ở đây trận chứng minh chẳng những có Khương Âm, còn tăng thêm Bạch Liễu, dạng này coi như ngày mai Hoàng Khắc Chu chết bị phát hiện, chính mình cùng nương tử cũng không cần trực tiếp bị hoài nghi. Khương Âm ánh mắt lóe lên, dường như cũng đang tính toán lấy cái gì, đột nhiên ngăn lại Tần Canh Vân, chính mình thì hướng Bạch Liễu quỳ xuống, "Sư tôn, ngươi không nên làm khó gì lang, là ta một lòng nghĩ hắn, chuyện không liên quan tới hắn." Bạch Liễu sắc mặt tái xanh, chỉ vào Khương Âm, "Ngươi lập tức cùng ta trở về." Khương Âm dập đầu cầu khẩn, "Sư tôn, ta sớm đã ra sao lang người, cầu ngươi đáp ứng, để cho ta gả cho dì lang a." Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Canh Vân, trong mắt sát ý vô cùng nồng đậm, "Ngươi dám câu dẫn đồ đệ của ta?" Tần Canh Vân vẻ mặt vô tội thêm mờ mịt, "Không phải, Bạch trưởng môn, Khương sư tỷ nhất định là nhận lầm người." Khương Âm quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, "Sư tôn, ngài liền thành toàn ta cùng dì lang a. Trong lòng ta chỉ có hắn." Bạch Liêu trên trán gân xanh lộ ra nhưng đã giận tới cực điểm, nhưng nhìn thấy Khương Âm như thế cầu khẩn, hiển nhiên cũng mềm lòng, lạnh lùng nhìn Tần Canh Vân một cái, đây là ta Phi Vân Tông sự tình, hắn phái đệ tử mời rời đi. Tần Canh Vân mục đích đã đạt tới, cũng lời lại cùng chuyện này đối với không hiểu thấu sư đồ dây dưa, chắp tay nói, văn bối cáo lui. Nói xong quay người hướng doanh địa phương hướng lao đi. Khương Âm còn tại quỳ trên mặt đất, thanh âm thống khổ, sư tôn, van cầu ngươi, không muốn chia rẽ ta cùng Dì Lang. Bạch Liễu lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi mấy năm này chưa hề rời đi Phi Vân Sơn, là như thế nào cùng người này nhận biết? Khương Âm ngẩng đầu, thanh nhã xuất trần trên mặt còn mang theo nước mắt, càng thêm làm cho người thương tiếc. Sư tôn, đệ tử phương mới nói, câu câu là thật, trước kia chỉ là lo lắng ngài không đồng ý, cho nên mới một mực chưa hề nói. Hôm nay nhìn thấy Dì Lang, lại là cũng không nén được nữa, cầu sư tôn thành toàn. Ngậm miệng. Bạch Liễu giận dữ, ngươi là đồ đệ của ta, Đường Đường Vân Cẩm tiên tử, lại cam nguyện làm người tiểu thiếp, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Khương Âm cúi đầu khóc giống, đệ tử cô phụ sư tôn hơn 20 năm vất vả dạy bảo, mời sư tôn trách phạt. Nàng quỳ trên mặt đất, thân thể đường con càng lộ vẻ uyển chuyển, Bạch Liêu trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, thanh âm thoáng chốc biến vi diệu, ta đổ nhi ngoan, ngươi vì không cùng vi sư tu luyện bí pháp, coi là thật dụng tâm như vậy lương khổ sao? Khương Âm đội vàng nói, cũng không phải là đồ nhi không muốn tương trợ sư tôn, chỉ là đồ nhi lòng có sở thuộc, như cưỡng ép cùng sư tôn tu luyện bí pháp, chỉ sợ ngược lại sẽ nhường sư tôn tẩu hỏa nhập ma, Phi Vân Tông xuất chúng nữ đệ tử vô số, mời sư tôn khác chọn người khác à? Hừ. Bạch Liễu lạnh lùng đốt, nếu ngươi thật cùng kia Hà Chi Thu hữu tình, vi sư đương nhiên sẽ không làm động đánh nguyên ương sự tình, nhưng ngươi như lừa gạt vi sư, ha ha. Vừa dứt tiếng, mặt trắng kia anh tuấn tuấn giật thân ảnh đã đi xa. Khương Âm cái này mới chậm rãi đứng dậy, nước mắt trên mặt sớm đã biến mất, kia thanh nhã xuất trần khí chất lại cũng không còn sót lại chút gì, nàng đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối đồ xuất trên tảng đá, tùy ý gỡ một chút trên trán mái tóc, thanh âm lười biếng, cắt, rốt cục lại tránh thoát đi một lần, mẹ nó, cả ngày trang tiên tử thật mệt mỏi. Nàng thân thể ngồi dựa vào trên tảng đá, hai chân dang rộng ra, không có hình tượng chút nào, còn từ trong ngực móc ra một cái đùi gà hì hục cầm lên, ngô ngô. Lại nói vừa rồi cái kia Hà Chi Thu bên người còn giống như có một người, người này cực kỳ lợi hại, liền thần trí của ta đều thấy không rõ hắn, ngô ngô. Tính toán, chính ta đều một thân tao, quản người khác làm cái gì, ngô ngô đùi gà thật là thơm. Chương 675, Ly Hồn Vân Thân Quyết chương 675, Ly Hồn Vân Thân Quyết khoảng cách Tam Đại Tông doanh địa 100 dặm bên ngoài, một cái sơn cốc bên trong. Ngươi là? Trấn Dương Tông kia người nữ đệ tử. Hoàng Khắc Chu nhìn xem từ trong bóng tối đi ra Thu Chi Hà, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tên nữ đệ tử này hắn ban ngày gặp qua một lần, cũng không có cái gì trôi nổi bật, liền không có lưu ý, thậm chí liền tên của đối phương đều không có nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này Diệp Tất Nguyệt lại nửa quỳ tại trước mặt người nọ, thần sắc cung kính, cái lại xương đại phu nhân. Tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị, nhường Hoàng Khắc Chu không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đối Thu Chi Hà nói, ngươi khi nào đi theo chúng ta? Thu Chi Hà nhàn nhạt nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, 20 năm trước, Hải Đường thôn, ngươi còn nhớ rõ? Hoàng Khắc Chu khẽ giật mình, vô ý thức lui trở về nửa bước, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Thu Chi Hà chậm rãi đi hướng Hoàng Khắc Chu, thanh âm băng lãnh, 20 năm trước, ngươi tại Hải Đường thôn bị yêu thú gây thương tích, suýt nữa mất mạng. Thanh Liên môn đại sư Tỷ Xuân Hồng Đường biết rõ ngươi là Lôi Kiếm tông phái tới gian tế, vẫn như cũ vì ngươi chữa thương, đưa ngươi rời đi Nam Ma chi địa. 15 năm sau, ngươi ngồi lên Lôi Kiếm tông trưởng lão chi vị, Lôi Kiếm tông bên trong rất nhiều người đối ngươi không phục, vì lập uy, ngươi thiết kế mai phục Xuân Hồng Đường. Nàng nhận ra ngươi, bản có thể giết ngươi, cuối cùng lại mềm lòng, mà ngươi liền mượn cơ hội giết nàng. Ta lời nói, nhưng có một chữ nói ngoa. Thu Chi Hà một bước một câu, mỗi đi một bước, thân hình liền chậm rãi biến cao. Mỗi nói một câu, tóc dài một nửa biến đỏ, một nửa biến bạch. Hoàng Khắc Chu ánh mắt dần dần trở to, trong con ngươi hiện ra vô tận sợ hãi. Hạ Thanh Liên ngươi không chết. Thiên Lộc Sơn bên trên bị Hạ Thanh Liên một chỉ điểm ra suýt nữa thần hồn câu diệt sợ hãi lần nữa xông lên đầu, Hoàng Khắc Chu kinh hãi lui lại, hướng Tiễn Nguyệt hô, Diệp sư muội, nàng là Hạ Thanh Liên, ngươi nhanh ngăn lại nàng a. Tiễn Nguyệt cười hì hì nói, Hoàng trưởng lão, thánh nữ là ta lão gia phu nhân, ta sao sẽ giúp ngươi đối phó nàng. Hoàng Khắc Chu khó có thể tin chỉ vào Tiễn Nguyệt, ngươi thế mà phản bội chính đạo. Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, cái gọi là chính đạo chính là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Hoàng Khắc Chu liên tiếp lui về phía sau, phịch một tiếng đụng phải trở ngại, lúc này mới phát hiện trung quanh đã bị bày ra to lớn pháp trận. Hạ Thanh Liên, sư tỷ của ngươi là ma môn bên trong người, ta chính là chính đạo, chúng ta vốn là địch nhân, sao là lấy oán trả ơn? Chính đạo. Ha ha. Hạ Thanh Liên tay trái hiện ra xích hồng hỏa diễm, tay phải kết xuất màu trắng băng sương, tóc dài bay múa, mắt sắc lạnh lùng, giống như một tôn tuyệt mỹ sát thần. A. Hoàng Khắc Chu quát to một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, một thanh khổng lồ màu xanh tiên kiếm xuất hiện trên không trung, nương tụ khí tức cường đại hướng phía Hạ Thanh Liên chém xuống. Đây là hắn dùng hết tất cả linh lực, mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà, thanh này to lớn màu xanh tiên kiếm chỉ chạm nửa dưới liền bị băng xương đông kết. Sau đó ảo ảo vỡ thành một đống băng tinh. Hoàng Khắc Chu toàn thân run rẩy, phút chốc bị giảm xuống đất, nước mắt chảy ngang, đừng giết ta, đừng giết ta. Từ Chấn Khô cũng giết sư tỷ của ngươi, ta đem hắn lừa gạt ở đây, ta giúp ngươi giết hắn, chống đỡ mệnh của ta vừa vặn rất tốt. Ta thể, ta là thánh nữ làm trâu làm ngựa, ta đời này đều vì thánh nữ hiệu lực. Hạ Thanh Liên đi đến trước mặt hắn, thanh âm bình thản đến cực điểm, Từ Chấn Khô sẽ chết, Lôi Kiếm Tông tất cả mọi người sẽ chết, ngươi chỉ là cái thứ nhất. Hoàng Khắc Chu phút chốc nhảy dựng lên, trong tay hiện ra một thanh tử sắc dao găm, hóa thành một tia điện bắn về phía Hạ Thanh Liên. Nhưng chủy thủ này còn không có cận thân liền bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm bao khỏa, hóa hóa thành cho tàn. Hạ Thanh Liên thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ phút chốc. Hoàng Khắc Chu bên trái thân thể bị đông cứng, bên phải thân thể lại giấy lên hỏa diễm. A, Hoàng Khắc Chu má trái băng sương, má phải hỏa diễm, ngay cả kia tiếng kêu thảm thiết thê lương dường như cũng bị cắt thành hai nửa. Một nửa là thấu xương tuyệt vọng, một nửa là đốt tâm sợ hãi. Hạ Thanh Liên, ngươi không phải người, ngươi là địa ngục các quỷ. Ngươi. Rất nhanh, Hoàng Khắc Chu nửa người hóa thành cho tàn, nửa người biến thành băng điêu, kia thê lương đến cực điểm tiếng kêu cũng im bặt mà dừng. Giang giác, nửa bên băng điêu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm băng tinh, hoàn toàn tiêu tán. Lôi Kiếm Tông bốn đại trưởng lão một trong, Nguyên Anh đại tu Hoàng Khắc Chu, trong chốc lát liền biến thành tại rốt cuộc tìm không được tung tích bụi bặm. Hạ Thanh Liên đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, lúc này mây đen tản ra, hiện ra một vầng minh nguyệt trong sáng. Sư tỷ, đây là cái thứ hai. Đùng đùng đùng. Kiến Nguyệt một bên vỗ tay vừa nói, không hổ là 500 năm đến đệ nhất nhân, coi như tu vi chưa hồi phục, vẫn như cũ cường đại như vậy, nếu để cho lão gia biết đại phu nhân đúng là người lợi hại như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hạ Thanh Liên quay đầu, thân hình của nàng đã thu nhỏ, gương mặt cũng theo xinh đẹp tuyệt luân mặt trứng nông biến trở về xinh xắn được người mặt tròn nhỏ, lạnh lùng đối Kiến Nguyệt nói, phệ hồn đan độc tính ngày mai liền muốn phát tác, ngươi như muốn nếm thử phệ hồn chi độc, đều có thể thử một lần. Kiến Nguyệt cười khanh khách, đại phu nhân yên tâm, nô gia tuyệt sẽ không hướng lão gia lộ ra nửa chữ. Thu Chi Hà nhàn nhạt nhìn xem nàng, Kiến Nguyệt lập tức quỳ xuống, leo đến trước mặt của nàng, hai tay khoác lên giày của nàng trên mặt, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy định nọt cùng lấy lòng, nô gia mãi mãi cũng là đại phu nhân chó, đại phu nhân để cho ta làm cái gì, nô gia thì làm cái đó. Coi như đại phu nhân nhường nô gia cho lão gia sinh con dưỡng cái, nô gia cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Thu Chi Hà cười lạnh một tiếng, ngươi Ly Hồn Phân Thân Quyết đã tầng thứ 2. Ly Hồn Phân Thân Quyết tổng cộng có 9 tầng, luyện đến tầng thứ 7, liền có thể một thân chia làm hai, hóa ra khác một thân thể. Phương pháp này nguồn gốc từ ngàn năm trước một bản tu luyện thân làm hóa thân công pháp, về sau phương pháp này thất lạc bị hao tổn, liền bị hậu nhân chữa trị cải tiến, thành cái này phân thân phương pháp. Nghe được Thu Chi Hà lời nói, Kiến Nguyệt cái chán chạm đất, cung kính nói, đại phu nhân thần thức nhạy cảm, nô gia hoàn toàn chính xác luyện đến tầng thứ 2. Thu Chi Hà cúi đầu quan sát nàng, luyện được khác một thân thể về sau, hồn phách của ngươi liền khóa tiến vào cỗ này tiệm thân thể mới, Diệp Tất Nguyệt hồn phách thì sẽ bị ngươi lưu tại dưới mắt cỗ này chúng phệ hồn đang thân thể tàn phế bên trong. Ngược lại ngươi rất nhanh liền có thể thoát ly, liền dứt khoát thỏa thích trả đạm Diệp Tất Nguyệt thân thể. Chớ nói là phu quân ta sinh con dưỡng cái, coi như đi thanh lâu làm kỹ, ngươi cũng làm được, đúng không? Cái gì đều không thể gạt được đại phu nhân đâu. Kiến Nguyệt cung kính ghé vào Thu Chi Hà dưới chân, trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị. Đại phu nhân còn nhớ rõ Vân Trúc sơ lúc, Vân Trầm cho Diệp Tất Nguyệt dự đoán chi ngôn sao? Nhập thế nhập sự tình, tại trong hồng trần thấy đại đạo. Ta nhường Diệp Tất Nguyệt thân thể đi lệ tận hồng trần, cũng là vì nàng tốt. Thu Chi Hà phất tay, xóa đi liên quan tới Hoàng Khắc Chu tất cả vết tích. Ngươi muốn thế nào, không liên quan gì đến ta, nhưng trước lúc này nhất định phải giúp phu quân ta tại Phi Tiên Đại Điện bên trên dọn sạch chướng ngại. Tuân mệnh, đại phu nhân. Chương 676, ai là hung thủ? Chương 676, ai là hung thủ? Hôm sau, sáng sớm, Tam đại tông người đều riêng phần mình đi ra chỗ ở phòng ốc, thu thập rửa mặt, tập kết nhân số, chuẩn bị xuất phát. Khương sư tỷ, Vân Cẩm tiên tử Khương Âm một thân quần dài màu lam, ôm ấp dao cầm, tại một đám đệ tử nhóm hâm mộ trong ánh mắt, chậm rãi đi ra khỏi, thanh nhã xuất trần, như tiên tử hạ phàm. Nàng đi đến Phi Vân tông trưởng môn Bạch Liêu trước mặt, cung kính hành lễ, sư tôn, nhân số đã kiểm kê không sai. Bạch Liêu cũng giống nhau không còn là tối hôm qua kia phẫn nộ mất khống chế bộ dáng, anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, tốt, lên đường đi. Lúc này, đối diện Lôi Kiếm Tông lại mơ hồ có chút bạo động, không ít đệ tử đều đang nhỏ giọng bàn luận. Bạch Liêu lông mày nhướng lên, hướng Trịnh Mộ Lâm nhìn một chút, Trịnh Mộ Lâm hiểu ý, đi qua hỏi thăm một phen, rất mau trở lại đến bẩm báo, trưởng môn, Lôi Kiếm Tông hoàng trưởng lão mất tích. Một bên khác, mật thám Chu Linh Nhi cũng ngay tại đối đạm Đài Minh Nguyệt bẩm báo, trưởng môn, Lôi Kiếm Tông hoàng trưởng lão tối hôm qua sau khi rời khỏi đây một mực không có trở về. Vật phẩm của hắn đều trong phòng không mang đi. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Bạch Liễu đi vào Lôi Kiếm Tông doanh địa, đã thấy Tô Long Tượng sắc mặt khó coi, đối diện một đám đệ tử giận dữ mắng mỏ, không phải để các ngươi đi tìm sao? Người đâu? Mấy tên đệ tử nơm nớp lo sợ địa đạo, bẩm trưởng môn, chúng ta bốn phía đều đã tìm, đều không có hoàng trưởng lão tung tích. Có người yếu ớt địa đạo, hoàng trưởng lão có phải hay không có chuyện trọng yếu gì đi trước? Tô Long Tượng hướng người kia giơ quả đấm lên, còn có chuyện gì so Phi Tiên Đại Điện quan trọng hơn? Kia người thân thể run lên, cúi đầu không dám nói tiếp nữa, Tô Long Tượng nhìn bốn phía, Tô Hồng Lăng đâu? Nơi xa bay tới một thành búa lớn, phía trên không ai, lại đối với Tô Long Tượng một hồi lắc lư, Tô Long Tượng thần sắc run lên, nhảy lên truy, hướng nơi xa bay đi. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Bạch Liễu liếc nhau, cũng ngự kiếm mà lên, đi theo. Rất nhanh ba tên trưởng môn đi tới khoảng cách doanh địa khoảng 100 dặm một cái sơn cốc, chỉ thấy Tô Hồng Lăng đang đứng tại đáy cốc khối trên đất trống, hướng Tô Long Tượng quát, mau xuống đây, Hoàng Khắc Chu liền chết ở chỗ này. Ba người vội vàng hạ xuống đi, Tô Hồng Lăng chỉ vào mảnh đất trống này, trung quanh nơi này có linh lực va chạm vết tích, còn có một cỗ mùi thối, chính là Hoàng Khắc Chu, người này cuối cùng là chết. Nàng một bên nói trên mặt còn mang theo nụ cười, xem ra đối Hoàng Khắc Chu đã chết chuyện này rất hài lòng. Tô Long Tượng trên mặt không nhịn được, quát, bản môn trưởng lão không rõ chết thảm, ngươi còn cười được. Tô Hồng Lăng khinh thường nói, một cái lấy oán trả ơn rác rưởi mà thôi, chết thì đã chết thôi. Nghịch nữ, nghịch cha, còn muốn bị đánh. Tô trưởng môn. Đạm Đài Minh Nguyệt ngăn cản lập tức muốn đánh hai cha con, đối Tô Long Tượng nói, Hoàng trưởng lão đã nguyên anh tu vi, trên đời có thể im hơi lặng tiếng giết chết hắn người không nhiều. Bạch Liêu nói tiếp, đạm đài trưởng môn nói đúng, cũng có thể là người quen biết đột hạ sát thủ, nhường hoàng trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị mới có thể ngộ hại. Tô Long Tượng nheo mắt lại, Bạch Lao đệ, ý của ngươi là hung thủ ngay tại chúng ta những người này bên trong. Bạch Liêu nói, dưới mắt xem ra, khả năng này lớn nhất. Tô Long Tượng nhìn về phía Tô Hồng Lăng, ngươi nhưng có phát giác được giết chết Hoàng Khắc Chu người khí tức? Tô Hồng Lăng lắc đầu, người này thật lợi hại, cái gì khí tức đều xóa đi, nếu không phải Hoàng Khắc Chu trên thân mùi thối quá đồng, ta đều nghe thấy không được. Lập tức ba tên trưởng môn thương nghị một lát, nhất trí quyết định về trước đi loại bỏ Tam Đại Tông tất cả mọi người, trước đem là người một nhà gây án có thể bài trừ, lại nhất trí đối ngoại. Rất nhanh bốn người trở lại doanh địa, ba tên trưởng môn đem các đệ tử triệu tập tới một chỗ, Trấn Dương Tông trước mắt vẫn là thiên hạ chính đạo khôi thủ, liền do nàng đối Tam Đại Tông đệ tử nói rõ tình huống. Hoàng trưởng lão lại bị người giết. Động tĩnh lớn như vậy, vì sao chúng ta đêm qua một chút vang động cũng không từng nghe tới? Người này có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Hoàng trưởng lão, tu vi nên đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ lại là một cái nửa bước hóa thần, hay là ma môn bên trong người? Không có khả năng, Thanh Liên môn đã diệt, còn lại Thiên Vẫn Tông cùng Sích Vân Sơn nơi nào có người lợi hại như vậy? Chúng đệ tử đang nghị luận, Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục nói, Hoàng trưởng lão ngộ hại một chuyện không thể coi thường, vì loại trừ là Tam Đại Tông nội bộ có ác nhân, mỗi tên đệ tử đều muốn báo cáo tối hôm qua ở nơi nào, mỗi người đều phải có nhân chứng. Tối hôm qua Tam Đại Tông chỗ trưởng môn cùng trưởng lão, các đệ tử đều là hai người ở một gian phòng ốc, trừ phi hai người cùng nhau gây án, không nhưng lại người xuất hiện dị động, một người khác nhất định phát giác. Một bước này cũng là bước đầu loại bỏ, có lẽ tại loại bỏ quá trình bên trong liền sẽ có người lộ ra chân ngựa. Đây cũng là ba vị trưởng môn nhường mỗi tên đệ tử nói ra tối hôm qua động tĩnh mục đích. Rất nhanh mỗi tên đệ tử cũng bắt đầu bẩm báo tối hôm qua động tĩnh, mỗi người đều tại trong phòng của mình tu luyện hoặc là nghỉ ngơi, đồng thời đều có cùng phòng đồng bạn lẫn nhau làm chứng. Đến Tiên Tần Canh Vân, hắn có chút do dự, nhìn một chút Hương Âm cùng Bạch Liễu, tối hôm qua ta trưởng môn, ta có thể không nói sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, đứng tại bên cạnh hắn Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi vô ý thức nhảy ra, vẻ mặt chấn kinh. Ma ơi, quên Hà sư huynh là Thanh Liên môn người, tối hôm qua nên không phải là hắn giết Hoàng trưởng lão a? Tô Long Tượng sầm mặt lại, trên tay lôi điện phun trào, vì sao không nói? Tô Hồng Lăng ba một cái mở ra tay của hắn, ngươi làm cái gì? Hắn là ta tình nhân cũ, ngươi đang nói thứ quỷ gì? Tô Long Tượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bảo bối của mình nữ. Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, Hà Chi Thu, ngươi vì sao không thể nói tối hôm qua đi nơi nào? Tần Canh Vân cười khổ nói, ta như nói ra, chỉ sợ có hại người khác danh dự. Thương Âm đống nhiên mở miệng, tối hôm qua Hà sư đệ ở cùng với ta. Hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn Thương Âm. Vân Cầm tiên tử tối hôm qua cùng cái này Hà Chi Thu cùng một chỗ. Thương tiên tử không dính khói lửa trần gian, như thế nào cùng nam tử hẹn hò? Không đúng, cái này Hà Chi Thu không phải Tô tiên tử tình nhân cũ sao? Không đúng, cái này Hà Chi Thu không phải đã có đạo lữ sao? Má ơi, Thương tiên tử lại cùng người có vợ đang khi mọi người chấn kinh lúc, Bạch Liêu trầm mặt mở miệng, tối hôm qua ta chỉ điểm Khương Âm công pháp, vừa vận đụng phải vị này Hà Chi Thu. Đám người lúc này mới chợt hiểu, không thiếu nam đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, Bạch Liêu nhìn một chút Khương Âm, trong ánh mắt bao hàm cảnh cáo. Khương Âm cúi đầu, lại không biết suy nghĩ cái gì. Kể từ đó, Tần Canh Vân cũng mất hiểu nghi, Tô Long Tượng cao mày nói, chờ một chút, ngươi không phải còn có đạo lữ sao? Tần Canh Vân nhìn một chút bên cạnh Ngược Mai, mỉm cười nói, Tô trưởng môn, nương tử của ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ rồi, ta ra đi gặp Khương tiên tử về sau cũng trở về phòng, nương tử của ta vẫn luôn tại. Lôi Kiếm Tông trưởng lão Tử Trấn Khô bỗng nhiên mở miệng, Hà đạo hữu lời ấy sai rồi, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi nương tử cũng có khả năng vụng trộm ra đi giết người. Tần Canh Vân nói, Tử trưởng lão, nương tử của ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ rồi, huống chi nàng mới vừa vào Nguyên Anh, làm sao có thể là Hoàng trưởng lão đối thủ? Tử Trấn Càn nói, Hà đạo hữu lần giải thích này khó cho là ngươi nương tử làm chứng. Tô Long Tượng đối Đạm Đài Minh Nguyệt nói, Đạm Đài trưởng môn, đây là đệ tử của ngươi, là ngươi thẩm vẫn là ta thẩm? Thu Chi Hà ánh mắt lạnh dần, khí tức trên thân bắt đầu biến âm trầm. Tối hôm qua Hà sư đệ sau khi ra ngoài, nhược sư muội là ở cùng với ta. Lúc này, một đạo thanh lịch đoàn trang âm thanh âm vang lên. Chương 677, Tây Hoàng Chi Địa, phàm tu đồng đạo. Chương 677, Tây Hoàng Chi Địa, phàm tu đồng đạo. Đám người quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, trên mặt đều hiện ra kinh ngạc. Tố sư tỷ, Tố sư muội. Tố Tâm ánh mắt yên tĩnh, khí chất đoan trang, tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục nói, nhược sư muội cùng ta nói chuyện một hồi, nghe được Hà sư đệ trở về phòng, nàng cũng trở về, cho nên tối hôm qua nhược sư muội cũng là có người chứng. Tô Long Tượng nhíu mày, Tam Đại Tông đệ tử đều biết Tố Tâm từ trước đến nay đoan trang cẩn thận, là tuyệt đối không thể nói dối, tăng thêm Tố Tâm còn rất có thể là đồ đệ mình, cô vợ trẻ, hắn cũng không dễ làm chúng bắt bỏ, đành phải hỏi, làm sư đệ nữ, Nhược Mai tại sao phải đi tìm ngươi? Tố Tâm nói, Hà sư đệ thay đổi thất thường, nhiều lần cùng cái khác nữ tử cấu kết, nhược sư muội thương tâm, tới tìm ta thổ lộ hết. Thần Canh Vân, đáng người. Thu Chi Hà nhìn về phía Tố Tâm, hơi hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt lại rất phối hợp hiện ra vẻ thê lương, một bộ bị cặn bã nam tổn thương thấu tâm dáng vẻ. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn một chút Tố Tâm, khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Có Tố Tâm làm chứng, Nhược Mai hiểm nghi cũng bị loại trừ, Tô Long Tượng chỉ phải tiếp tục loại bỏ. Rất nhanh, mỗi một tên đệ tử đều nói chính mình tối hôm qua động tĩnh đồng thời đều có nhân chứng. Một phen loại bỏ xuống tới, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Ba tên trưởng môn thương nghị một hồi, đành phải quyết định đi trước Tây Hoàng Thành. Dù sao phi tiên đại điện hai ngày sau liền phải bắt đầu, lúc này mới đại sự hàng đầu. Về phần giết chết Hoàng Khắc Chu hung thủ, nếu là còn tại Tam Đại Tông đệ tử bên trong, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Tố sư muội, chắc không được ngươi tối hôm qua từ chối ta, hóa ra là đi an ủi nhược sư muội à? Ngươi thật là một cái người tốt. Minh Hổ tiến đến Tố Tâm bên cạnh, hắc hắc mà thấp giọng nói rằng. Tố Tâm vô ý thức nhìn một chút xung quanh, giận Minh Hổ một cái. Minh sư Minh nói cẩn thận. Minh Hổ kỳ quái nói, sợ cái gì? Tố sư muội chúng ta thật là chung qua sinh tử ngủ qua cùng một mảnh bãi cỏ, nếu ai dám nói Nguyên Thuyền ta đánh chết hắn. Hắn nói là hai người bị Hắc Hoàng truy sát, tại trong rừng rậm ẩn nút nghỉ ngơi sự tình. Tố Tâm gương mặt đỏ lên, Minh sư Minh. Minh Hổ nhìn ngây người, Tố sư muội ngươi thật là dễ nhìn. Lúc này ba vị trưởng môn trở về, tuyên bố tiếp tục lên đường. Minh Hổ đội vàng hướng Tô Long tượng hỏi, sư phụ, không tra ai giết Hoàng trưởng lão? Tra cái giám a? Cái kia rác rưởi chết không phải rất tốt? Đây là Tô Hồng Lăng ngồi bữa lớn bay trở về, cho Minh Hổ một cước, mang theo hắn bay về phía trước đi. Những người khác cũng ngự kiếm mà lên, nhao nhao đuổi theo. Thu Chi Hà bay đến Tố Tâm bên người, vì cái gì? Tố Tâm ánh mắt tiến tĩnh, nhược sư muội đang nói cái gì? Thu Chi Hà nhìn nàng một cái, ngự kiếm bay về phía trước đi. Trái tim. Tố Tâm sau lưng chuyển đến Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm, hai mẹ con ăn ý rơi vào đội ngũ cuối cùng. Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này mới nói, ngươi vì sao muốn giúp được Mai? Tố Tâm nói, nương, tối hôm qua nhược sư muội thật tại phòng ta ở lại một hồi nhi. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem nàng, thở dài, ngươi là nữ nhi của ta, ta nói không có nói láo ta vẫn là biết. Tố Tâm cúi đầu, một lát sau ngẩng đầu lên nói, sư tôn, chúng ta là chính đạo, kia vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tính chính đạo gây nên sao? Tàn sát phàm nhân phụ nữ trẻ em, tính chính đạo gây nên sao? Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, ngươi tại Thanh Liên Sơn bên trên nhìn thấy cái gì? Tố Tâm nói, sư tôn, lúc trước Thanh Liên Sơn bên trên phát sinh tất cả, ngươi không biết sao? Đạm Đài Minh Nguyệt trầm mặc một chút, giải thích, trưởng môn sư huynh nói qua, diệt cỏ tận gốc, những thôn dân kia cùng Thanh Liên môn cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu là không chạm thảo trừ căn, về sau lại là một cái làm hại nhân gian ma môn. Tố Tâm nói, cho nên chúng ta liền tiểu hài tử cũng giết. Đạm Đài Minh Nguyệt tránh đi ánh mắt của nàng, trái tim, lúc ấy ta không tại Thanh Liên Sơn, ta chưa từng giết người vô tội. Có thể mẫu thân ngươi cũng không có ngăn cản Đan Hà Phong đệ tử đổ sát người vô tội a. Đủ. Đạm Đài Minh Nguyệt quát khẽ nói, tu sĩ cùng phàm nhân vốn là cách lệch trời, từ xưa đến nay phi thăng người, ai không phải đạp trên ngàn vạn phàm tục thi cốt. Thật là, tu sĩ cũng là phàm nhân tu đạo mà đến, tu sĩ cùng phàm nhân đều là sinh mệnh a. Trái tim, ngươi là Đông Tu người, có thể nào ôm Tây Hoàng người ý nghĩ? Tố Tâm còn muốn nói chuyện, Đạm Đài Minh Nguyệt đưa tay ngăn cản, mang theo nàng bay về phía trước đi. Phía trước đã xa xa có thể thấy được to lớn kim sắc tường thành, như là một mặt đứng vững trong mây kình thiên chi thuẫn, xa xa nhìn sang liền cho người ta một loại bàng bạc nguy nga cảm giác. Nơi đó chính là Tây Hoàng Thành. Thật là đồ sộ a. Đây chính là phàm tục cùng tu sĩ cùng tồn tại Tây Hoàng sao? Tam Đại Tông các đệ tử phần lớn là lần đầu tiên đến Tây Hoàng, nhìn thấy cái này cùng Đông Tu chi địa phong cách hoàn toàn khác biệt kim sắc cự thành, lập tức trên mặt hiện ra kích động cùng tò mò. Tây Hoàng cùng Đông Tu cùng tồn tại, Đông Tu là tu sĩ nơi tụ tập, mà Tây Hoàng thì lại khác, nơi này đa số đều là phàm nhân, mặc dù cũng có tu sĩ, nhưng không hề giống Đông Tu chi địa lấy tu sĩ vi tôn, mà là phàm nhân cùng tu sĩ bình đẳng chung sống. Đây cũng là Đông Tây hai địa mặt ngoài đồng minh, lại mơ hồ kiểm chế nguyên nhân. Hai bên lý niệm hoàn toàn khác biệt. Đám người bay đến kim sắc trước tường thành, đã thấy trên tường thành có đông đảo thân mặc áo giáp binh sĩ, nhìn thấy bay ở trên trời các vị tu sĩ, lập tức chỉnh tề đáp cung kéo tiễn, mũi tên bên trên nổi lên ánh sáng màu hoàng kim đối hướng đám người. Những binh lính này đa số đều không có tu vi, nhưng bọn hắn mũi tên bên trên lại họa có cỡ nhỏ phát trận, uy đủ sức để sát thương phổ thông tu sĩ. Tiếp đấy, kim sắc lớn trên tường cũng hiện ra một nhóm từ trận văn tạo thành chữ lớn, Tây Hoàng chi địa, tu sĩ đi bộ, phàm tu đồng đạo, chúng sinh đông đảo. Tam Đại Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây là không cho phép tu sĩ ngự kiếm, muốn chúng ta cùng phàm nhân như thế đi bộ vào thành. Cái gì phàm tu đồng đạo, quả thực hoang đường. Tây Hoàng chi địa quả nhiên không thể nói lý. Lúc này, một đạo nhu hòa nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, các vị đồng đạo đường xa mà đến, bản cung hoan nghênh đến cực điểm, như muốn nhập thành, mời gỡ kiếm bộ đi. Chỉ thấy một gã đầu đội mũ phượng, người mặc năm thải phượng bảo nữ nhân đứng tại kim sắc tường thành trung ương, hướng phía không trung các tu sĩ nói rằng, thanh âm của nàng tràn ngập tư tính, phối hợp kia trang nhã đại khí mỹ lệ dung nhan, đã để cho người ta kinh diễm, lại làm cho người e ngại. Tại bên cạnh nàng đứng đấy một người mặc hoàng bào nam nhân, tướng mạo đoan chính, giống nhau tràn đầy uy nghiêm, nhưng bị hào quang của nàng bao phủ, lại giống như là một cái vật làm nền. Đây là Tây Hoàng hậu Lâm Uyên, hậu cung 3000 Tây Hoàng hậu, không hổ là mỹ nhân bảng thứ 10. Cái loại này gió lâm thiên hạ khí chất, cùng chúng ta Tam Đại Tông tiên tử thực sự quá không giống. Bên cạnh cái kia là Tây Hoàng đế sao? Thế nào như cái tùy tùng? Như thế kinh diễm nữ tu thế mà hủy thân cho một cái phàm tục nam tử, đáng tiếc a. Mọi người đều biết, Tây Hoàng võ chính là phàm nhân, mà Lâm Uyên chẳng những mỹ lệ cường đại, phía sau còn có phi tiên cát, nữ nhân như vậy thế mà gả cho võ chính, trả lại hắn sinh ba đứa hài tử, thật là khiến người không hiểu. Lâm Uyên. Đạm Đài Minh Nguyệt túi đầu nhìn về phía đầu tường Lâm Uyên, trong mắt hiện ra lạnh lẽo sát ý. Chương 678, Tây Hoàng thành. Chương 678, Tây Hoàng thành. Đạm Đài đồng đạo. Lâm Uyên mặt mỉm cười, nhìn về phía không trung đôi mắt tưởng đỏ Đạm Đài Minh Nguyệt, dáng vẻ vẫn như cũ trang nhã uy nghiêm, đã nhập Tây Hoàng, liền cần nhập ra tùy tụ, như không nhường nữa các đệ tử của ngươi gỡ kiếm, Lục Tiên đại trận tự động mở ra, ta liền không ngăn cản được. Lục Tiên đại trận. Bạch Liêu sắc mặt biến hóa, đối Đạm Đài Minh Nguyệt nói, Đạm Đài trưởng môn, cái này Lục Tiên đại trận là thế gian một và duy nhất thất phẩm đại trận, coi như chỉ mở ra một cái trước mắt, nhiều đệ tử như vậy chỉ sợ cũng ngăn không được. Tây Hoàng Thành cái này to lớn kim sắt trên tường thành có phi tiên các lưu lại đại trận, nếu là tu sĩ bay đến Tây Hoàng Thành không gỡ kiếm bộ đi, đại trận liền sẽ phát động, không ai cản nổi. Là lấy mấy trăm năm qua, bất luận vương nào tu sĩ đi vào Tây Hoàng Thành đều phải hạ kiếm bộ đi. Ba vị trưởng môn đều biết cái này lục tiên đại trận lợi hại, Tô Long Tượng như thế thô hào người cũng không dám mạo hiểm. Thấy Đạm Đài Minh Nguyệt chậm chạp không có phản ứng, lập tức đối Lôi Kiếm Tông đệ tử hạ lệnh, tất cả đi xuống. Tô Hồng Lăng kích động, ta ngược muốn nhìn một chút cái này cái gì đại trận. Tô Long Tượng trừng mắt nàng, nghịch nữ, ngươi nếu dám lỗ mãng, có tin ta hay không quỳ xuống cầu ngươi. Tô Hồng Lăng cắt một tiếng, lúc này mới thu truy, cùng Lôi Kiếm Tông đệ tử cùng một chỗ hạ xuống mặt đất. Phi Vân Tông các đệ tử cũng được Bạch Liễu mệnh lệnh, nhao nhao gỡ kiếm rơi xuống. Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lâm Nguyên, một lát sau rốt cuộc nói, Chấn Dương Tông đệ tử, đi bộ vào thành. Chúng đệ tử cũng nhao nhao hạ xuống, Lưu Tô ngửa đầu nhìn xem kia to lớn vô cùng kim sắc tường thành, chắc lưỡi nói, lớn như thế trên tường thành tất cả đều là trận văn sao? Cái này lục tiên đại trận đến lớn bao nhiêu a? Tiểu thư, cái này pháp trận ngươi phá sao? Thu Chi Hà ngẩng đầu ngóng nhìn tường thành, thản nhiên nói, không cần thiết. Lưu Tô nói, tiểu thư ý của ngươi là có thể phá, nhưng muốn đánh đổi một số thứ, cho nên không cần thiết. Thu Chi Hà nói, Tây Hoàng Thành quy củ là đi bộ vào thành, trong thành cũng không có cấm dùng tu sĩ công pháp. Mạc Tiểu Lan tò mò nói, Thu tỷ tỷ, ý của ngươi là Tây Hoàng Thành chỉ là muốn cho vào thành tu sĩ một cái cảnh cáo, bất quá chúng ta nếu là ở trong thành không náo ra sẽ dẫn động đại trận động tĩnh, liền có thể tự do sử dụng tu vi. Thu Chi Hà gật gật đầu, đối. Vân Vũ cũng là lần đầu tiên đến Tây Hoàng Thành, một đôi mắt to nhìn một phía, lẩm bẩm nói, trong này linh khí thế mà cùng Chấn Dương Tông như thế nồng đậm đâu. Vệ Uyển hiển nhiên cũng đã tới Tây Hoàng Thành, đối Vân Vũ nói, cái này lục tiên đại trận chẳng những có thể hạn chế vào thành tu sĩ, còn có thể đem toàn bộ Tây Hoàng chi địa linh khí ngưng tụ tại một thành. Thu Chi Hà bỗng nhiên nói, Tiểu Ngũ, nếu để cho ngươi hút sạch nơi này linh khí, có thể làm được sao? Vân Vũ gật gật đầu, có thể đâu. Tần Canh Vân hơi kinh ngạc, sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì sao? Vân Vũ nháy mắt mấy cái, yên tâm đi Tần ca ca, ta chưa từng có ăn quá no qua. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Vân Vũ kia bằng phẳng bụng dưới, trong này đến cùng có thể giả bộ nhiều ít linh khí à? Đám người đi bộ xuyên qua kia cao vút trong mây tiêu to lớn cửa thành, lọt vào trong tầm mắt là đường phố phồn hoa, san sát nối tiếp nhau kiến trúc cùng mãnh liệt biển người. Trấn Dương Thành, Phi Vân Thành cùng Lôi Kiếm Thành mặc dù cũng là người đến người đi, nhưng nếu là cùng Tây Hoàng Thành so sánh, phồn vinh trình độ hoàn toàn là một trời một vực chi địa. Mà tại cái này nối gót ma vai biển người bên trong, lại là phàm nhân cùng tu sĩ giao hòa, không có chút nào ngăn cách. Cùng đông tu chi địa phàm nhân chỉ có thể cho tu sĩ làm nô làm tỳ hoàn toàn khác biệt. Tây Hoàng Thành bên trong những phàm nhân này thấy được Tam Đại Tông đông đảo tu sĩ, cũng là tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có không ít phàm tục nam tử hướng phía Diệp Tất Nguyệt, Tô Hồng Lăng, Vệ Uyển, Khương Âm trở mỹ mạo tiên tử soi mói. Nếu là tại đông tu, cử động như vậy đã sớm thu nhận tai họa, nhưng chung quanh người qua đường lại đều chỉ cảm thấy bình thường, hiển nhiên bọn hắn sớm đã thành thói quen Tây Hoàng Thành bên trong xuất hiện ngoại lai tu sĩ, đồng thời không chút nào lo lắng chính mình sẽ bị những tu sĩ này ức hiếp. Những phàm nhân này quá mức làm càn. Có nam đệ tử không cam lòng, lại bị bên cạnh có kinh nghiệm đồng bạn ngăn lại. Lúc này phía trước đi tới một đội người mặc giáp trụ binh sĩ, sau đó một tòa kim sắc liên xa, từ 8 con tuấn mã tại phía trước kéo động, hướng phía các vị tu sĩ đi tới. Người chung quanh triều lập tức đình trệ, bất luận phàm người hay là tu sĩ đều nhao nhao quỳ xuống. Tại vô số người cung kính quỳ lạy bên trong, kim sắc loan giá đi vào Tam Đại Tông đệ tử trước mặt dừng lại, hai tên thái giám xốc lên hai bên mặt liềm, võ chính cùng Lâm Viên xuống xe. Hoàng thượng và thuế, hoàng hậu đương đương và thuế, tất cả mọi người quỳ lạy hô to, thanh thế chấn thiên. Chuyện này đối với đế hậu khuôn mặt bình tĩnh, đi đến ba tên mặt của trưởng môn trước, võ chính mỉm cười nói, hoan nghênh ba vị trưởng môn đến ta Tây Hoàng Thành làm khách. Lâm Viên an tĩnh đứng bên cạnh hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía nàng. Mặc dù giờ phút này đại biểu Tây Hoàng Thành hoan nghênh đông tu đám người chính là hoàng đế võ chính, nhưng mỗi người đều biết Tây Hoàng Thành bên trong chân chính có thể làm chủ chính là hoàng hậu Lâm Uyên. Bạch Liễu cùng Tô Long Tượng mỉm cười đáp lễ, đa tạ võ hoàng, dừng sau đặc biệt tới đón tiếp chúng ta. Đạm Đài Minh Nguyệt không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem võ chính, tam hoàng tử, đã lâu không gặp. Trung quanh vang lên một hồi thở nhẹ, không ít Tây Hoàng Thành bách tính đều nhìn hằm hằm Đạm Đài Minh Nguyệt. Võ chính tại đăng cơ trước đó đúng là tam hoàng tử, nhưng hiện nay hắn đã là hoàng đế, Đạm Đài Minh Nguyệt lại như cũng dùng tam hoàng tử xưng hô hắn, tất nhiên là không thừa nhận hắn hoàng vị. Võ chính sắc mặt biến hóa, Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng, Minh Nguyệt muội muội, chuyện năm đó sớm đã hết thể đều kết thúc, người tu hành làm cầu đại đạo, tội gì để đạo tâm có chướng ngại. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Uyên, ánh mắt hai người trên không trung giao thoa, mơ hồ có linh lực va chạm thanh âm. Đạm Đài Minh Nguyệt cười lạnh nói, Lâm Uyên, Tây Hoàng xưa nay coi trọng phạm tu đồng đạo, nếu như thế, tu sĩ không bỏ xuống được phạm tục thù hận, há không tầm thường? Ma ơi, Thải Hòa, sẽ không mới vừa vào thành liền đánh nhau a? Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi lặng lẽ lui về sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hai người đều mơ hồ nghe nói qua Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Uyên năm đó thù hận, tựa hồ là cùng lúc trước Tây Hoàng triều thái tử có quan hệ. Nghe nói Đạm Đài Minh Nguyệt, Lâm Uyên, thái tử là mập mờ ba người đi, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Uyên bỗng nhiên tại tranh đoạt hoàng vị thời khắc mấu chốt lâm trận phản chiến, thái tử chết thảm, tam hoàng tử võ chính thành công leo lên hoàng vị. Lâm Uyên thành là hoàng hậu, Đạm Đài Minh Nguyệt thì rời đi Tây Hoàng triều, trở lại Trấn Dương Sơn. Ở trong đó chi tiết đến cùng như thế nào, lại là không người biết được. Tóm lại hiện tại Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Uyên liền là cựu nhân gặp nhau, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Bầu không khí dần dần biến khẩn trương, Tô Long Tượng cùng Bạch Liễu cười ha ha một tiếng, đứng ở đạm đài Minh Nguyệt cùng Lâm Viên ở giữa, nhiều năm không thấy, Tây Hoàng hậu phong thái càng cao hơn lúc trước, thật đáng mừng a. Đạm đài trưởng môn, phi tiên đại điện quan trọng, không bằng để cho các đệ tử tiên tiến Tây Hoàng cung a. Hai người ra mặt hòa giải, đạm đài Minh Nguyệt rốt cục rời ánh mắt, thản nhiên nói, hai vị trưởng môn nói là. Lâm Viên mặt lộ vẻ mỉm cười, các vị đồng đạo, xin mời đi theo ta. Chương 679, Hoàn thành phong vân chương 679, Hoàn thành phong vân những phàm nhân này lại dám nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Nếu là tại Đông Tu, đã sớm để bọn hắn quỳ xuống. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây là tại địa bàn của người ta. Lâm Viên cùng Võ Chính ngồi lên kim sắc xa giá phía trước dẫn đường, Tam Đại Tông đám người thì theo ở phía sau, trên đường đi phàm nhân cùng tu sĩ nhìn thấy Hoàng Liễn nhao nhao quỳ xuống dập đầu, cực kỳ cung kính. Nhưng nhìn thấy Tam Đại Tông tu sĩ lúc, lại là không có chút nào kính sợ, tùy ý dò xét. Cái này khiến xưa nay được người kính ngưỡng Tam Đại Tông các đệ tử rất là nổi nóng, nhưng hiện nay tại địa bàn của người ta, nhưng cũng không dám lỗ mãng, đành phải điệu thấp cùng tại trưởng môn của mình sau lưng. Tại hai bên đông đảo trong dân chúng, có một cái xinh xắn non nớt thiếu nữ cũng quỳ trên mặt đất, mang trên mặt cung kính, ánh mắt như có như không nhìn về phía Chấn Dương Tông đệ tử bên trong. Thu Chi Hà ánh mắt yên tĩnh đối nàng liếc nhau, khẽ gật đầu, trên mặt thiếu nữ thần sắc kích động lóe lên một cái rồi biến mất, chợt túi đầu xuống che giấu. Nương tử, là Tiểu Đường. Thần Canh Vân cũng nhìn thấy thiếu nữ, truyền âm đối Thu Chi Hà nói. Mấy tháng trước, Thu Chi Hà mệnh Tiết Văn Tiết Võ hai người mang theo Thanh Liên môn tàn quân tiềm nhập Tây Hoàng thành, bây giờ thấy Lưu Tiểu Đường, nghĩ đến Thanh Liên môn chúng đã ở Tây Hoàng thành đứng vững bước chân. Chỉ là dưới mắt không phải gặp nhau thời cơ, Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, không có lại nói tiếp. Đợi bọn hắn đi xa, quỳ trên mặt đất Lưu Tiểu Đường cái này mới đứng dậy, tại chen chúc trong đám người ghé qua mà qua, trải qua hơn con đường, đi vào một gian tiệm thuốc. Một cái khí chất nho nhã thầy thuốc đang cho người ta bút thuốc, thấy Lưu Tiểu Đường tiến đến, rất nhanh chào hỏi xong khách nhân, cùng Lưu Tiểu Đường đi vào hậu viện. Chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô nam tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, nghe được tiếng bước chân, phút chốc mở to mắt, nhảy lên một cái, có tin tức. Sư thúc, sư tôn tới. Lưu Tiểu Đường mừng rỡ đối Tiết Văn nói rằng. Quá tốt rồi. Tiết Văn đại hỉ, lập tức lại nghe Lưu Tiểu Đường bổ sung, là cùng phu quân của nàng cùng đi. Tiết Văn nổi giận nói, hắn sao lại tới đây? Lưu Tiểu Đường lệch ra cái đầu, Tần thúc thúc là sư tôn phu quân, hắn cùng đi không phải rất bình thường sao? Tiết Văn chừng nàng một cái gì phu quân, chớ nói nhảm. Tiết Văn nói, ca, dưới mắt không phải nói những này thời điểm. Tây Hoàng thành bên trong truyền âm phủ không có cách nào sử dụng, chúng ta muốn nghĩ cách liên hệ với thánh nữ, đem gần đây chuyện phát sinh nói cho nàng. Tây Hoàng thành bên trong cũng không cấm tu sĩ sử dụng công pháp, điều kiện tiên quyết là không thể có làm trái Tây Hoàng luật pháp, nhưng nghiêm cấm ngự kiếm dùng phủ, bởi vậy truyền âm phủ cũng không thể sử dụng. Mà gần nhất Tây Hoàng thành bên trong xuất hiện rất nhiều quái sự, như là không ngừng có tham gia phi tiên đại điện tu sĩ ngộ hại, còn có mấy cỗ thế lực không rõ tiềm nhập trong thành, Tiết Võ bọn người một phen âm thầm dò xét, lại tra không ra lai lịch của đối phương. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này phi tiên đại điện sợ rằng sẽ xảy ra cực lớn biến cố. Rất khó nói đối thánh nữ kế hoạch sẽ có ảnh hưởng gì, bởi vậy phải nhanh một chút đem chuyện này bẩm báo cho thánh nữ. Dưới mắt thánh nữ bọn hắn chỉ sợ đã tiến vào hoàng cung, chúng ta làm sao có thể liên hệ với thánh nữ? Tiết Văn cũng biết bây giờ không phải là so đo thời điểm, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có cách nào. Lưu Tiểu Đường đông nhiên nói, hai vị sư thúc, ta hôm qua nhìn thấy ngoài hoàng cung tạp dịch tư tại chiêu mộ, ta có thể đi thử một chút, có lẽ có biện pháp tiếp cận thánh nữ. Tiết Văn lập tức lắc đầu, không thể, ngươi mới luyện khí ba tầng, quá nguy hiểm. Lưu Tiểu Đường trên gương mặt thanh tú hiện ra sáng rỡ nụ cười, trên thân linh lực chậm rãi tăng lên. Tiết Võ cùng Tiết Văn hơi kinh ngạc, luyện khí 5 tầng. Ngươi khi nào đạt tới? Lưu Tiểu Đường thanh âm thanh thúy, lúc trước sư tôn nói qua nếu ta không đạt được luyện khí 5 tầng, liền có thể tham dự hành động của các ngươi, hai vị sư thúc, ta đã làm được nha. Tiết Văn vẫn là không đồng ý, không thể, Tiểu Đường thân phận bạn nhất bị phát hiện liền gặp. Lưu Tiểu Đường nói, sư thúc yên tâm, ta là Thanh Liên môn gương mặt lạ, không ai nhận biết ta, định không có nguy hiểm. Tiết Võ nói, tốt, đã là thánh nữ đáp ứng rồi, ngươi ngày mai liền thử một chút đi. Đa tạ sư thúc. Lưu Tiểu Đường đại hỉ, nhẹ nhàng thi lễ, thật vui vẻ chạy đi tu luyện. Nhìn hắn bóng lưng, Tiết Võ mỉm cười nói, xem ra thánh nữ nhặt được một cái tu hành thiên tài a, Thanh Liên môn có người kế tục. Tiết Võ, ngươi thế nào nhường Tiểu Đường đi mạo hiểm? Tiết Văn căm tức nhìn đệ đệ của mình, Tiết Võ nhìn một chút hắn, ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vì thánh nữ bên ngoài nữ tử vội vã như thế đâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Đường là sư điệt ta mới có thể quan tâm nàng. Tiết Văn giận dữ, đông 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 chạy đi tu luyện. Thánh nữ nhường Tiết Văn dạy bảo Tiểu Đường, phương pháp này quả thật không tệ. Tiết Võ lắc đầu bật cười, chợt trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, cái này Tây Hoàng thành sợ là sẽ phải có một trận đại loạn a. Tây Hoàng cung, Thanh Loan điện. Giờ phút này hơn ngàn tên tán tu đang ngồi ở trong điện, náo nhiệt ồn ào, trung quanh là duy trì trật tự kim xà vệ. Tư Minh Thành thân làm kim xà vệ thống lĩnh, cũng ở trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn xem những tán tu này, trong mắt lóe lên kinh thường. Những người này là trải qua dự tuyển về sau cầm tới phi tiên đại điện tư cách tu sĩ, cũng coi là tán tu bên trong người nổi bật. Nhưng ở Tư Minh Thành trong mắt cũng bất quá là đám mỗ hợp, mà nhiệm vụ của hắn chính là quản thúc đám rác rưởi này không cần sinh xẻ ra chuyện. Hiện tại hoàng hậu nương nương cũng đã mang theo Tam Đại Tông cùng những tông môn khác người tiến về Tử Kim Điện, kia là Tây Hoàng cùng chỗ tiếp đại khách quý, nương nương đã tại Tử Kim Điện an bài yến hội chiêu đãi những tông môn này tu sĩ. Mà Thanh Loan Điện bên này tán tu tất nhiên là không có tư cách tham gia hoan nghênh yến, chỉ có thể ở nơi này uống chút nước trà. Chờ Tử Kim Điện bên kia hoan nghênh tiệc tối kết thúc, tông môn tu sĩ cùng đám tán tu liền sẽ tụ tập một chỗ, tiến hành phi tiên đại điện vòng thứ nhất đối thủ tuyển. Tại trong lúc này, Tư Minh thành thống lĩnh kim xà vệ phải bảo đảm những này đồ nhà quê tán tu không có thể tùy ý đi lại. Mẹ nó, tiểu nương môn nhi không biết tốt xấu. Đại gia bên trên, nhường nàng nếm thử chúng ta Bắc Hoang ba hung lợi hại. Lúc này Thanh Loan điện bên trong một hồi nho nhỏ bạo động, chỉ thấy ba cái dáng người khôi ngô, hở ngực lộ lưng đại hán đang vây quanh một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn có chút nhu nhược nữ tu. Bên trong một cái trên mặt đại hán mang theo mấy đạo vết máu, nghĩ đến là vừa rồi ngấp nghé nữ tu dung mạo tiến lên đùa giỡn, lại bị đối phương cào nát mặt. Loại sự tình này tại tán tu bên trong thường có xảy ra, Tư Minh thành khoát tay chặn lại, mang theo mấy tên thủ hạ tiến lên ngăn lại. Nhưng này ba tên Bắc Hoang thể tu đã độc thủ, ba người cơ bắp phút chốc bành trướng, như ngọn núi nhỏ quyền đầu đeo phong thanh hướng nữ tu đập tới. Đại nhân cứu ta! Kia nữ tu sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng trốn đến Tư Minh thành sau lưng, yếu đuối không xương tay nhỏ lôi kéo cánh tay của hắn, nũng nịu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Kia thanh thuần kinh hoàng bộ dáng lại mơ hồ mang theo một chút mị hoặc chi ý, Tư Minh thành không hiểu cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lúc này chỉ phất tay đem kia ba tên Bắc Hoang tu sĩ chế trụ, quay đầu nhìn về phía cái này mềm mại nữ tu, như vậy yếu đuối cũng dám tới tham gia phi tiên đại điện, người tên là gì? Nữ tu trên mặt hoảng sợ, nhẹ nhàng nhu nhu hành lễ một cái, đa tạ đại nhân cứu giúp, tiểu nữ tự gọi Minh Cửu. Chương 680, cặn bã Nam Hà Chi Thu. Chương 680, cặn bã Nam Hà Chi Thu Minh Cửu. Nghe được cô gái này tu kiểu kiểu nhu nhu thanh âm, nhìn xem kia thanh tú thuần mỹ gương mặt xinh đẹp, Tư Minh thành chỉ cảm thấy nội tâm mơ hồ có loại sao động. Thanh âm hắn hơi khàn giọng, ngươi vì sao gọi như thế tên kỳ cục? Minh Cửu tiểu thiếu trên mặt hiện ra mị hoặc đủ cười, nơi đây không tiện, cho tiểu nữ tử về sau từ từ nói cho đại nhân nghe. Về sau, Tư Minh thành ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Minh Cửu kia thuần khiết được người gương mặt. Cô gái này tu dung mạo kỳ thật không tính là có thêm chúng, nhưng trên thân loại kia mềm mại khí chất lại là nhường người nhịn không được sinh lòng thương tiếc, mong muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu yêu một phen. Đại nhân đã cứu ta, tiểu nữ tử muốn đơn độc hướng đại nhân gửi tới lời cảm ơn, không biết đại nhân có nguyện ý hay không. Minh Cửu tay nhỏ nắm lấy Tư Minh Thành cánh tay, thanh âm mềm mại đáng yêu. Tư Minh Thành không chút nghĩ ngợi lập tức thấp giọng nói, tuyển kết thúc sau, tại Thanh Loan Điện ngoài cửa đồng chờ ta. Minh Cửu nói khẽ, là, đại nhân. Thanh âm của nàng dập dờn, vậy Tư Minh Thành trong lòng một hồi tê dại, nhịn không được nhẹ khẽ bước hạ mu bàn tay của nàng. Lúc này thủ hạ đã đem kia ba tên gây chuyện Bắc Hoang thể tu chế phủ. Tư Minh Thành không tốt lại đương chúng treo chọc Minh Cửu, tăng hắn một cái, mang theo thủ hạ tiếp tục dò xét. Nhìn xem Tư Minh Thành bóng lưng, Minh Cửu kia thanh thuần được người trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, sau đó huyền chuyển quay người về tới chỗ ngồi của mình. Giờ phút này, khoảng cách Thanh Loan Điện mấy đạo thành cung tử kim điện. Trong đại điện bầu không khí trang nghiêm, Tây Hoàng đế võ ở giữa ngồi trên đài cao, bên cạnh thân là Hoàng hậu Lâm Uyên, dưới tay mấy vị hoàng tử cùng công chúa. Trong đó một tên tướng mạo cùng võ chính cực kỳ rất giống, giữa lông mày đều là hiền lành nam tử trẻ tuổi, đang bưng chén rượu lên hướng ba vị trưởng môn mời rượu, Đạm Đài trưởng môn, Bạch trưởng môn, Tô trưởng môn, hoan nghênh tam đại tông đồng đạo. Ba người cũng hướng hắn nâng chén. Nhị hoàng tử khách khí, người này chính là Tây Hoàng Triều nhị hoàng tử Võ Thái. Võ Chính cùng Lâm Viên hết thảy sinh ba cái tử nữ, đại hoàng tử Võ Khôn, nhị hoàng tử Võ Thái, thất công chúa Võ Y Hiền Nhân. Đại hoàng tử Võ Khôn vốn nên là hoàng vị người thừa kế, chỉ là hắn làm việc hoang dâm, về sau được đưa đi Lôi Kiếm Tông lịch luyện, như cũng không ngừng gây xảy ra chuyện. Cuối cùng tại theo Lôi Kiếm Tông trở về Tây Hoàng thành trên đường bị Tư Minh Lan ám sát. Nhị hoàng tử Võ Thái thì tính tình ôn hòa, làm việc ổn trọng. Đại hoàng tử sau khi chết, có nhiều tiếng hô mời Võ Chính lập hắn làm thái tử. Chỉ là hoàng đế Võ Chính hậu cung giai lệ vô số. Riêng là hoàng tử liền có vài chục người, trong đó không thiếu năng lực phẩm hạnh ưu tú. Hết lần này tới lần khác, Võ Thái mẹ đẻ Lâm Viên dường như lại đối con của mình phải chăng có thể làm thái tử không thèm để ý chút nào, chưa hề đối Võ Thái biểu thị qua duy trì, là lấy cái này thái tử chi vị một mực không giải quyết được. Lúc này Võ Thái đối ba vị trưởng môn mời rượu về sau, lại phân biệt hướng Tam đại tông trưởng lão, các đệ tử mời rượu, có thể nói là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, chu đáo. Tại kính tới Tô Hồng Lăng lúc, Võ Thái càng là đứng dậy đi đến trước mặt của nàng, thành khẩn nói, làm nghe Lôi Kiếm tiên tử đại danh, quan kiếm luận truy. Cuối cùng đặt nửa bước hóa thần, bây giờ Lôi Kiếm tiên tử chỉ sợ đã là Hồng Châu đại lục thứ nhất tu sĩ, hôm nay gặp mặt, quả thực tiên nhân chi tư, tại hạ bội phục. Tại hạ trong tu luyện có nhiều nghi hoặc, không biết tiến hội sau có thể hay không đơn độc hướng Tô tiên tử thỉnh giáo. Võ Thái miệng nói tại hạ, trong mắt hâm mộ chi sắc không che giấu chút nào, ngửa đầu uống xong rượu trong chén. Người chung quanh lập tức thấp giọng nghị luận lên, không nghĩ tới nhị hoàng tử lại là Tô tiên tử hâm mộ người. Tây hoàng cùng Đông tu cùng tồn tại, nhị hoàng tử bàn luận địa vị cũng cùng Tô tiên tử tương đối, cũng là trai tài gái sắc. Lời ấy sai rồi, Tô tiên tử đã là nửa bước hóa thần. Thiên hạ tu sĩ đều đã không xứng với nàng. Cái gì hâm mộ, các ngươi ngốc sao? Cái này nhị hoàng tử là muốn lôi kéo Tô tiên tử giúp hắn tranh hoàng vị đâu? Võ Chính nhìn xem chính mình nhị nhi tử, ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức mắt nhìn bên cạnh Lâm Uyên, đã thấy hoàng hậu ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ đối với nhị hoàng tử cử động không thèm để ý chút nào. Võ Chính cúi đầu xuống, ánh mắt biến ảo, lập tức trên mặt lại hiện ra nụ cười, tiếp tục hướng Bạch Liễu mời rượu. Đối mặt Võ Thái nhiệt liệt ánh mắt, Tô Hồng Lăng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trong tay nắm lấy một cái nướng dương thối xoẹt xoẹt gặm, tùy ý chỉ ngồi đối diện Tần Canh Vân, ngươi hỏi hắn, hắn đồng ý là được. Trong đại điện yên tĩnh một cái chớp mắt, vô số ánh mắt đều nhìn về Tần Canh Vân. Tần Canh Vân cũng là vẻ mặt một bước, lập tức minh bạch. Cái này Tô Hồng Lăng lại bắt hắn làm bia đỡ đạn đầu. Lúc trước Tô Hồng Lăng bị nàng lão tử buộc gả cho Minh Hồ lúc, cũng là nói nàng và mình có một chân, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy lại đùa nghịch một chiêu này. Gia hỏa này không biết rõ xấu hổ sao? Tần Canh Vân có chút buồn bực, cũng may kia nhị hoàng tử cũng là bảo trì bình thản, không nói gì, hướng Lôi Kiếm Tông người từng cái mời rượu, sau đó đi tới Phi Vân Tông đệ tử chỗ ngồi trước, đối Khương Âm nói, Vân Cẩm tiên tử chính là Cửu Thiên tiên nữ, hôm nay nhìn thấy, đủ an ủi bình sinh, ngày mai tại hạ tại phủ thượng chuẩn bị ra yến, còn mời tiên tử quang lâm. Cái này võ thái cũng là nhân vật, vừa bị Tô Hồng Lăng từ chối, lại tìm tới Khương Âm. Ngồi cách đó không xa Bạch Liễu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, Khương Âm thanh nhã lại nhạt, không mang theo một tia khói lửa, nhìn về phía ngồi đối diện xa xa Tần Canh Vân, đa tạ nhị hoàng tử mời. Ta đã có sở thuộc, mời điện hạ thứ lỗi. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh, vô số đạo kinh ngạc, ánh mắt ghen tị lần nữa nhìn về phía Tần Canh Vân. Khá lắm, hôn đản này thế mà chân đạp Tô Hồng Lăng, Khương Âm hai cái thuyền. Còn dỗ đến hai vị tính cách khác biệt quá nhiều tiên tử đều đúng hắn như vậy khăng khăng một mực, trước mặt mọi người cự tuyệt Tây Hoàng Triều nhị hoàng tử lấy lòng. Gia hỏa này người nào a? Võ Thái cũng là rất có lòng dạ, lần thứ hai bị cự, như cũng mặt mỉm cười, tiếp tục mời rượu. Rất mau tới Chấn Dương Tông các đệ tử chỗ ngồi, hắn bưng chén rượu lên, đối Kiến Nguyệt mỉm cười nói, Diệp tiên tử, mấy năm trước tiểu vương từng tại Bắc Hoang xa xa gặp qua tiên tử vẻ mặt, đến nay vẫn như cũ kinh diễm, hôm nay trùng phùng, tiên tử phong thái càng cao hơn trước kia. Ngày mai nhỏ trong vương phủ thiết hạ gia yến, không biết Diệp tiên tử có thể hay không quang lâm. Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi cách đó không xa Tần Canh Vân, hắn như tiến về, ta liền hộ tống. Trong đại điện lâm vào lâu dài yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía Tần Canh Vân, ánh mắt đã theo chấn kinh cùng ghen ghét biến thành phẫn nộ cùng hiếu kỳ. Cho nên Tam đại tông ba vị tiên tử tất cả đều cùng hắn cấu kết. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào a? Võ Thái rốt cục có chút không kềm được, đi thẳng tới Tần Canh Vân trước mặt, bưng chén rượu lên, vị tiên trưởng này lại là chưa từng thấy qua, không biết tôn tính đại danh. Hắn nói lời này lúc răng đều căng cứng, dù sao mình ý đồ thân cận ba vị lại tất cả đều bị hắn đoạt trước, cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được. Tần Canh Vân đứng dậy cùng Võ Thái chạm cốc, tại hạ hóa thần phong đệ tử, Hà Chi Thu. Hà Chi Thu. Võ Thái thần sắc khẽ biến, Lâm Nguyên, Võ Chính cùng đại điện không ít thị vệ đều nhìn về Tần Canh Vân. Vị yêu độc lui thất phẩm yêu thú xích diễm hồ Hà Chi Thu. Chương 681, trên đời nào có nữ tử cùng nữ tử thành thân đạo lý? Chương 681, trên đời nào có nữ tử cùng nữ tử thành thân đạo lý? Điện hạ quá khen, chỉ là may mắn mà thôi. Tần Canh Vân cũng là không nghĩ tới chính mình đánh lui xích diễm hồ sự tình đều truyền đến Tây Hoàng, lập tức khiêm tốn một câu. Võ Thái sắc mặt thoáng dễ nhìn chút, dù sao vị này Hà Chi Thu cũng là danh khắp thiên hạ, ba vị tiên tử bị hắn bắt được phương tâm, cũng coi như nói còn nghe được. Chỉ là người này chân đạp ba đầu thuyền, nhân phẩm sát thực cặn bã chút. Bất quá Võ Thái chỉ muốn nhân cơ hội lôi kéo những này có thực lực tu sĩ, cũng là không thèm để ý, tiếp tục nói, hóa ra là Hà tiên trưởng, ngày mai tại hạ trong phủ chuẩn bị ra yến. Không bằng Hà tiền trưởng mang ra quyến cùng nhau đến đây như thế nào? Võ Thái một bên nói một bên phân biệt hướng Tô Hồng Lăng, Khương Âm cùng Kiến Nguyệt nhìn thoáng qua, hiển nhiên đem ba người đều tính làm Tần Canh Vân ra quyến. Tần Canh Vân mỉm cười nói, đa tạ điện hạ mời, chỉ là ngày mai ta cùng nương tử còn muốn tu luyện, sợ là khó mà phó ước, mời điện hạ thứ lỗi. Ngươi nương tử? Võ Thái khẽ giật mình, lúc này Tần Canh Vân đã nắm Thu Chi Hà tay, đối với hắn giới thiệu, điện hạ, vị này là nương tử của ta, Nhược Mai. Võ Thái vẻ mặt một bước, vô ý thức quay đầu nhìn một chút Tô Hồng Lăng, Khương Âm cùng Kiến Nguyệt, thấy ba người đều là ánh mắt tiến tĩnh. Hiển nhiên đã sớm biết Tần Canh Vân đã có nữ tử. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Khôi Ngô trợ phu, xin sắn chính thê cùng ba vị tiên tử tiểu thiếp. Nhị hoàng tử trong đầu không tự chủ được hiện ra ba vị tiên tử tiểu thiếp phục thị đại phu nhân cùng lao ra tình cảnh. Ta cũng mới một cái chính phi hai cái chất phi, cái này Hà Chi Thu chơi so với ta còn hoa. Võ Thái mời rượu xong, mang theo lòng tràn đầy mộng bức về tới chỗ ngồi của mình. Thất công chỗ tới. Lúc này, theo ngoài điện thanh âm của thái giám, một bóng người xinh đẹp dáng vẻ đoan trang chậm rãi đi vào đại điện. Đầu nàng mang ngọc quan châm vượng, mây hoàn kéo cao, người mặc dáng tử hoa váy, như phượng đôi giống như váy kéo tại đất, tấm kia xinh đẹp trên mặt trái xoan giờ phút này tràn đầy hoàng gia ung dung đại khí, cùng trên đài cao Lâm Viên lại giống nhau đến 7-8 phần. Vũ sư muội. Vũ sư muội trưng diện lại xinh đẹp như vậy. Chớ nói nhảm, người ta là Tây Hoàng triều thất công chúa. Võ Y Y nhân một thân công chúa thịnh trang xuất hiện, lập tức đưa tới vô số kinh diễm tán thưởng, Lưu Tô cũng che miệng kinh hô, vội vàng đập bên cạnh Mạc Tiểu Lan, Lam Âm ca ca ngươi nhìn người ấy muội muội thật đẹp a. Mạc Tiểu Lan không còn gì để nói, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Võ Y Y nhân đang u oán nhìn mình. Vội vàng túi lầu xuống. Võ Y Y nhân đi đến Võ Chính cùng Lâm Viên trước mặt hành lễ, bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Võ Chính gật gật đầu, Lâm Viên nói, người ấy, ngươi cũng muốn tham gia phi tiên đại điện, vừa bận cùng các vị đồng đạo nhiều hơn giao lưu. Là, mẫu hậu. Võ Y Y nhân khéo léo gật đầu xác nhận, chợt bưng chén rượu theo thứ tự hướng Tam đại tông cùng các cái tông môn trưởng môn mời rượu. Đi vào Chấn Dương Tông chúng đệ tử chỗ ngồi, đi đến Mạc Tiểu Lan trước mặt, Võ Y Y nhân bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn xem Mạc Tiểu Lan. Lam Âm ca ca, ta rốt cục đợi đến ngươi. Thanh âm của nàng không có chút nào che giấu. Toàn bộ đại điện đều nghe rất rõ ràng, Chấn Dương Tông đệ tử còn tốt, những tông môn khác tu sĩ tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua. Nam này ai vậy? Công chúa dường như cùng hắn quan hệ không ít đâu. Đâu chỉ quan hệ không tầm thường, ta nhìn chính là tình lữ a. Mới vừa rồi là chân đạp ba vị tiên tử, hiện tại là lặng lẽ làm xong công chúa, Chấn Dương Tông quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Cái gì nhân tài, ta nhìn liền là tiểu bạch kiểm ăn bám mà thôi. Tây Hoàng triều phó mã, cái này cơm chùa ngươi có ăn hay không? Trên đài cao Võ Chính nhìn thấy nữ nhi thế mà trước mặt mọi người tự bạo nàng cùng Lam Âm quan hệ, sắc mặt lập tức biến khó coi, Lâm Viên thì ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý mà Mạc Tiểu Lan lại là nhất ngộ bước một cái. Không phải, Người ấy ngươi rõ ràng đều biết ta là nữ tử, vì sao còn muốn như vậy a? Mạc Tiểu Lan căn bản không hiểu rõ Võ Y Y Nhân suy nghĩ cái gì, chỉ có thể đứng dậy bưng chén rượu lên. Vũ sư muội, đã lâu không gặp. Võ Y Y Nhân đôi mắt đẹp liễm diễm, mắt sắc như xuân, thanh âm vô cùng dịu dàng. Đúng vậy à, Lam Âm ca ca, thì ra ngươi cũng nghĩ như vậy niệm tình ta đâu. Ánh mắt chung quanh đã hoàn toàn biến thành nước ao ghen tị. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ, đành phải cùng Võ Y Y Nhân có chút chạm cốc giật hạng, vang lên bên tai Võ Y Y Nhân truyền âm. Lam Âm ca ca, tiến hội kết thúc đến Hoa Phương Điện tìm ta à? Ngươi không đến, ta vẫn chờ. Lập tức trước mắt trên bàn xuất hiện một bộ từ linh lực vẽ thành địa đồ, đánh dấu ra Hoa Phương Điện vị trí, lập tức liền biến mất. Hiển nhiên Võ Y Y Nhân đã sớm nghĩ kỹ muốn hẹn hắn tự mình gặp mặt, Mạc Tiểu Lan trở nên đau đầu, đã thấy Võ Y người đã đi xa, chỉ có thể yếu ớt thở dài. Bên cạnh Phương Tuyết tò mò hỏi, Tiểu Lan, đây chính là vị kia thích người công chúa sao? Nàng có phải hay không mắt mù a? Lưu Tô phốc phốc một tiếng, Tiểu Tuyết nên nói ngươi thẳng vẫn là khờ đâu. Rất rõ ràng công chúa ưa thích không là nam nhân hoặc là nữ nhân, công chúa chỉ là ưa thích Tiểu Lan người này a. Mạc Tiểu Lan có chút buồn bực, Võ Y người đã biết nàng là nữ tử, vì sao còn muốn kiên trì như vậy? Trên đời này nào có nữ tử cùng nữ tử thành thân đạo lý? Mạc Tiểu Lan quyết định yến hội sau vẫn là đi phó ước, thật tốt cùng Võ Y Y Nhân nói rõ ràng. Lúc này Lâm Viên cũng tới mời rượu, bất quá thân phận của nàng không cần để ý tới phổ thông đệ tử, chỉ là hướng Tam Đại Tông trưởng môn mời rượu liền có thể. Bạch Liêu cùng Tô Long Tượng đều rất sảng khoái cùng nàng cạn ly, đến phiên Đạm Đài Minh một lúc, nhưng căn bản không để ý tới Lâm Viên. Trong đại điện bầu không khí thoáng chốc biến có chút xấu hổ. Lâm Viên cũng không thèm để ý, nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt bên cạnh Tố Tâm, trên mặt hiện ra ý vị khó hiểu đủ cười. Đây cũng là Đạm Đài trưởng môn thích nhất đồ đệ à? Quả nhiên cùng Đạm Đài trưởng môn như thế rất giống. Đạm Đài Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, phút chốc đứng dậy, ngăn khuất Tố Tâm trước người, đối Lâm Viên nói: Dừng hoàng hậu, có tìm ta có chuyện gì liền có thể. Lâm Viên nở nụ cười xinh đẹp, Đạm Đài tỷ tỷ vẫn là như vậy cứng nhắc nghiêm túc, quái không được năm đó hắn trước khi chết vẫn là không thích ngươi Lâm Viên. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc băng lãnh, Bạch Liêu cùng Tô Long Tượng đội vàng tới mời rượu, cho hai bên đánh giảng hòa. Này mới khiến Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí thoáng hòa hoãn. Lâm Viên che đậy tay áo uống xong rượu trong chén, dáng vẻ ưu nhã đi tới Phương Tuyết trước mặt, "Phương tiểu hữu, đã lâu không gặp." Lúc trước Tư Minh Lan bị bắt, bị Tư Minh Thành áp hướng Chấn Dương Tông chịu thẩm, Phương Tuyết thì xem như nhân chứng bị Lâm Viên theo Vân Lăng trấn mang đi Chấn Dương Sơn. Hai người trên đường làm bạn nhiều ngày, nói là đối địch, kỳ thật cũng có mấy phần tình nghĩa. Lúc này gặp lại lần nữa, Phương Tuyết hướng Lâm Viên chắp tay thi lễ, "Hoàng hậu nương nương, ta rốt cục đến Tây Hoàng Thành." "A." Lâm Viên cười một tiếng, "Ngươi nghĩ như vậy đến Tây Hoàng Thành?" Phương Tuyết nói, "Đúng." Ta đến có hai chuyện, một là tìm tới Vân Hưng, Vân Yên cùng Vân Vũ. Lúc trước ba đứa hải tử cùng Tư Minh Lan cùng đi phi Vân Tông, kết quả Tư Minh Lan bị Trịnh Mộ Lâm bán, ba đứa hải tử cũng cùng Tư Minh Lan cùng một chỗ bị bắt. Trấn Dương Tông sáu phong hội thẩm sau, ba đứa hải tử bị Lâm Viên mang về Tây Hoàng Thành. Lâm Viên mỉm cười nói, yên tâm đi, bản cung đã thu bọn hắn làm đệ tử, chờ phi tiên đại điện kết thúc, các ngươi tự sẽ gặp nhau. Ngươi nói có hai chuyện, còn có một cái đâu? Phương Tuyết nói, ta muốn tìm Tư Minh Thành. Lâm Viên có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi cùng Tư thống lĩnh nhận biết? Không biết. Phương Tuyết lắc đầu. Bình tĩnh nói, Tư Minh Thành từng đối Tam sư tỷ quất cực hình, ta muốn đem Tam sư tỷ nhận qua trà tấn trả lại hắn. Chương 682, Chiêu Phong dẫn điệp chương 682, Chiêu Phong dẫn điệp tử kim trong đại điện lần nữa biến yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Phương Tuyết. Cái này nữ đệ tử là ai? Chưa thấy qua. Trong miệng nàng Tam sư tỷ chẳng lẽ là? Xuyệt, đây chính là tại Tây Hoàng Thành, cái họ này không có thể tùy ý nhắc lên. Rất nhiều người đều đoán được Phương Tuyết trong miệng Tam sư tỷ chính là Hi Nguyệt Phong Tư Minh Lan, nhưng từ khi sáu phong hội thẩm về sau, tu hành giới đều biết Tư Minh Lan chính là Tây Hoàng triều trấn quốc đại tướng quân Tư Nguyên Võ nữ nhi. Năm đó Tư Nguyên Võ một nhà phản quốc, cựu tộc bị tru, chỉ để lại ấu nữ Tư Minh Lan. Về sau Tư Minh Lan bị Hi Nguyệt Phong phong chủ Tang Nguyệt tu dưỡng, nhưng Tư Minh Lan trong lòng một mực ghi hận Tây Hoàng cung, là lấy ám sát đại hoàng tử Võ Khôn, cũng bởi vì này bị Tây Hoàng triều đuổi bắt. Sáu phong hội thẩm ngày đó, Tư Minh Lan tại Đường Sơn bị Diệp Tất Nguyệt tự tay tru sát, lúc này mới tránh khỏi Chấn Dương Tông cùng Tây Hoàng triều bởi vậy khai chiến. Đoạn này kinh tâm động phách quá khứ tại tu hành giới đã không tính là bí mật. Tất cả mọi người biết Tư gia tại Tây Hoàng Thành là cấm kỵ, không ai sẽ dám tùy tiện nhắc tới lên. Không nghĩ tới vị này không có danh tiếng gì nữa đệ tử lại dám ngay ở Tây Hoàng hậu mặt nói muốn vì Tư Minh Lan báo thủ. Lá gan quá lớn a. Tại một mảnh túc sát yên tĩnh bên trong, Lâm Viên thật sâu nhìn xem Phương Tuyết như cũ bình tĩnh, nhìn lại Lâm Viên, Dương đạo hữu, Tư Minh Thành ở nơi nào? Lâm Viên bỗng nhiên cười, ta rất thích ngươi, ngươi cùng người khác cũng không giống nhau, bất quá ngươi nếu là muốn tìm Tư Minh Thành, phải nhờ vào bản lĩnh của mình. Nói xong hướng nàng cử đi nâng chén rượu, Phương Tuyết yên lặng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Viên cũng cạn ly, hướng Phương Tuyết cười cười, quay người đi trở về trên đài cao châu ngồi của mình. Bên cạnh Võ Chính sắc mặt có chút không dễ nhìn, thấp giọng nói, "Hoàng hậu, nữ tử này cùng Tư gia có quan hệ." Lâm Viên lắc đầu, nàng này tâm tư thuần thẳng, chỉ là vì sư tỷ của nàng lấy nàng tự nhận là công đạo mà thôi. Võ Chính thanh âm thấp hơn, "Kia Tư gia sự tình, nàng biết nhiều ít." Lâm Viên nghiêng đầu nhìn một chút hắn, Võ Chính biến sắc, tranh thủ thời gian im miệng, không dám nói nữa. Tiến sẽ tiếp tục tiến hành, các tông môn đệ tử lẫn nhau mời rượu, bầu không khí dần dần nhiệt liệt hơn, có người lấy bản về mỹ nhân bảng, lại nói lần này phi tiên đại điện mỹ nhân bảng bên trên tiên tử cũng tới không ít ta. Bài danh thứ 3 Tiết Nguyệt tiên tử, thứ 4 Dịu Dàng tiên tử, thứ 5 Lôi Kiếm tiên tử, thứ 9 Cầm Âm tiên tử, thứ 10 Hoàng hậu nương nương, còn có người thứ 11 Đạm Đài trưởng môn. Nhiều như vậy tuyệt thế tiên tử, liền coi như chúng ta vòng thứ nhất liền bị đào thải, có thể mắt thấy tiên tử nhóm phong thái cũng là đáng a. Chỉ tiếc xếp hạng thứ nhất Vân Vũ cùng thứ hai Thu Trì Hạ không có tới. Vân Thường khẽ múa khuynh thiên hạ, Thu Thủy người ấy diễm như liên. Không biết thứ hạng này hai vị trí đầu mỹ nhân đến cùng là bực nào tuyệt sắc, thế mà có thể diễm ép Tiết Nguyệt tiên tử cùng Lôi Kiếm tiên tử. Lôi Kiếm tiên tử nửa bước hóa thần, dung mạo tuyệt thế, chỉ tiếc vùng đất bằng thẳng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không muốn sống. Vân Vũ từ trước đến nay thần bí, căn bản không có người biết nàng là ai, cũng là kia Thu Chi Hà, nghe nói đã lập gia đình, xinh đẹp nhân thế, càng là thêm điểm a. Nếu có thể thấy Thu Chi Hà phương dung, chuyến này liền không tiếc a. Qua ba ly rượu, không ít người đã có men say, nói chuyện càng thêm làm cản. Tần Canh Vân nghe như mày, phút chốc đứng dậy, xách theo bầu rượu từng cái đi đến những nghị luận này Thu Chi Hà mặt người trước, đem bọn gia hỏa này tất cả đều qua chén. Mà chính hắn thì vận chuyển linh lực, nâng cấp khí tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể. Và cô ra người ra lận. Lưu Tô chỉ vào Tần Canh Vân nói. Phương Tuyết hơi kinh ngạc, Hà sư minh ngươi đây là đang ghen phải không? Tần Canh Vân mặt mo đỏ ửng, nhìn một chút yên tĩnh ngồi ngay ngắn Thu Chi Hà, ngồi vào bên cạnh của nàng, thấp giọng nói, "Nương tử, về sau ngươi vẫn là đừng có dùng nguyên bản diện mạo, quá mức chiêu phong dẫn điệp." Lúc này bỗng nhiên có một gã phi vân tông nữ đệ tử tới, gương mặt ửng đỏ hướng Tần Canh Vân nói, "Hà sư minh, ta gọi Mạnh Tiểu Điệp, ta nghe qua sự tích của ngươi, ngươi thật lợi hại." Sau đó đem rượu trong chén uống sạch, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Tần Canh Vân. Bên cạnh Thu Chi Hà cũng nhàn nhạt nhìn xem Tần Canh Vân. Tần Canh Vân đành phải bưng chén rượu lên làm, kia Mạnh Tiểu Điệp vừa ngượng ngùng nhìn hắn một cái này mới rời khỏi. "Nương tử, có lẽ chỉ là đạo hữu ở giữa thưởng thức mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Tần Canh Vân vừa dứt lời, lần lượt lại có mấy tên những tông môn khác nữ đệ tử đến tìm hắn uống rượu. Tần Canh Vân bất đắc dĩ, đành phải từng cái ứng phó, uống được một nửa, Thu Chi Hà phút chốc đứng dậy, nhấc lên hai cái bầu rượu, đối với mấy cái này ngấp nghé chính mình phu quân nữ nhân nói, "Ta đến cùng các ngươi uống." Những này nữ tu gặp nàng như thế dũng mãnh, lúc này mới hậm hực rút đi. Thu Chi Hà ngồi xuống, lườm Tần Canh Vân một cái, chiêu phong dẫn điệp. "Tần Canh Vân, Thử Kim Điện bên ngoài một chỗ yêu thú lều, nơi này dàn xếp lấy rất nhiều linh thú sư tùy hành pet. Tại thú cột bên trong, biến thành hoàng điểu thú thiên hoàng nữ đang buồn bực ngán ngẩm ghé vào đống cỏ khô bên trên, một chảo đem trước mặt thịt tươi mở ra. Mấy tên khốn kiếp này thật đem mình làm gia thú. Bên cạnh một cái lục dực chưa yếu ớt chịu cọ tới, vẻ mặt xuân tâm dập dờn. Thiên hoàng nữ giận dữ, chỉ là tam phẩm linh thú cũng dám ngấp nghé bản hoàng nữ. Nàng bay lên hướng phía lục dực chư một trận chuyển vận, đánh đối phương chật vật chạy trốn. Thiên hoàng nữ một lần nữa nằm xuống, liếm láp chính mình bốt chim. Cuối cùng, chủ nhân cùng đại phu nhân tại sao vẫn chưa ra? Chim thật nhàm chán. Giờ hợi, sắp trời đã tối. Thử Kim Điện yến hội kết thúc, Lâm Viên chủ trì vòng thứ nhất tuyển. Từ rút thăm trận pháp đem hơn 1000 tên tham gia phi tiên đại điện tu sĩ ngẫu nhiên sắp xếp giao đấu. Sau đó các tu sĩ liền bị người trong cung dẫn dắt hướng Tây Hoàng cung bên ngoài Trường An cung ở lại. Giờ tí, trời tối người yên. Thanh Loan điện đông môn. Tư Minh Thành đứng ở sau cửa, mang trên mặt không kiên nhẫn. Một lát sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh chậm rãi xuất hiện, kia thanh thuần xinh đẹp mang trên mặt tràn ngập mị hoặc đủ cười. Tư Minh Thành đại hỉ, bước nhanh đến phía trước, "Minh đạo hữu, ta cho là ngươi sẽ không tới." Nói đến kỳ quái, Tư Minh Thành gặp qua không ít mỹ nữ, dung mạo đều so cái này mình tiểu xuất chúng, nhưng không biết như thế nào, cái này nữ nhân trên người luôn có một loại câu hồn phách người đổ vận, nhường hắn dục vọng khó nhịn. Minh Cửu vòng eo lắc nhẹ, đi đến vẻ mặt vội vàng Tư Minh Thành trước mặt, nụ cười bỗng nhiên biến quỷ dị, "Tư Minh Thành, ngươi nhìn lại một chút, ta là ai?" Tây Hoàng cung nhất phía nam, một tòa rách nát cung điện. Đạm Đài Minh Nguyệt đứng tại tràn đầy mạng nện trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn trên cửa đã sớm bị cho bụi ngăn trở chưa biết bảng hiệu. Nàng làm tay nhẹ lấy, xóa đi bảng hiệu bên trên cho bụi, hiện ra ba chữ: Vĩnh An Điện. Năm đó thái tử tên là Võ An, cái này Vĩnh An Điện chính là Võ An năm đó tầm điện. Bây giờ đại điện còn tại, thư nhân cũng đã trôi qua. Đạm Đài tỉ tỉ, Tây Hoàng cung bên trong có thể là không cho phép người ngoài đi loạn. Sau lưng truyền đến một đạo ung dung thanh âm uy nghiêm, Đạm Đài Minh Nguyệt quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lâm Nguyên, "Vậy sao? Năm đó là ai vì làm thái tử phi, xông vào Vĩnh An Điện cầu dẫn Võ An? Là ai làm hoàng hậu về sau vì diệt trừ đối lập, thiết lập ván cục như hại trấn quốc đại tướng quân Tư Nguyên Võ, nhường tư gia cả nhà bị đổ?" Chương 683, Tư nhà diệt môn chân tướng. Chương 683, Tư nhà diệt môn chân tướng. Ngươi là? Thanh Loan Điện ngoài cửa đông, một đầu vắng vẻ cung nói bên trong, nguyên bản vẻ mặt đội vàng Tư Minh Thành giờ phút này khắp khuôn mặt là chấn kinh. Trước mắt kia nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược nữ tu Minh Cửu thân thể chậm rãi biến cao, dung mạo cũng theo thanh thuần biến yêu mị, cuối cùng biến thành một chương Tư Minh Thành quen thuộc vừa xa lạ mặt. Gương mặt này từ nhỏ cùng Tư Minh Thành tại Tư gia cùng nhau lớn lên. Tư Minh Thành nhìn xem nàng theo đơn thuần đáng yêu biến sở sở động lòng người, sau đó là Tư gia diệt môn về sau thống khổ tuyệt vọng, lại là tại Trấn Dương Sơn bên trên xinh đẹp vũ mị, cuối cùng biến thành trước mắt trương này mị hoặc yêu dị lại tràn đầy sát ý mặt. "Tư Minh Lan." Tư Minh Thành liên tiếp lui về phía sau, nhấc tay chỉ nữ tử trước mắt, "Ngươi không là chết sao?" Tư Minh Lan chậm rãi hướng hắn đi đến, sau lưng hiện ra sáu đầu lập lòe hồng mang đôi cáo, càng thêm yêu mị động nhân, nhưng cũng càng thêm làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tư Minh Thành khó có thể tin mà nhìn xem nàng, "Yêu hồ, ngươi luyện tiên thú lục, ngươi bây giờ đã không phải là người." "Không phải người lại như thế nào?" Tư Minh Lan kia yêu diễm môi đỏ mở ra, hiện ra như yêu thú giống như có chút sắc nhọn răng, trên mặt lại là hồ ly như thế mị hoặc nụ cười quỷ dị, "Vì theo địa ngục đi tới, dùng tàn sát của các ngươi soát tư ra hoàn quất, coi như biến thành yêu thú, lại như thế nào?" Tư Minh Thành rốt cục chấn định lại, rút ra trường đao, cười lạnh nói, "Coi như ngươi luyện tiên thú lục, cựu vĩ hổ quyền thì sao? Mới 6 con đuôi cáo mà thôi, thật chẳng lẽ dám ở Tây Hoàng cung bên trong độc thủ? Hắn vừa dứt lời, thấy hoa mắt, kia yêu mị thân ảnh đã đến trước mặt mình. Một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, Tư Minh Thành hãi nhiên nâng đao, trên thân linh lực bộc phát. Phanh! Kia quan chú linh khí thân đao lại bị Tư Minh Lan một chảo đánh gãy. Tư Minh Thành hoảng hốt, trái giơ tay lên, một đạo kiếm mang bay về phía Tư Minh Lan diện mục, chính mình thì phi tốc bước ra lui lại. Nhưng phía sau lưng lại đâm vào lớp kiến vô hình chết tường. Đây là cái gì pháp trận? Tư Minh Thành còn đến không kịp quay đầu nhìn, trước mặt xuất hiện lần nữa kia lóe ra yêu dị hồng mang thân ảnh. Giờ phút này Tư Minh Lan hai tay đã mọc ra lợi chảo, khuôn mặt càng thêm yêu mị. Hô chảo vung xuống, lệ mang chớp động, Tư Minh Thành trong tay nhiều một mặt ngân thuẫn, cắn răng giơ đến đỉnh đầu. Đây là một cái tiết khí, lực phong ngự cực mạnh, có thể ngăn cản Nguyên Anh đại tu công kích. Nhưng mà, theo vô tình tiếng vỡ vụn, mặt này tiên thuẫn ầm vang sụp đổ, Tư Minh Thành thân thể bay ngược ra ngoài, đâm vào vô hình trên tường, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha. Tư Minh Lan mang trên mặt yêu dị quỷ mị cười khẽ, vòng eo và mèo, chậm rãi đi hướng Tư Minh Thành. Tư Minh Thành, ngươi là phong trần nữ tử sở sinh, 5 tuổi bị tiếp vào tư gia, nhưng phụ thân mẫu thân cùng người trong phủ chưa hề khắc khe khắc với ngươi, mà nhưng ngươi lấy oán trả ơn, lại giả tạo tư gia phản quốc chứng cứ. Hôm nay, ta thay tư gia cả nhà 180 đầu đoan hồn, hướng ngươi lấy mạng. Muội muội, muội muội, đừng giết ta. Tư Minh Thành hoảng hốt, vì trên mặt đất cầu khẩn, những chứng cứ kia không phải ta ngụy tạo, là hoàng hậu bức ta làm như vậy, ta cũng không có cách nào à. Tư Minh Lan khẽ giật mình, túi đầu nhìn xem Tư Minh Thành, ánh mắt sắc bén, ngươi nói cái gì? Tư Minh Thành sợ hãi nói, là hoàng hậu đem những chứng cứ kia cho ta, nàng nói chỉ có tư gia người làm chứng mới càng có thể tin, là nàng muốn diệt tư gia, ta cũng là bị ép buộc à. Vĩnh An Điện, Lâm Viên nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt, lắc đầu bật cười, Đạm Đài muội muội, ngươi thân là Chấn Dương Tông trưởng môn, đối chiều ta những này việc vặt lại cũng quan tâm như vậy sao? Không phải việc vặt. Đạm Đài Minh Nguyệt nói, Tư Minh Lan là ta Chấn Dương Tông đệ tử, cũng là ngươi Tây Hoàng triều Chấn Quốc đại tướng quân nữ nhi, nàng giết ngươi đại nhi tử, cũng là bởi vì năm đó kia một quả quan án. Lâm Viên, người người đều nói ngươi dày rộng trang nhã, mẫu nghi thiên hạ, chỉ có ta biết, ngươi chính là tâm như xả hạt ác độc người. Lâm Viên cười khẽ, Đạm Đài muội muội, ngươi sai, ta cũng không muốn làm thái tử phi, năm đó ta cũng giống như ngươi, muốn cho Võ An leo lên hoàng vị. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không muốn nghe theo sư tôn ta an bài, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ngược lại duy trì võ chính. Tư Nguyên Võ cũng giống như vậy, Tây Hoàng triều mấy trăm năm qua đều nghe lệnh của phi tiên các, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi, nói cái gì Tây Hoàng triều tuyệt không thể tiếp tục làm phi tiên các khôi lỗi. Có thể hắn không hiểu, nếu là không có phi tiên các, ở đâu ra Tây Hoàng triều? Tư Nguyên Võ quá ngoan cố, ta không thể tùy ý hắn phá hư phi tiên các cùng Tây Hoàng triều mấy trăm năm qua đồng minh. Cho nên ngươi liền thiết kế mưu hại tư gia, diệt tư gia cả nhà. Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh lùng thốt, Lâm Nguyên, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đạm Đài muội muội, ngươi đang nói gì đấy? Lâm Nguyên thần sắc bình thản, ung dung hoa quý, thản nhiên nói, Tam đại tông tiêu diệt Thanh Liên môn, đệ tử của các ngươi tại Thanh Liên Sơn bên trên đồ sát phàm nhân phụ nữ trẻ em, chẳng lẽ liền không hung ác? Ngươi biết rõ năm đó tư gia trận tướng, tại Tư Minh Lan bị sáu phong hội thẩm lúc nhưng ngươi không để cập tới, chẳng lẽ ngươi không hung ác? Ngươi nói cái gì? Thanh Loan điện ngoài cửa đông, Tư Minh Lan mở to hai mắt, khó có thể tin nói, Lâm Viên vì phi tiên các tiếp tục trưởng khống Tây Hoàng triều, lúc này mới vu hãm cha ta phản quốc, diệt ta tư gia cả nhà. Tư Minh Thành quỳ trên mặt đất liên tục gật đầu, muội muội, ta tuyệt không dám lừa gạt, ngươi suy nghĩ một chút, năm đó ta chỉ là một cái con riêng, coi như trong tay của ta có chứng cứ, nếu không có hoàng hậu trong bóng tối thúc đẩy, Trấn Quốc đại tướng quân phản quốc chuyện lớn như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy liền có kết luận. Tư Minh Lan nghiến chặt hàm răng, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm có chút khàn giọng, võ chính biết sao? Tư Minh Thành quỳ trên mặt đất cung kính đáp lời, hoàng thượng biết việc này, nhưng cũng không có ngăn cản hoàng hậu. Tư Minh Lan ngây người một lát, nước mắt chưa xuống, đột nhiên cười ra tiếng, ta sớm nên nghĩ tới, cha, ngươi chinh chiến cả đời, một lòng vì Tây Hoàng triều, không nghĩ tới cũng là bị hoàng đế hoàng hậu chỗ hãm hại, ha ha, cái này Tây Hoàng cũng coi là thật không ai vô tội. Nàng dường như bi thương quá độ, thân thể lảo đảo muốn ngã, Tư Minh Thành đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh kim sắc cái rùi, đột nhiên đâm tại sau lưng kết giới bên trên, hồ yêu kết giới phá một cái hố, Tư Minh Thành đã lẻn ra ngoài. Hắn vừa chạy ra mấy trượng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tuyết ánh sáng trắng mang, lạnh thấu xương vô cùng hàn khí đánh tới, chạm ở trên người hắn. A! Tư Minh Thành kêu thảm một tiếng, bị chạm bay ngược trở về, rơi vào Tư Minh Lan trước mặt. Tiểu Tuyết. Tư Minh Lan ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ngây ngô thuần mỹ thân ảnh xuất hiện ở phía trước, tay nàng nắm một thanh tuyết trắng trường kiếm, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, Tam sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn xem chậm rãi đi vào ngây ngô thân ảnh, Tư Minh Lan kia yêu dị vũ mị trên mặt cũng hiện ra như mặt nước nhu hòa mỉm cười, Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, ngươi trở nên mạnh mẽ. Ánh trăng trong sáng hạ, túc sát thành cung bên trong, tiểu mị cùng thanh thuần thân ảnh ôm nhau cùng một chỗ. Chương 684, ta không muốn phi thăng chương 684, ta không muốn phi thăng Tam sư tỷ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu Tuyết, ta đã không phải là người. Không, Tam sư tỷ, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi cũng là sư tỷ của ta. Đêm khuya dưới ánh trăng, Tư Minh Lan ôm lấy Phương Tuyết, thân thể của nàng hơi cao gầy một chút, môi đỏ rủ xuống, vừa vặn rơi vào tại Phương Tuyết kia bóng ánh tuyết trắng vành thai bên trên. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Phương Tuyết ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt sóng nước dập dờn, Tam sư tỷ, có thể đến giúp ngươi, ta rất vui vẻ. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Chân của hai người hạ, đầy người máu tươi, Tư Minh Thành đang khó khăn hướng phía trước bò, Tư Minh Lan bung ra Phương Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, một cước giẫm tại Tư Minh Thành trên bàn chân. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại không cách nào xuyên thấu đã lại xuất hiện yêu hồ kết giới, Tư Minh Thành bắp chân góc độ quỷ dị cắt thành hai đoạn. Hắn một bên kêu thảm, một bên ngoan cường mà tiếp tục hướng phía trước bỏ, trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu. Tư Minh Lan lạnh lùng nhìn xem hắn, lại là một cước rơi xuống, đạp gãy Tư Minh Thành cánh tay trái, ở đằng kia quỷ khóc giống như giữa tiếng kêu gào thê thảm, chậm rãi nói, ngươi giờ phút này bộ dáng, còn chưa kịp năm đó Tư gia bị đổ lúc thảm trạng trì bằng nhất. Không cần, không cần. Đều là hoàng hậu bức ta cũng không muốn. A. Tư Minh Thành tứ chi đều bị đập gãy, toàn bộ thân thể giống như là giòi bỏ đồng dạng liều mạng lúc đích, còn nghĩ chạy trốn. Tư Minh Lan đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống, túi đầu quan sát hắn, "Tư Minh Thành, ta nói qua, sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng." Bàn tay vung khẽ, một đạo linh lực màu đỏ tiến vào Tư Minh Thành thân thể, đem toàn thân hắn kinh mạch chặt đứt. A. Tư Minh Thành kêu thê lương thảm thiết, một cỗ tanh hôi chất lỏng theo giữa hai chân chảy ra, cả người nằm rạp trên mặt đất co quắp, giống một cái bị ném vào trong chảo dầu con cua. "Không cần, đừng có giết ta." Hắn hai mắt vô thần, nước mắt chảy ngang, đường đường kim xà vệ thống lĩnh giống một cái đê tiện nhất xuất sinh. Tư Minh Lan trong mắt hồng mang lóe lên, không trung hiện ra một đạo cự đại màu đỏ hổ trảo, hướng phía Tư Minh Thành bổ xuống. Móng vuốt nhọn hoắt hiện lên, Tư Minh Thành co quắp dãy rủa thân thể run lên, phút chốc đứng im bất động. Một lát sau, thân thể của hắn vỡ ra, biến thành mấy chục khối lại không có sự sống lực thịt não. Tư Minh Lan trên người ánh sáng màu đỏ biến mất, sau lưng bôi cáo rút về thể nội, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt rơi lệ, "Cha, nương, đại ca, nhị ca các ngươi tiếp tục xem ta đi, nhìn ta giết sạch Tây Hoàng cung, giết sạch tất cả cửu nhân." Phương Tuyết tiến lên, đối Tư Minh Lan nói, "Tam sư tỷ, ta giúp ngươi." Tư Minh Lan quay đầu, đưa tay đưa nàng trên trán rủ xuống sợi tóc đuốt tới sau tai, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyết, ngươi là tới tham gia Phi Tiên đại điện, an tâm giao đấu liền có thể." Phương Tuyết bình tĩnh nói, "Vừa rồi tại Tử Kim điện, ta đã đối Lâm Viên nói qua, ta muốn tìm Tư Minh Thành báo thù cho ngươi, bây giờ Tư Minh Thành đã chết, Lâm Viên chắc chắn hoài nghi ta đã không thoát thân được." "Tiểu Tuyết, ngươi..." Tư Minh Lan khẽ giật mình, lập tức minh bạch Phương Tuyết là cố ý làm như thế, chính là không muốn chính mình đem nàng đẩy ra. Tư Minh Lan ôm lấy Phương Tuyết, nói khẽ, "Muội muội, ngươi có biết, ta sẽ giết Lâm Uyên, giết Võ Chính, giết sạch Tây Hoàng cung bên trong tất cả mọi người, Phi Tiên Các nhất định sẽ không bỏ qua ta, ngươi như đi theo ta, sợ rằng sẽ tuyệt ngươi phi thăng con đường." "Tỷ tỷ, ta không muốn phi thăng." Phương Tuyết nói, "Phi Tiên Các trưởng quản phi thăng chi đạo, lại tùy ý Lâm Uyên lạm sát kẻ vô tội, phi thăng có lẽ không phải chuyện tốt." Tư Minh Lan kinh ngạc nhìn nàng, đống nhiên cười, "Muội muội, ngươi nhìn như chân chết, trong lòng lại so bất luận kẻ nào đều thông thấu." Vĩnh An Điện, Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lâm Uyên, ngày ấy sáu phong hội thẩm, coi như ta nói ra trận tướng, ngươi cũng sẽ có trăm loại phương pháp chống chế, Lâm Uyên, thật coi ta không hiểu rõ ngươi sao? Lâm Uyên bình tĩnh mỉm cười, cho nên ngươi liền nhìn xem Tư Minh Lan đi chết. Ngươi nói ta ngon độc, Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi sao lại không phải dối trá đến cực điểm? Lúc trước Võ An chính là nhìn thấu ngươi, cho nên mới không nguyện ý cưới ngươi. Y miệng. Đạm Đài Minh Nguyệt tóc dài bay múa, trên thân linh lực mãnh liệt mà ra, Lâm Uyên hơi hơi kinh ngạc, thì ra ngươi đã nguyên anh đỉnh phòng, Đạm Đài muội muội, ngươi đừng quên, nơi này là Tây Hoàng cung, liền xem như hóa thần cảnh, cũng không cách nào ở chỗ này động thủ với ta. Đạm Đài Minh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, một lát sau, trên người nàng linh lực bình ổn lại, thần sắc cũng khôi phục đoan trang ôn hòa. "Tây Hoàng hậu, chúng ta còn nhiều thời gian." Nói xong, nàng xoay người rời đi, giây lát chợt ở giữa thân hình đã biến mất. Lâm Viên đứng yên một lát, quay đầu nhìn về phía cũ nát tịch Liêu Vĩnh An điện, lẩm bẩm nói, "An, ngươi biết tâm ta ý, lại vẫn cứ lựa chọn tự vẫn, Tây Hoàng thành tại Phi Tiên các trưởng khống hạ cường thịnh mấy trăm năm, duy trì không tốt sao?" Kia hẹp dài mắt phượng bên trong có chút ướt át, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Viên quay đầu nhìn hướng tây nam bên cạnh, bên kia là Võ Y Y nhân ở lại Hoa Phương điện. Lâm Viên trên mặt hiện ra một tia băng lãnh. "Lam Âm, Hoa Phương điện." Võ Y Y nhân lui cung nữ cùng thị vệ, một người ngồi trong khuê phòng. Một hồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn ra xa, một hồi đi qua đi lại, mang trên mặt thấp thỏm cùng chờ mong. Phút chốc, cửa sổ hơi động một chút, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện trong phòng. Võ Y Y nhân quay đầu, trên mặt hiện ra thích thú, "Lam Âm ca ca." Nàng chạy đi lên, một bước liền nhào vào Lam Âm trong ngực. Sau đó lại cảm thấy Lam Âm ca ca thân thể tại hơi hơi biến hóa, nhất là ngực vị trí, chậm rãi hở ra, biến thành nguy nga sơn phong. Võ Y Y nhân ngẩng đầu, đã thấy Lam Âm ca ca đã biến thành một cái mỹ lệ hiên ngang nữ tử, đang bất đắc dĩ túi đầu nhìn nàng, "Người ấy, ngươi biết rõ ta là thân nữ nhi, vì sao còn muốn như vậy?" Võ Y Y nhân vẫn như cũ ôm thật chặt Mạc Tiểu Lan, "Không, ngươi chính là Lam Âm ca ca, ngươi sợ ta khó xử, cho nên biến thành nữ nhân, ngươi là vì bảo hộ ta, đúng không?" Mạc Tiểu Lan ngạc nhiên, "Người ấy, ngươi làm gì chính mình lừa gạt mình?" "Ta không có lừa gạt mình, tóm lại ngươi chính là của ta Lam Âm ca ca." Võ Y Y nhân quật cường dúi đầu vào Mạc Tiểu Lan kia so với nàng còn lớn hơn lực. Mạc Tiểu Lan lần này thật bất đắc dĩ, nàng vốn là muốn tại Võ Y Y nhân trước mặt lần nữa biến trở về thân nữ nhi, nhưng nàng thấy rõ hiện thực, nhưng không nghĩ tới Võ Y Y nhân thế mà còn có thể như vậy hống lừa gạt mình. Hiện tại tình huống này nàng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể trở về tìm Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà bọn hắn thương lượng. "Người ấy, nơi này là hoàng cung, ta không tiện ở lâu, ta đi trước." "Lam Âm ca ca, ngươi có thể hay không lại theo ta một hồi?" Mạc Tiểu Lan cúi đầu nhìn xem Võ Y Y nhân kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt tươi cười, thở dài, gật gật đầu. Hoa Phương điện bên ngoài, Lâm Viên đứng ở trong góc nhỏ, trầm mặc một lát, quay người rời đi. Thân hình của nàng chớp động, trên đầu mũ phượng biến mất, trên thân phượng bào chút bỏ, đổi lại một bộ bình thường váy ngắn, rất mau ra hoàng cung, đi tới một tòa vắng vẻ quán rượu. Tiến vào một tòa bên ngoài bày ra mấy đạo pháp trận gian phòng, bên trong mấy người đều đứng lên, "Hoàng hậu, ngươi tới trưởng." Lâm Viên nhìn về phía mấy người, cười nhạt một tiếng, "Bạch trưởng môn, Tô trưởng môn, ta sớm đã quyết định cùng các ngươi liên thủ đối phó Chấn Dương Tông, chỉ là các ngươi chính mình do dự chưa quyết mà thôi, ta đến sớm tới chậm có cái gì khác biệt đâu?" Chương 685, Giết Lam Âm. Chương 685, Giết Lam Âm. Trong phòng ngồi ba người, Bạch Liễu, Tô Long Tượng, Trịnh Mộ Lâm. Bọn hắn hiển nhiên đã tới hồi lâu, đang chờ Lâm Viên đến. Lâm Viên chậm rãi đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, phượng bào sớm đã đang trên đường tới đổi lại bình thường váy ngắn, nhưng xuyên tại trên người nàng như cũ khó nén ung dung trang nhã khí chất. Bạch Liễu mỉm cười nói, "Dương Hoàng hậu quốc sắc thiên tư, khó trách Ngọc trưởng lão đối ngươi coi trọng như thế." Lâm Viên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Cũng là có vài chục năm không có tại thế gian nghe người ta nhắc lên sư tôn tục danh." Bạch Liễu vội vàng nói, "Là ta lỡ lời, nhìn Dương Hoàng hậu chớ trách. Phi Tiên Các là Hồng Châu đại lục chỗ bí ẩn nhất, trong đó có bao nhiêu người, là tu vi bậc nào, hoàn toàn không biết. Liền xem như địa vị tôn sùng như Bạch Liễu, Tô Long Tượng bọn người, cũng chỉ biết nghe nói qua Phi Tiên Các bên trong một tên của hai người. Trong đó liền có vị này Ngọc trưởng lão. Bất quá cũng là nghe nói kỳ danh, không thấy một thân, có thể biết người này, cũng là bởi vì hắn là Lâm Viên sư phụ." Giờ phút này thấy Lâm Viên sắc mặt không ngờ, Bạch Liễu liên tục tạ lỗi, không còn dám nhắc lên danh tự này. Lâm Viên nhìn một chút đứng tại Bạch Liễu sau lưng Trịnh Mộ Lâm, lông mày cau lại, "Bạch trưởng môn, ngươi đệ tử này?" Bạch Liễu nói, "Dương Hoàng hậu yên tâm, Trịnh Mộ Lâm là ta tín nhiệm nhất đệ tử, lúc trước cũng là hắn thiết kế bắt được sát hại đại hoàng tử hung thủ Tư Minh Lan." Lâm Viên gật gật đầu, tiếp tục nói, "Bạch trưởng môn, Tô trưởng môn, ngươi có thể quyết định." Tô Long Tượng cười ha ha một tiếng, "Ta đã sớm không quen nhìn Chấn Dương Tông bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ chó má bộ dáng, ta tự nhiên nguyện ý cùng Dương Hoàng hậu liên thủ." Bạch Liễu nghiêm nghị nói, "Chấn Dương Tông hưởng là chính đạo khôi thủ, đi sự tình lại là dối trá ác độc, cái này chính đạo chức thủ khoa cũng nên đổi một cái." Tô Long Tượng trừng to mắt, "Bạch trưởng môn, thế nào dọn, vị trí này ngươi muốn ngồi?" Bạch Liễu thản nhiên nói, "Tô trưởng môn, dưới mắt trước diệt Chấn Dương Tông, về phần chuyện tương lai, chúng ta tự là có thể lại thương lượng." Lâm Viên ngón tay dài nhọn gõ bàn một cái, hỏi, "Nếu như thế, chúng ta liền có thể thương nghị bước kế tiếp, lần này Phi Tiên đại điển là suy yếu Chấn Dương Tông thời cơ tốt nhất, hai vị trưởng môn nhưng có thượng sách." Bạch Liễu cùng Tô Long Tượng liếc nhau, đều không nói gì. Đứng ở một bên Trịnh Mộ Lâm chắp tay nói, "Sư tôn, Tô trưởng môn, Dương Hoàng hậu, tiểu nhân có một kế." Lâm Viên nhìn về phía hắn, nói một chút. Trịnh Mộ Lâm rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng xinh đẹp lại uy nghiêm Lâm Viên, túi đầu nói, "Phi Tiên đại điển tại Tây Hoàng thành cử hành, tất nhiên là không thể ở đây động thủ, chúng ta nhưng tại Phi Tiên đại điển kết thúc, Chấn Dương Tông con đường về bên trên, thiết hạ mai phục, một lần hành động đánh giết tinh anh đệ tử. Chấn Dương Tông 6 đại trưởng lão đã đi thứ tư, lần này tới Tây Hoàng thành chính là bọn hắn mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi, nếu là tất cả đều tổn thất, không cần chúng ta động thủ, Chấn Dương Tông tất nhiên loạn." Tô Long Tượng cười ha ha, "Kế là kế hay, có thể chuyện lớn như vậy, nếu là bị người hoài nghi là chúng ta gây nên, cái này chính đạo chức thủ khoa chúng ta liền rốt cuộc ngồi không đi lên." Trịnh Mộ Lâm cung kính nói, "Tô trưởng môn lời nói rất là, không biết ngài có thể từng nghe nói, Thạch Thư Hồng, Ngụy Thủ Nguyên là chết tại Vạn Kiếm Chấn Hạ." Tô Long Tượng căm tức nói, "Tự nhiên biết, nữ nhi của ta lúc trước có thể là theo chân Chấn Dương Tông đệ tử cùng đi Thanh Liên Sơn, đáng tiếc nha đầu này tâm nhãn quá chết, thế nào cũng không muốn nói đưa ra bên trong tình hình thực tế, cái này Vạn Kiếm Chấn sự tình vẫn là ta lừa gạt đi ra, ai các ngươi là làm sao mà biết được?" Bạch Liễu cười nói, "Chấn Dương Tông có thể phái đệ tử bí mật tiến về Nam Ma chi địa, chúng ta chẳng lẽ không được?" Tô Long Tượng chỉ vào Bạch Liễu, "Bạch trưởng môn, còn phải là ngươi a?" Trịnh Mộ Lâm tiếp tục nói, "Thế gian có thể dùng ra Vạn Kiếm Chấn không vượt qua ba người, trong đó liền có Ma Môn Thánh Nữ Hạ Thanh Liên, giết Chấn Dương Tông tinh anh đệ tử về sau, chúng ta lại thả ra Vạn Kiếm Chấn tái hiện tin tức, thế nhân tự nhiên suy đoán hung thủ là Ma Môn, không ai sẽ đoán được trên đầu của chúng ta." Tô Long Tượng vô đuổi, "Kế này rất hay. Bạch trưởng môn, ngươi đồ đệ này có thể a?" Trịnh Mộ Lâm nhìn một chút Lâm Uyên, mỉm cười nói, "Tô trưởng môn quá khen rồi." Lâm Uyên suy tư một lát, "Muốn ta Tây Hoàng triều tương trợ có thể, nhưng có một người các ngươi nhất định phải giúp ta giết." Nàng nhìn một chút Tô Long Tượng cùng Bạch Liễu, thanh âm băng lãnh, "Đạm Đài Minh Nguyệt." Bạch Liễu cùng Tô Long Tượng liếc nhau, trầm mặc một lát, hai người đồng nói, tựa như rừng hoàng hậu mong muốn. Lâm Viên hài lòng gật đầu. Bạch Liễu đứng dậy, mỉm cười nói, "Từ giờ trở đi, chúng ta chính là công thủ đồng minh, vì thế gian chính đạo, thiên hạ thương sinh, định muốn tiêu diệt Chấn Dương Tông." Tô Long Tượng cười hắc hắc, "Cái gì chính đạo thương sinh, lão tử chính là muốn đứng tại đỉnh núi mà thôi." Ba người giơ ly rượu lên, làm xuống rượu trong chén. Một lát sau, Lâm Viên đi ra quán rượu, thân hình chớp động, trở lại Tây Hoàng cung. Nàng nghĩ nghĩ, đi tới Hoa Phương điện bên ngoài, đã thấy kia Lam Âm mới vừa từ nữ nhi tẩm điện cửa hông rời đi. Lâm Viên mắt sắc lạnh lùng, chậm rãi đi vào Hoa Phương điện, Võ Y Y Nhân thấy được nàng tiến đến, liền vội vàng tiến lên chào, "Mẫu hậu, ngài sao lại tới đây?" Lâm Viên quan sát tỉ mỉ Võ Y Y Nhân, chỉ thấy nữ nhi trên gương mặt mang theo điểm điểm màu hồng, dường như mới vừa cùng kia Lam Âm đã làm qua những thứ gì. Lâm Viên ung dung thản nhiên, mỉm cười khẽ vuốt Võ Y Y Nhân mái tóc, "Người ấy, Phi Tiên đại điện ngươi có nắm chắc không?" Võ Y người cười nói, "Mẫu hậu yên tâm, ta chắc chắn tiến vào một vòng cuối cùng." Nàng đã nghĩ kỹ, tận lực giúp Lam Âm ca ca dọn sạch chướng ngại, tốt nhất có thể ở một vòng cuối cùng đụng phải Lam Âm ca ca, chính mình bại bởi nàng, dạng này Lam Âm ca ca liền có thể tiến lên nhập tam giác. Nhìn xem Võ Y Y Nhân mặt mũi tràn đầy thích thú cùng chờ mong, Lâm Viên bỗng nhiên nói, "Phi Tiên đại điện cũng không cấm chỉ giết tử đối thủ, nếu ngươi kia Lam Âm ca ca bất hạnh bị người giết đâu?" Võ Y Y Nhân lập tức nói, "Sẽ không, Lam Âm ca ca đã nguyên anh, đệ tử trẻ tuổi bên trong có bao nhiêu người có thể giết nàng. Lâm Viên gật gật đầu, đứng lên nói, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Võ Y Y Nhân cười hì hì đứng lên hành lễ, cung tiễn mẫu hậu. Lâm Viên đi ra Hoa Phương Điện, đứng thẳng một lát, chỗ tối đi ra ba đạo thân ảnh, ở trước mặt nàng quỳ xuống. Lâm Viên nói, các ngươi lập tức đi giết một người, nhớ kỹ, tại ngoài hoàng cung độc thủ, dùng thiên thú lục. Hai thân ảnh cung kính nói, là Lâm sư tỷ muốn giết hai. Lâm Viên mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh, Chấn Dương Tông đệ tử, Lam Âm. Mạc Tiểu Lan ra Tây Hoàng Cung, càng đi về phía trước ra một con đường chính là Tam Đại Tông đệ tử ở tạm trường An Cung. Lúc này nàng tâm tình có chút phức tạp, vừa đi vừa thở dài. Võ Y Y Nhân cái này tính là cái gì tình huống? Phán đoán chứng, hoặc là chính là trốn tránh. Ta làm như thế nào nhường nàng nhận rõ hiện thực đâu? Mạc Tiểu Lan đang cúi đầu nghĩ đến, phút chốc dừng bước lại. Giờ phút này mặc dù là đêm khuya, nhưng hai bên đường phố còn có không ít ăn khuya bán hàng rong tại bán, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh nóng thanh âm huyên náo đã biến mất. Bốn phía bước lên từng đoàn hắc vụ, đem con đường phía trước che chắn. Hắc vụ bên trong, chậm rãi xuất hiện hai đạo bóng đen, bọn hắn vừa đi về phía Mạc Tiểu Lan, thân thể một bên biến hóa, cuối cùng lại biến thành hai con yêu thú. Một cái hình như lợn rừng, toàn thân hắc tông. Một cái hình như mãnh hổ, mọc ra đuôi trâu, thân như sơn nhạc. Cái này hai con yêu thú Mạc Tiểu Lan cũng không xa lạ gì, lập tức ánh mắt ngưng lại, phi vũ. Hổ trệ. Lúc trước thú triều lúc, tại trấn Liên Thành hạ, Chấn Dương Tông các đệ tử gặp ba cái cao phẩm yêu thú, trong đó phi vũ lông bẩm có thể hóa thành mũi tên, am hiểu nhất đánh xa. Hổ trệ lực lớn vô cùng, am hiểu nhất cận chiến. Lúc trước số tên đệ tử phối hợp mới giết bọn chúng, không nghĩ tới hôm nay tại Tây Hoàng Cung bên ngoài lại lần nữa gặp phải. Hơn nữa, vẫn là từ người biến hóa. Liền xem như Thiên Vẫn Tông Thiên Thú Lục bên trong, cũng không có phi vũ cùng hổ trệ a. Bọn hắn là như thế nào làm được nhân hóa yêu thú? Mạc Tiểu Lan tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, các ngươi muốn làm cái gì? Hổ trệ kia tinh hồng cự nhãn trừng mắt Mạc Tiểu Lan, mở ra huyết buồn đại khẩu, hôm nay nơi đây chính là của ngươi chôn xương chỗ. Chương 686, Mạc Tiểu Lan nguy cơ chương 686, Mạc Tiểu Lan nguy cơ trường An Cung. Khoảng cách Tây Hoàng Cung một đường phố chi cách, bình thường dùng cho tiếp đại bang khách bên ngoài. Tham gia phi tiên đại điện các đại tông phái các đệ tử liền ở lại đây. Trường An Cung bên trong có đông đảo viện lạc, Chấn Dương Tông đệ tử được an bài ở trong đó lớn nhất trong một cái viện. Tây Hoàng Cung bên trong tiệc tối kết thúc sau, Đạm Đài Minh Nguyệt liền không biết tung tích, đệ tử khác tại mấy vị trưởng lão dẫn đầu vào ở Trường An Cung. Lúc này ở Tần Canh Vân chỗ ở trong phòng, đám người đang mừng rỡ nhìn xem vừa mới theo Phương Tuyết đi tới Tư Minh Lan. Uy Hồ Ly Tinh, ngươi lần này thật đúng là thành Hồ Ly Tinh a. Lưu Tô cười hì hì tiến lên, Kiến Nguyệt thì trên dưới dò xét nàng. Ha ha ha, chúc mừng tam sư muội, ngực biến lớn, cái mông biến bệnh lên, lại có thể câu dẫn càng nhiều nam nhân. Tư Minh Lan lườm nàng một cái, cũng cười lên, ta còn là không bằng đại sư tỷ, a không, hiện tại phải gọi ngươi Kiến Nguyệt a. Muốn nói thấp hèn, 10 cái yêu hồ cũng so ra kém một mình ngươi a. Hai nữ nhân cười khanh khách, một cái tao mị, một người xinh đẹp, hình như có hỏa hoa ẩn hiện. Tư Minh Lan quay đầu nhìn về phía Thu Chi Hà, hai nữ đối mặt một lát, Thu Chi Hà mỉm cười nói, chúc mừng Tư đạo hữu đánh vỡ tâm ma, thiên thú lục công thành, từ đây tu vi không ngại, một mảnh đường bằng thẳng. Tư Minh Lan thu quyến rũ chi sắc, hướng Thu Chi Hà túi người hành lễ, đa tạ Thu đạo hữu cho ta thiên thú lục, này ân không dám quên. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Tần Canh Vân, đã lâu không gặp. Tần Canh Vân chắp tay, chúc mừng Tư đạo hữu. Ngươi làm gì khách khí như thế, gọi ta Minh Lan a. Tư Minh Lan cười đến xinh đẹp vũ mị, Thu Chi Hà ở bên cạnh lạnh lùng lườm Tần Canh Vân một cái, Tần Canh Vân vội ho một tiếng, có chút xấu hổ. Tư Minh Lan như cũng vẻ mặt kiều mị, lắc mông chi đi đến nằm sấp ở một bên hoàng điểu thú trước mặt, đưa tay sờ nàng đầu chim, thật là lớn đầu chim đâu. Cuối cùng, cái này chim ta có thể cưỡi một phát sao? Cuối cùng, Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi ở bên cạnh nhìn trận mắt hốt mồm, đây không phải Hy Nguyệt Phong tiền nhiệm tam sư tỷ sao? Nàng không là chết sao? Cho nên Diệp sư tỷ lúc ấy là cố ý đâm nàng một kiếm, trợ nàng giả chết thoát thân. Hà sư minh, nhược sư muội bọn hắn cũng đều biết, cho nên chúng ta lại biết một cái không nên biết bí mật. Má ơi, chúng ta đều muốn giết mình diệt khẩu. Tư Minh Lan hướng đám người nói chính mình tại Đường Sơn hạ tu luyện Cửu Vĩ Hồ Quyền trải qua, hiện nay nàng luyện được 6 con đuôi cáo, chờ luyện đến Cửu Vĩ tế xuất, nàng liền có thể nắm giữ thượng cổ thần thú Cửu Vĩ yêu hồ lực lượng. Cửu Vĩ yêu hồ đại khái là tu vi gì a? Chu Linh Nhi tò mò hỏi. Tư Minh Lan hướng nàng nhìn thoáng qua, kia yêu dị mị hoặc con ngươi nhường Chu Linh Nhi toàn thân run lên, chân đều kém chút mềm nhũn, Từ Thải Hòa vội vàng đỡ lấy nàng. Đùa một chút Chu Linh Nhi về sau, Tư Minh Lan lúc này mới cười khanh khách nói, thời đại thượng cổ, Cửu Vĩ yêu hồ từng giết qua hóa thần tu sĩ. Hoa. Đám người kinh dị, Lưu Tô nhịn không được kêu lên, lợi hại như vậy đâu, cô gia ngươi ngược lại đều cùng cái này hồ ly tinh cái kia qua, không bằng thu nàng làm nhị phu nhân a, dạng này về sau liền không ai dám trêu chọc ngươi. Ai hửm? Lưu Tô ôm đầu, ủy khuất mà nhìn xem Thu Chi Hà. Ha ha ha, ta có thể không hứng thú. Tư Minh Lan nắm cả Phương Tuyết vòng eo, nụ cười kiểu mị, đợi ta giết sạch Tây Hoàng Cung, liền cùng Tiểu Tuyết song túc song phi đi, số nam nhân đừng nghĩ đụng đến ta lệch ra đầu góc. Đám người vẻ mặt chấn kinh, Tần Canh Vân đối Phương Tuyết nói, Tiểu Tuyết, chuyện này cha mẹ ngươi biết sao? Phương Tuyết gương mặt đỏ bừng, tam sư tỷ là cùng các ngươi nói đùa, các ngươi đừng coi là thật. Lúc này Vân Vũ từ bên ngoài đi tới, đối Tần Canh Vân nói, Tần ca ca, Tiểu Lan tỷ còn chưa có trở lại. Đám người trong phòng nghị sự, Vân Vũ đợi nhàm chán, liền ra ngoài chờ Mạc Tiểu Lan, nhưng chờ tới bây giờ lại vẫn là không có nhìn thấy Mạc Tiểu Lan thân ảnh. Tần Canh Vân nhíu mày, Tiểu Lan nói nàng đi gặp một chút Võ Y Y Nhân, chẳng lẽ đêm nay nàng muốn ngủ lại công chúa tầm điện? Má ơi, Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn mải một đêm? Lưu Tô che miệng lại, vẻ mặt hưng phấn. Thu Chi Hà trừng nàng một cái, đôi mi thanh tú cau lại, hoàng cung nhiều quy củ, thủ vệ nghiêm, võ y hiền nhân là công chúa, không thể nào để cho Tiểu Lan trong cung qua đêm. Hai vợ chồng liếc nhau, chẳng lẽ Tiểu Lan xảy ra chuyện? Các ngươi là Thiên Vẫn Tông người? Hắc vụ dần dần biến dày đặc, mặc Tiểu Lan ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chung quanh khoảng 3 trượng, kia phi vũ chậm rãi lui lại, ẩn vào hắc vụ bên trong, chỉ có thân thể khổng lồ hổ trệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Lan. Người sắp chết, hỏi nhiều vô ích. Siêu siêu siêu. Hắc vụ bên trong bắn ra mấy chục chi đen nhánh mũi tên, tất cả đều là phi vũ trên người hắc lông bờm biến thành. Cái này tu sĩ hóa thành phi vũ cùng lúc trước chấn liên thành bên ngoài cái kia như thế, đều có thể lông bờm hóa tiến công kích địch nhân. Nhưng giờ phút này tình hình lại cùng lúc trước khác biệt, khi đó là Mạc Tiểu Lan cùng Tần Canh Vân, Thu Chi Hà, Kiến Nguyệt bọn người cùng một chỗ đối phó ba con yêu thú, mà lúc này bị vây công lại đổi thành chính nàng. Mạc Tiểu Lan vai trái hoa lan bay ra, hóa thành mạn thiên hoa vũ, đem phi vũ tên bắn ra mũi tên ngăn lại. Nhưng mà cái này hắc vụ càng thêm nồng đậm, rất mau đem vùng không gian này hoàn toàn che đậy. Mạc Tiểu Lan run lên, Liệp Vân. Lúc trước chấn liên thành bên ngoài lúc, ngoại trừ phi vũ cùng hổ trệ, còn có một cái cao phẩm yêu thú, Liệp Vân. Con thú này chiến lược không mạnh, nhưng lại có thể phun ra che đậy ánh mắt, phong tỏa tu vi xương độc. Khi đó chỉ là một cái Liệp Vân, liền làm cho cả chấn liên thành bên ngoài nồng vụ nguyệt dư không tiêu tan. Trong thành tu sĩ căn bản không dám ra thành. Mà bây giờ, vì đối phó nàng một người, lại xuất động Liệp Vân, phi vân, hổ trệ cái này ba cái cao phẩm yêu thú. Đến cùng là ai nghĩ như vậy giết nàng? Lập tức không rảnh suy nghĩ nhiều, Mạc Tiểu Lan tố thủ nâng lên, hoa lan hóa thành bên trên bạch đóa, vây quanh nàng xoay tròn, đem cái này bên người hắc vụ xua tan. Nhưng mà, hắc vụ vừa mới tán đi một góc, lại là mấy chục cái lông bẩm tiên phong tới. Đồng thời, đỉnh đầu vọt tới một luồng sát ý mạnh mẽ, hổ trệ kia thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Mạc Tiểu Lan ầm vang đập xuống. Mạc Tiểu Lan thân thể mềm mại phút chốc hóa thành đầy trời cánh hoa, ngược lại đem hổ trệ vây quanh, mỗi một cánh hoa đều vô cùng sắc bén, tại hổ trệ trên thân thể cắt ra vô số vết thương. Nữ nhân này rất mạnh. Chớ nâng tay. Hổ trệ rú lên một tiếng, trên thân linh lực phút chốc nổ tung, đem vây khốn mình không đếm cánh hoa thổi ra, tiếp lấy một đoàn hắc vụ vào tới, đem những này cánh hoa cuốn lấy. Hắc vụ bên ngoài, trên trăm con lợn chứa cường đại linh lực lông bẩm tiện phong tới. Đồng thời, hổ trệ mở ra huyết buồn đại khẩu, một chùm to lớn hắc mang bắn ra, đem đẩy trời cánh hoa tách ra. Không trung vẩy xuống một chùm máu tươi, Mạc Tiểu Lan hiện ra thân hình, sắc mặt tái nhợt, trên người có hơn 10 đạo máu thịt bè bét vết thương. Trung quanh hắc vụ thừa cơ chui vào vết thương của nàng, Mạc Tiểu Lan sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Ba cái này có thể hóa thành thượng cổ dị thú tu sĩ đều là nguyên anh một tầng tu vi, đồng thời phối hợp cực kỳ ăn ý, Mạc Tiểu Lan lấy một địch ba đã là cực kỳ phí sức. Chớ trì hoãn thời gian, giết nàng. Chương 687, Ân Ái Đế Hậu chương 687, Ân Ái Đế Hậu hổ trệ thân thể cao lớn phóng tới Mạc Tiểu Lan, chung quanh hắc vụ cùng lông bẩm tiễn cũng đồng thời hướng Mạc Tiểu Lan phóng tới. Chính là chỗ này. Phút chốc, một đạo thanh lanh âm vang lên. Theo răng rắc tiếng vỡ vụn, ngăn cách pháp trận vỡ ra một cái khe, hai thân ảnh tiến vào pháp trận trong. Một cái cao lớn khôi ngô, một cái xinh xắn thanh lãnh. Mạc Tiểu Lan hướng hai người nói, "Này ba người có thể hóa thành Liệp Vân, Phi Vũ, Hổ Trệ, các ngươi đối phó Liệp Vân cùng Phi Vũ, ta ngăn chặn Hổ Trệ." Tần Canh Vân thấy Mạc Tiểu Lan máu me khắp người, sắc mặt thoáng chốc biến âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Lan ngươi đừng động, ta đến." Phút chốc, trên người hắn dấy lên kim sắc hỏa diễm, trong hai mắt toát ra trắng bệnh quả mang, đối hướng Hổ Trệ. Thừa dịp cái này Hổ Trệ thân thể đứng thẳng bất động một cái chớp mắt, Tần Canh Vân trong tay Tề Thiền Côn bên trên sáng lên một chút chói lọi đến cực điểm quả mang. Người khác theo cô đi, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, bắn thẳng đến Hổ Trệ. Trung quanh hắc vụ phun trào, nhưng đều bị trên người hắn thần hoàng viêm xua tan, mấy chục chi lông bẩm tiễn bay tới, bắn ở trên người hắn phát ra đinh đinh ken ken thanh âm, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Hổ Trệ cuồng hống một tiếng, đã thoát khỏi định hồn khống chế, nhưng này một chút vô cùng ngưng tụ quang mang đã đến trước mặt. Cặp kia mắt hổ bên trong con ngươi trợ to, hổ trảo giơ lên, cùng kia một điểm quang mang đụng nhau. Oeng! Tiếng hét thảm bên trong, hổ trệ trái chân trước sụp đổ, hắn hét lớn, các ngươi nhanh hỗ trợ a. Hắc vụ phun trào, mấy trăm con lông bẩm tiễn cũng bắn về phía ba người. Hổ Trệ thừa cơ lui lại, khổng lồ thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến về nhân hình, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thảo, ngươi thế mà ném ta xuống nhóm chạy trốn. Hắc vụ bên trong vang lên hai đạo kinh sợ thanh âm, Thu Chi Hà thân hình khẽ động, đã xông vào hắc vụ bên trong, bên trong rất nhanh vang lên tiếng đều thảm thiết. Một lát sau, hắc vụ tan đi, Thu Chi Hà một thân áo đỏ, cao vút mà đứng. Dưới chân của nàng là hai cỗ tu sĩ thi thể. Mạc Tiểu Lan tâm thần buông lỏng, thân thể mềm mềm về sau ngã xuống, Tần Canh Vân vội vàng đỡ lấy nàng, Mạc Tiểu Lan mong muốn dãy rủa, Thu Chi Hà đột nhiên mở miệng, "Đường Sinh Cường, nhường hắn bị ngươi đi." Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, chỉ thấy Thu Chi Hà ánh mắt tiến tĩnh, không giống như là ghen tức giận bộ dạng, mà mình quả thật bị thương nặng, đứng không vững, chỉ có thể mặc cho Tần Canh Vân đại thủ nắm ở bờ eo của mình. Nàng khẽ cắn môi mỏng, dù xuống chán, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là chột dạ. "Ngươi gặp qua bọn hắn sao?" Vang lên bên tai Thu Chi Hà thanh âm, Mạc Tiểu Lan ngẩng đầu, chỉ là cách xa nhau quá xa, thấy không rõ hai bộ thi thể bộ dáng. Thu Chi Hà hướng Tần Canh Vân gật gật đầu, Tần Canh Vân do dự một chút, có chút trầm xuống, càng đem Mạc Tiểu Lan ôm ngang. "A." Mạc Tiểu Lan thở nhẹ một tiếng, hai tay vô ý thức nhốt chặt Tần Canh Vân cổ, nhưng lại cảm thấy không ổn, lập tức lại bung ra, để cho hai người tư thế có vẻ hơi khó chịu. Thu Chi Hà lườm liếc nàng kia gương mặt đỏ bừng, lạnh lùng trong con ngươi hiện ra mỉm cười. Tần Canh Vân ôm ngang Mạc Tiểu Lan đến gần, Mạc Tiểu Lan cúi đầu nhìn một chút hai bộ thi thể mặt, lắc đầu, ta không biết bọn hắn. Tần Canh Vân nhíu mày, vì sao bọn hắn muốn giết ngươi? Ba cái tu luyện Thiên Thú Lục Nguyên Anh tu sĩ, một tòa tứ phẩm ngăn cách pháp trận, lớn như thế chiến trận, Tiểu Lan, ngươi cùng ai kết quá lớn thù sao? Mạc Tiểu Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có a. Thu Chi Hà đôi mi thanh tú nhíu lên, nơi đây khoảng cách Tây Hoàng Cung bất quá một đường phố chi cách, nếu thật là báo thủ, đại khái có thể tại nơi khác độc thủ. Tần Canh Vân sắc mặt thoáng chốc âm trầm, đương tử, ngươi nói là? Thu Chi Hà làm vung tay lên, đem hai người kia thi thể thu vào trong chữ vật đại, đem trên mặt đất đánh nhau vết tích xóa đi, cũng phá trừ tòa này ngăn cách pháp trận. Rất nhanh, chung quanh vang lên hai bên đường phố bán hàng rong, cửa hàng tiếng giao hàng, trên đường đi tiếng người nói chuyện. Người qua đường nhìn thấy ba người dung mạo khí chất đều nhao nhao ghé mắt, nhất là Tần Canh Vân trong ngực còn ôm xinh đẹp hiên ngang Mạc Tiểu Lan, càng là dẫn tới trận trận nghị luận, nữ tử này dáng dấp coi là thật dấu hiệu, lại khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, tuyệt sắc. Bên cạnh cái kia dung mạo hơi kém, nhưng khí chất lại là ta thấy mà yêu. Người đàn ông này là người phương nào, thế mà có thể trái ôm phải ấp. Lại trước mặt mọi người ôm như thế giai nhân, phi, cặn bã nam. Người thả ta xuống a. Mạc Tiểu Lan sắc mặt trắng bệnh, thở phì phò đối Tần Canh Vân nói. Thu Chi Hà nói, ngươi thương tích quá nặng, chớ nói chuyện. Tần Canh Vân ôm Mạc Tiểu Lan, cùng Thu Chi Hà cùng một chỗ rất mau trở lại tới Trường An Cung. Những người khác thấy thế vội vàng chào đón, Tư Minh Lan lôi kéo Mạc Tiểu Lan tay, "Tiểu Lan, ai tổn thương ngươi?" Mạc Tiểu Lan trên mặt hiện ra nụ cười, "Tam sư tỷ, chúc mừng ngươi công thành." Nói khỏe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi, Tần Canh Vân vội vàng hướng Lưu Tô nói, "Tô Tô, nhanh." "Được rồi." Lưu Tô đuổi theo sát lấy Tần Canh Vân vào phòng, một lát sau Tần Canh Vân đi tới, đám người hơi đi tới. Tô Tô tại dùng thông linh nhãn cho Tiểu Lan chữa thương, ngày mai hẳn là liền không sao. Tư Minh Lan sóng mắt lưu chuyển, ngươi không cùng lúc. Tần Canh Vân nói, hiện tại Tô Tô thông linh nhãn đã không giống ngày xưa, nàng một người như vậy đủ rồi. Phương Tuyết hỏi, là ai làm? Tần Canh Vân lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, đem chuyện vừa rồi nói một lần, tất cả mọi người có chút kinh dị. Ba cái tu luyện Thiên Thú Lục Nguyên Anh tu sĩ, tại Tây Hoàng Cung bên ngoài độc thủ, thủ bút thật lớn, thật to gan. Liệp Vân, Phi Vũ, Hổ Trệ, Thiên Vân Tông Thiên Thú Lục bên trong cũng không có cái này ba loại dị thú a? Chẳng lẽ ngoại trừ Thiên Vân Tông, còn có trong tông môn ẩn giấu tu sĩ hóa thành yêu thú công pháp? Tần Canh Vân dừng lại, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ đến một chỗ. Chúng nữ đều nhìn về hắn, Thu Chi Hà trong mắt hiện ra lệnh ý, Yến Nguyệt đông nhiên cười khinh khách, phi tiên cắt. Cái gì? Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi trừng to mắt, người đều muốn choáng. Bay, phi tiên cắt. Không phải, phi tiên cắt tại sao phải giết Lam Âm Tiểu Lan? Không nhất định là phi tiên cắt ý tứ, chỉ là có người có thể điều động phi tiên cắt lực lượng mà thôi. Tư Minh Lan đông nhiên mở miệng, đám người đều an tĩnh lại, Lưu Tô che miệng, Hồ Ly Tinh. Ý của ngươi là Tư Minh Lan vũ mị trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, lạnh lùng thốt, Lâm Nguyên. Tần Canh Vân song quyền nắm chặt, túi đầu nhìn xem chính mình trên quần áo Mạc Tiểu Lan máu tươi, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, chậm rãi nói, ngày mai, chúng ta đi một chuyến nhị hoàng tử phủ. Tây Hoàng Cung. Hoàng hậu tầm điện. Lâm sư tỷ, thật xin lỗi, chúng ta thất thủ, hai vị sư đệ đều đã chết. Kia hóa thành hổ trệ tu sĩ nửa quỳ tại Lâm Nguyên trước mặt, tay trái không thấy bàn tay, máu thịt bé bét, sắc mặt trắng bệch. Lâm Nguyên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, êm ái đem hắn đỡ lên, không sao, vất vả. Đa tạ dường sư. Cái kia nam tu lời còn chưa nói hết, thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình bích ngọc chú ý thủ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lâm Viên kia gương mặt xinh đẹp, người Lâm Viên chủy thủ trong tay chấn động, nam tu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Lâm Viên đôi mắt khẽ nâng, không trung huyết vụ hóa thành hư vô, liền nửa điểm vết tích đều không có để lại. Hoàng thượng tới. Theo bên ngoài cung nữ âm thanh âm vang lên, võ chính đi vào tầm điện, Lâm Viên trên mặt lãnh ý tiêu tán, một lần nữa hiện ra cười ôn hòa nhan. Hoàng thượng hôm nay nghĩ như thế nào tới chỗ của ta? Võ chính tiến lên nắm Lâm Viên tay. Hoàng hậu, ta đêm nay tâm thần không yên, vẫn là chỉ có đến ngươi nơi này mới ngủ đến an ổn. Lâm Viên mặt mỉm cười, nếu như thế, thần thiếp liền bồi hoàng thượng nghỉ ngơi đi. Hai người cởi áo ngoài, lên bộ giường, rất nhanh giường thơm bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, tẩm điện bên trong ấm áp tiểu diễm, dường như vừa rồi kia máu tanh một màn chưa hề xảy ra. Chương 688, nhị hoàng tử võ thái chương 688, nhị hoàng tử võ thái hôm sau. Thái vương phủ. Tây Hoàng Võ Chính hết thảy có 10 con gái thứ 7, trong đó đại hoàng tử Võ Khôn, nhị hoàng tử Võ Thái, thất công chúa Võ Y Y nhân đều là hoàng hậu Lâm Viên sở sinh. Đại hoàng tử Võ Khôn đã bị Tư Minh Lan giết chết, nhị hoàng tử Võ Thái làm người ôn hòa, làm việc ổn trọng, có phần bị trong triều đông đảo đại thần duy trì. Nhưng hết lần này tới lần khác thân làm mẹ đẻ hoàng hậu Lâm Viên lại đối với hắn cực kỳ lạnh lùng, chưa hề duy trì qua Võ Thái làm thái tử. Là lấy Tây Hoàng triều thái tử chi vị một mực không giải quyết được. Cái này cũng dẫn đến hoàng tử khác đều đúng thái tử chi vị có chút ngấp nghé, Võ Thái mặc dù thân làm nhị hoàng tử, lại là hoàng hậu sở sinh, nhưng ở trận này đoạt đích chi tranh bên trong cũng không có bao nhiêu ưu thế. Võ Chính 10 con gái thứ 7 bên trong, thất công chúa Võ Y Y nhân được sủng ái nhất, có thể theo cư trú ở cung trong. Mà hoàng tử khác cùng công chúa đều chỉ có thể ở tại ngoài cung. Thái vương phủ chính là Võ Thái phủ đệ. Võ Thái bề ngoài ôn hòa, kỳ thực dã tâm bừng bừng, hắn xin các ngươi dự tiệc, hơn phân nửa là muốn lôi kéo các ngươi duy trì hắn leo lên đế vị, người này có thể lợi dụng. Lúc này, khoảng cách Thái vương phủ cách đó không xa, Tư Minh Lan đối diện Tần Canh Vân, Thu Chi Hà cùng Kiến Nguyệt nói rằng. Kiến Nguyệt cười khanh khách, lão gia giận dữ là hồng nhan, chỉ là muốn mượn cái này nhị hoàng tử đến đối phó hắn mẫu hậu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không bằng nô gia đi câu dẫn hắn một phen, nhường đàng hoàng nghe nô gia lời nói. Tần Canh Vân lườm nàng một cái, ngươi đây là vì giày xéo Diệp Tất Nguyệt thân thể mà thôi, cũng không phải là thật muốn giúp đỡ à. Ha ha ha, lão gia thật lợi hại, một cái liền đem nô gia nhìn tấu đâu. Kiến Nguyệt cười khanh khách khoác lên Tần Canh Vân cánh tay một hồi lễ mề, sau đó tại Thu Chi Hà ánh mắt lạnh như băng chuyển xuống tay, trên mặt như cũ mang theo tao mị tận xương ý cười. Tối hôm qua Mạc Tiểu Lan bị tập kích, bản thân bị trọng thương, giờ phút này còn lưu tại Trường An cung bên trong từ Lưu Tô chữa thương cho nàng. Đám người một phen phân tích, cái này Tây Hoàng thành bên trong có thể điều động ba cái nguyên anh cao thủ, lại tu luyện thần bí thiên thú lục, chỉ có thể là Hoàng hậu Lâm Uyên. Mặc kệ nàng ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng lần này cử động đã để Tần Canh Vân quyết định đứng ở Tây Hoàng cung mặt đối lập. Hôm nay đến phó nhị hoàng tử Võ Thái mời, chính là muốn từ trong miệng hắn xác nhận tối hôm qua ba người kia thân phận, cũng lợi dụng Võ Thái đảo loạn Tây Hoàng cung. Chỉ là cái này nhị hoàng tử cũng không phải người bình thường, sợ là không dễ trưởng khống. Tư Minh Lan bỗng nhiên nói, ta có biện pháp. Ba người nhìn về phía nàng, Tư Minh Lan cười duyên nói, các ngươi quên ta luyện là công pháp gì sao? Thu Chi Hà ánh mắt lóe lên, khoe miệng hiện ra mỉm cười, minh bạch, chúng ta sẽ thay ngươi sáng tạo cơ hội. Nói xong Tần Canh Vân, Thu Chi Hà cùng Kiến Nguyệt ba người đi hướng Thái Vương phủ. Tư Minh Lan giờ phút này hóa thành Minh Cửu, thân phận là một gã tán tu, tự nhiên là không thể tùy bọn hắn đi vào chung, liền biến mất thân hình tại Vương phủ bên ngoài chờ. Ba người đi vào Thái Vương phủ, Tần Canh Vân ở giữa, Thu Chi Hà ở bên trái, Kiến Nguyệt bên phải, thấy trong Vương phủ đám người hầu trợn mắt hốt mồm. Nam nhân này tướng mạo chỉ là trung thượng mà thôi, vì sao có thể có như thế tuyệt sắc tả hữu làm bạn? Nhất là Kiến Nguyệt, Diệp Tất Nguyệt thân thể này đứng hàng mỹ nhân bảng thứ ba, thanh lanh tuyệt mỹ, tất nhiên là khiến phàm nhân khó mà tự kiềm chế. Võ Thái rất nhanh nghe hỏi đi ra, nhìn thấy ba người nhất thời vui mừng quá đỗi, tiến lên đón nói, đúng là Lá đạo hữu, Hà đạo hữu, Như đạo hữu quang lâm, tiểu vương không có từ xa tiếp đón, nhìn ba vị thứ tội. Kiến Nguyệt thân phận tối cao, tiến lên mỉm cười nói, nhị hoàng tử khách khí. Võ Thái rất là cao hứng, liền liền nói các loại lời khen tặng, dẫn ba người xuyên qua trùng điệp đình viện, đi vào một tòa đại sảnh, trong đó đã bày xong yến hội. Trong đại sảnh còn có không ít các cái tông môn tu sĩ, hiển nhiên cũng là Võ Thái mời tới. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, trong lòng hai người càng thêm xác định cái này nhị hoàng tử là muốn thừa dịp phi tiên đại điện cử hành lúc, lôi kéo các đại tông môn tu sĩ, duy trì hắn leo lên hoàng vị. Cái này kỳ thật cũng cùng lúc trước Võ Chính tại Lâm Yên duy trì dưới giết thái tử, đoạt hoàng vị tính chất như thế. Cái này Tây Hoàng triều mặt ngoài nói phàm tu đồng đạo, phàm tu bình đẳng chuyện ma quỷ, kết quả quyết định hoàng vị vẫn như cũng là ai phía sau tu sĩ lực lượng càng mạnh nữ tử, bàn luận dối trá, Tây Hoàng cùng Đông Tu cũng là sản sản như nhau. Tần Canh Vân đối Thu Chi Hà truyền âm nói. Hừ. Thu Chi Hà lạnh hừ một tiếng, truyền âm đáp lại, ta đã sớm biết. Kiến Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem hai người, vẻ mặt tú hoán, lão gia phu nhân lại con nô ra nói thì thầm. Thu Chi Hà trừng nàng một cái, Kiến Nguyệt không có lại nói tiếp, trên mặt làm ra thanh lãnh đại sư tỷ diễn xuất, ngẩng đầu đỡ ngực đi vào đại sảnh. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Chấn Dương Tông đại sư tỷ xuất hiện, nhao nhao đứng dậy, cung kính chắp tay, gặp qua Diệp tiên tử. Vô số đạo nhìn về phía Kiến Nguyệt ánh mắt đều tràn đầy sùng kính thậm chí ái mộ, lại không người biết trong mắt bọn họ tiên tử sớm đã ở bên cạnh dưới chân của người đàn ông này quỳ liếm bán tao vô số lần. Nam nhân này là ai? Các ngươi không biết sao? Cặn bã Nam Hà Chi Thu a. Ngoa tạo. Hắn chính là chân đạp bốn chiếc thuyền cặn bã Nam Hà Chi Thu. Dáng dấp âm hiểm như thế, có thể lừa bịp bốn vị tiên tử phương tâm, dựa vào cái gì a? Nghe được chung quanh nghị luận, Thần Canh Vân sắc mặt hơi khó coi. Danh tiếng của ta đã lớn như vậy sao? Võ Thái hiển nhiên rất xem trọng ba người, tự mình giang lên tiếp, lại tự mình hướng ở đây các phái tu sĩ long trọng giới thiệu bọn hắn. Nhất là Kiến Nguyệt, tức thì bị Võ Thái mời lên chủ tọa một bên. Hiển nhiên Chấn Dương Tông đại sư tỷ, Thi Nguyệt Phong phong chủ, đương thời ba đại tiên tử tên tuổi vẫn là rất có tác dụng. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao tới hướng Kiến Nguyệt mời rượu, mà Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà thì ngồi dưới tay, cũng là vui thanh tịnh. Qua ba ly rượu, Tần Canh Vân hướng Kiến Nguyệt xử nhan sắc, Kiến Nguyệt hiểu ý, đứng dậy hướng Võ Thái mời rượu, đưa lưng về phía đám người, thanh lãnh trên gương mặt hiện ra mấy phần quyến rũ, điện hạ, Tích Nguyệt có vài câu tư mật thoại muốn cùng điện hạ nói. Võ Thái khẽ giật mình, nhìn xem đương thời tiên tử Diệp Tất Nguyệt trên mặt say rượu đỏ hồng cùng tiểu diễm mỹ sắc, liền vội vàng gật đầu, "Tốt, tốt, Diệp tiên tử xin mời đi theo ta." Lúc này một đám ca cơ tiến tới biểu diễn vũ đạo, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, Võ Thái mang theo Diệp Tất Nguyệt đi hướng hậu đường. Hai người rất mau tới một cái không người gian phòng, Võ Thái có chút kích động, quay đầu nhìn về phía Diệp Tất Nguyệt, "Diệp tiên tử, ngươi có gì tư mật thoại, có thể ở chỗ này nói." Phút chốc, ánh mắt của hắn ngưng lại, chỉ thấy Diệp Tất Nguyệt đã đứng qua một bên. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một người xinh đẹp vũ mị nữ tử, con mắt của nàng như nước, vòng eo như liễu, đi lại ở giữa liền đã khiến miệng lưỡi khô không gốc. Ngươi là Tư Minh. Võ Thái trên mặt hiện ra sợ hãi, sau một khắc, Tư Minh Lan trên thân hiện ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Võ Thái thoáng chốc lên người, một đôi mắt dường như bị hút vào đồng dạng, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Tư Minh Lan. Kiến Nguyệt tiến lên, đưa tay tại Võ Thái trước mặt lung lay, Võ Thái lại là không phản ứng chút nào. Ngươi thế nào đem hắn biến thành đồ đần? Tư Minh Lan khẽ cười một tiếng, ngón tay nhấc cầu, Võ Thái, trên đời này ngươi nhất nghe ai lời nói? Võ Thái lập tức nói, ta chỉ nghe lời ngươi. Tư Minh Lan nói, ta là ai? Võ Thái trả lời, ngài là chủ nhân của ta, chủ nhân muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tư Minh Lan mỉm cười nói, rất tốt, vậy ta muốn ngươi giết ngươi mẫu hậu Lâm Uyên, ngươi có bằng lòng hay không? Võ Thái cung kính nói, không dám lừa gạt chủ nhân, ta bản liền định tại Phi Tiên Đại Điện lúc phát động bình biến, tập kích hoàng cung, như phụ hoàng cùng Lâm Uyên vẫn là không muốn lập ta làm thái tử, ta liền giết Lâm Uyên. Chương 689, Cung đình bí văn chương 689, Cung đình bí văn Tây Hoàng cung. Phượng điện. Hoàng hậu bên ngoài tẩm cung. Một tên thái giám chính đại âm thanh tuyên bố, hoàng thượng cùng hoàng hậu nghị sự, hôm nay không tạo triều. Người trong cung nhóm kia không ngạc nhiên chút nào, trên mặt đều hiện ra ý cười. Hoàng thượng mặc dù phong lưu thành tính, hậu cung giai lệ vô số, nhưng sủng ái nhất may mắn mãi mãi cũng là hoàng hậu. Mỗi lần ngủ lại phượng điện, ngày thứ hai nhất định sẽ không lên tàu chiều. Tất cả mọi người nhìn quen cũng lạ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tình cảm thật tốt ta. Đúng vậy à, nhiều như vậy quý phi giai nhân, cũng chỉ có hoàng hậu cho hoàng thượng sinh ba cái tử nữ đâu. Hoàng hậu nương nương quốc sắc dung nhan, đoan trang nhàn đàng, cái này cũng là nên. Ta nhìn a, qua không được bao lâu hoàng hậu nương nương lại muốn sinh hạ long tử. Ngoài điện cung nữ bọn thái giám thấp giọng nghị luận, trong điện thì là một mảnh ấm áp tiểu diễm. Trên giường phượng, Võ Chính ôm Lâm Uyên, trong ánh mắt tràn đầy si mê, "Hoàng hậu, ngươi thật đẹp, chấm thế nào cũng nhìn không đủ." Lúc này Lâm Uyên không còn là kia ung dung đoan trang bộ dáng, ba búi tóc đen rối tung tại như bạch ngọc đầu vai, trên mặt xinh đẹp còn mang theo còn chưa hoàn toàn tán đi đỏ ửng, tinh mâu mê ly. "Bệ hạ, người ta vợ chồng hơn 20 năm, ta cho là ngươi đã sớm nhìn chẳng ta." Võ Chính đầy giấy thâm tình, "Làm sao lại, hoàng hậu, ngươi vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ nhân." Hai người dịu dàng ôm nhau, thật lâu, Võ Chính nói, "Hoàng hậu, gần đây đám đại thần đều đang thúc giục gấp rút chấm lập thái tử, ngươi nghĩ như thế nào?" Lâm Viên ngồi dậy, nhu hòa nói, "Vậy hạ, lúc trước ta giúp ngươi leo lên đế vị lúc liền đã nói rõ, ta chỉ cần Tây Hoàng triều cùng phi tiên các liên minh định thế không thay đổi, về phần còn lại, toàn bằng bệ hạ tự mình định đoạt." Võ Chính nói, "Thật là, Võ Thái là con trai ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật không muốn để cho hắn làm thái tử?" Lâm Viên mắt sắc có chút chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Thái nhi mặt ngoài ôn nhã ổn trọng, bên trong giá tâm quá lớn, hắn nếu bị đế, nhất định giống lúc trước thái tử Võ An đồng dạng, thoát ly ta phi tiên các trường khống, như thế giá tâm, cho dù là con của ta, cũng không thể tiếp nhận." Nàng nhìn về phía Võ Chính, thần sắc dịu dàng, trong ánh mắt lại không biết là vui mừng vẫn là trào phúng, vẫn là giống bệ hạ như vậy, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tính tình, mới là ta chỗ vui. Võ Chính dường như không thấy được trong mắt nàng niệm ai, mỉm cười nói, "Ta hiểu được, hoàng hậu yên tâm, ta sẽ chọn một tính tình mềm mại, dễ dàng cho ngươi trưởng khống thái tử." "Đa tạ bệ hạ." "Hoàng hậu, ta có một điều thỉnh cầu." Võ Chính thần sắc mà nhìn xem Lâm Uyên, ôn nhu nói, "Ngươi có thể hay không lại vì ta sinh một đứa bé?" Lâm Uyên khẽ giật mình, thấy Võ Chính ánh mắt lửa nóng, chợt khẽ cười nói, "Thần thiếp là bệ hạ thế tử, tự nhiên tuân theo phu quân." "Đa tạ hoàng hậu." Rất nhanh, giường thơm lại một lần có chút rung động động. Giờ ngọ, Võ Chính rốt cục rời đi phượng điện, lúc gần đi còn lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi. Đưa tiễn Võ Chính, Lâm Viên trở lại tẩm cung của mình, trên mặt dịu dàng nhàn đang ý cười thoáng chốc biến mất, nàng ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển linh lực, đem Võ Chính giữ lại ở trong cơ thể mình đồ vật tất cả đều tan đi. "Một kẻ phàm nhân, cũng xứng để cho ta cho ngươi sinh con dưỡng cái." Một cái cung nữ ăn mặc nữ tu đi tới, cung kính nói, "Lâm sư tỷ, dạng này có thể hay không bị hoàng đế phát hiện?" Lâm Viên thản nhiên nói, "Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết Võ Khôn cùng Võ Thái đều không phải là ta sinh, như thế sở tại, có thể phát hiện cái gì?" Nữ tu yên lặng gật đầu, "Lâm sư tỷ thần tiên chi tư, vì phi tiên các cùng cái này phạm nhân hoàng đế lá mặt lá trái nhiều năm, thật sự là bị quất." Lâm Viên cười lạnh, "Chỉ coi là hồng trần lịch kiếp mà thôi." Nữ tu hỏi, "Võ Khôn cùng Võ Thái là kia đã chết cùng nữ sở sinh, cũng là không quan trọng, nhưng người ấy là Lâm sư tỷ ngươi con gái ruột, sư tỷ ngươi dự định xử trí như thế nào?" Nhắc lên Võ Y Nghĩa Nhân, Lâm Viên trong mắt hiện ra chân chính dịu dàng, "Phi tiên đại điện kết thúc, dựng lên thái tử, Võ Chính liền sẽ chết, đến lúc đó ta sẽ tự xin thủ lấy lăng, giấu giếm qua thế nhân về sau, liền dẫn người ấy về phi tiên các." Nữ tu trên mặt hiện ra vẻ kích động, "Lâm sư tỷ xuống núi nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi về." "Đúng vậy a." Lâm Viên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên trên trời ánh mặt trời sáng rỡ, trên mặt hiện ra hoài niệm chi sắc, hơn 20 năm, cũng không biết sư tôn phải chăng như cũ mạnh khỏe. Lúc này một gã cung nữ vội vàng tiến đến, thần sắc hốt hoảng bẩm báo, "Hoàng hậu nương nương, Kim Xả vệ tư thống lĩnh chết." "Thái vương phủ." Tiến hội sảnh phía sau kia căn phòng bí ẩn bên trong. Nghe được Võ Thái những lời này, Kiến Nguyệt cùng Tư Minh Lan đều có chút ngạc nhiên, Tư Minh Lan đối Võ Thái nói, "Ngươi muốn phát động binh biến? Ngươi có biết Tây Hoàng cung bên trong có thất phẩm đại trận, nếu là đối Võ Chính cùng Lâm Viên độc thủ, đại trận liền sẽ phát động." Võ Thái vẻ mặt si mê nhìn xem Tư Minh Lan, khỏe miệng lại phát hiện ra giữ tật cười, "Chủ nhân không biết, kia thất phẩm đại trận có linh thi có thể quan bế, cái này linh thi có hai thành, riêng phần mình tại phụ hoàng cùng Lâm Viên trong tay, phụ hoàng bên người thái giám tổng quản là người của ta, đến lúc đó hắn sẽ đem linh thi giao cho ta." Kiến Nguyệt vỗ tay cười lên, "Ha ha ha, lần này coi là thật thu hoạch không nhỏ. Tam sư muội, như thế mối thủ của ngươi cũng có thể báo." Tư Minh Lan kia yêu mị trên mặt hiện ra rét lạnh sắc ý, chợt phát hiện gì rồi, lại đối Võ Thái hỏi, "Lâm Viên không phải ngươi mẫu hậu sao? Ngươi vì sao gọi thẳng tên?" "Mẫu hậu?" Võ Thái ôi ôi quái tiếu, "Lâm Viên chưa hề nghĩ tới là phụ hoàng ta sinh con dưỡng cái, ta cùng đại ca đều là một cái cung nữ sở sinh." Tư Minh Lan ngơ ngẩn, như thế bí văn liền nàng đều chưa từng nghe nói, Kiến Nguyệt càng là vẻ mặt hưng phấn, còn có như thế kích thích sự tình. "Nói tỉ mỉ." Võ Thái vẻ mặt toán độc, cắn răng nghiến lợi nói, "Kia Lâm Viên chỉ là vì thay phi tiên các trưởng khống ta Tây Hoàng triều mới gả cho phụ hoàng, nhưng nàng chưa hề thật vì phụ hoàng nghi ngờ qua hài tử. Phụ hoàng sủng hạnh nàng lúc, nàng thường thường dùng đan dược mê hoặc phụ hoàng thần trí, sau đó nhường một cái cung nữ cùng phụ hoàng sinh hoạt vợ chồng. Cái này cung nữ mang thai sau, chính nàng liền ngụy trang có bầu. Ta cùng đại ca đều là từ cái này cung nữ sở sinh. Mà lấy Tư Minh Lan yêu dị mị hoặc cùng Kiến Nguyệt tao mị thấp hèn, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi." Tư Minh Lan hỏi, "Vậy các ngươi mẹ đẻ đâu?" Võ Thái nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân run rẩy, "Kia cung nữ sinh ta về sau, liền bị Lâm Viên giết, liền thi thể đều không có lưu lại." Tư Minh Lan im lặng, Kiến Nguyệt cười khanh khách, "Phi tiên các, tốt một cái phi tiên cát, Diệp Tất Nguyệt, nhìn xem, đây chính là ngươi một lòng cầu phi thăng chi đạo, ha ha ha. Kia Võ Y Y nhân đâu? Nàng cũng là kia cung nữ sở sinh. Tư Minh Lan lại hỏi.
Không.
Võ Thái hận hận nói, Võ Y Y nhân là Lâm Nguyên sở sinh, nhưng nàng không phải phụ hoàng ta hài tử. Tư Minh Lan cùng Kiến Nguyệt hai mặt nhìn nhau, Kiến Nguyệt hưng phấn nói, thì ra cái này phàm nhân hoàng triều so tu tiên tông môn còn đặc sắc đâu, Diệp Tất Nguyệt, không bằng ngươi cũng gả cho Tây hoàng triều hoàng đế, thật tốt thể nghiệm một phen a. Bên kia Võ Thái tiếp tục nói, đáng thương phụ hoàng ta một mực bị Lâm Nguyên kia yêu nữ mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng ta cùng đại ca, Võ Y Y nhân đều là Lâm Nguyên cho hắn sinh hài tử, như thế yêu nữ, ta nhất định phải giết chi. Ta nhất định phải nhường Tây hoàng triều thoát ly phi tiên các trường khống, thành lập chân chính vạn thế hoàng triều. Chương 690, đáng đợi, cặn bã nam lúc có này báo. Chương 690, đáng đợi, cặn bã nam lúc có này báo. Một nén nhang sau, nhị hoàng tử Võ Thái cùng Tiết Nguyệt tiên tử trở lại yến hội sảnh. Nhị hoàng tử vẫn như cũ ôn nhuận ổn trọng, Tiết Nguyệt tiên tử như cũ thanh lãnh lạnh nhạt. Bất quá chúng tu sĩ đã sớm chú ý tới hai người cùng nhau rời tiệc, lại đồng thời trở về, trên mặt của mọi người đều hiện ra mập mờ cùng hâm mộ. Thậm chí có ít người nhìn về phía Tần Canh Vân trong ánh mắt đều mang tới cười trên nỗi đau của người khác. Bảo ngươi chân đạp bốn chiếc thuyền, đem Diệp tiên tử làm cho tức giận, hiện tại Diệp tiên tử chuyển ném nhị hoàng tử ôm ấp đi. Đáng đời, cặn bã nam lúc có này báo. Tần Canh Vân cũng không biết rõ trong những người này tâm hí nhiều như vậy, hắn cùng Kiến Nguyệt liếc nhau, Kiến Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu chuyện làm xong. Lập tức ba người như không có việc gì tiếp tục yến ẩm, đợi cho trạng vạng tối yến hội kết thúc, cái này mới rời khỏi Thái Vương phủ. Trên đường Kiến Nguyệt đem Võ Thái bị Tư Minh Lan cựu vĩ hồ mị hoặc khống chế, nói ra chính mình muốn binh biến đoạn hoàng vị, cùng Lâm Nguyên cùng Võ Chính Hải tử sự tình nói một lần. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà cũng giống nhau kinh ngạc, trên đường không tiện nhiều lời, ba người rất mau trở lại tới Trường An cung. Tư Minh Lan đã sớm trở về, đang ngồi xổm ở Thiên Hoàng nữ trước mặt vuốt ve nàng lông chim, tức giận đến Thiên Hoàng nữ kêu lên đùng đùng. Phương Tuyết thì ở bên cạnh phụ trách trấn an, tránh cho Thiên Hoàng nữ bỗng nhiên bạo khởi đả thương người. Một bên khác, Vân Vũ đang đứng tại vệ uyển sau lưng, đem mái tóc dài của nàng tập kết xong đuôi ngựa, vệ uyển cảm giác không được khá nhìn, nhưng ở Vân Vũ kiên trì hạ, đành phải giữ lại cái này có chút xấu hổ kiểu tóc. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi thì lẫn nhau ôm co lại trong góc, một bộ tùy thời chuẩn bị bị diệt khẩu dáng vẻ. Thấy ba người trở về, chúng nữ đều vây tới, Tư Minh Lan nói, nhị hoàng tử nếu có thể bài trừ Tây hoàng cung đại trận, một mình ta liền có thể làm việc, các ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Nàng muốn giết sạch Tây hoàng cung, Lâm Viên đã là nguyên anh đỉnh phong, còn có đông đảo kim xà vệ cùng thị vệ, trận chiến này nàng đã ôm lòng quyết muốn chết. Hơn nữa, Tây hoàng cung xảy ra chuyện, phi tiên các tất nhiên sẽ ra tay. Tối hôm qua Mạc Tiểu Lan đã bản thân bị trọng thương, Tư Minh Lan không muốn lại liên lụy Tần Canh Vân bọn người. Dù sao đây là nàng tư gia thủ, lẽ ra phải do nàng tự tay đi báo. Tần Canh Vân mỉm cười nói, tam sư tỷ lời ấy sai rồi, từ tối hôm qua Lâm Viên phái người tập sát Tiểu Lan một phút này bắt đầu, Tây hoàng cung cũng đã là địch nhân của chúng ta, huống chi. Hắn nhìn xem Tư Minh Lan, chậm rãi nói, chúng ta đoạn đường này đồng hành, sớm đã là sinh tử chi giao, ngươi có việc, chúng ta sao lại ngồi yên không lý đến. Người Tư Minh Lan ngơ ngẩn, Phương Tuyết đi tới, giắt tay của nàng, tỷ tỷ, ta định sẽ giúp ngươi. Thu Chi Hà thản nhiên nói, không quan trọng, những người này ngược lại đều muốn giết. Yến Nguyệt cười khanh khách, ngược lại đây cũng là Diệp Tất Nguyệt thân thể, tùy tiện làm rồi. Vệ Uyển quay người hướng viện đi ra ngoài, ta chỉ muốn tìm tới Trần Thanh Mặc, tính toán rõ ràng giữa chúng ta sổ sách, còn lại sự tình không liên quan gì đến ta. Lại bị Vân Vũ ngăn lại, vệ tỷ tỷ, Tần ca ca muốn đi, ta cũng sẽ đi, ngươi không giúp ta sao? Tiểu Vũ, ngươi. Vệ Uyển bất đắc dĩ nhìn xem nàng, cuối cùng đành phải lưu lại. Tần Canh Vân nhìn một chút Vệ Uyển cùng Vân Vũ, hơi có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ tình cảm lúc nào thời điểm tốt như vậy? Lúc này viện lạc ngoại chuyện đến trách móc âm thanh, mới tới, ngươi chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi chạy khắp nơi? Thật xin lỗi, ta chưa từng tới như thế địa phương tốt, liền muốn nhìn một chút. Lấy đánh. Nghe được kia thanh thúy giọng nữ, Thu Chi Hà đôi mi thanh tú cau lại, đi ra sân nhỏ, chỉ thấy người mặc thị nữ phục Lưu Tiểu Đường đang bị một cái quản sự xô đẩy, kia quản sự xuất ra một cây roi ra, hướng phía Lưu Tiểu Đường quất đi xuống. Thu Chi Hà thân hình khẽ động, đem roi ra bắt lấy, kia quản sự nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, Chấn Dương Tông đệ tử. Quản sự sắc mặt hơi chậm, vị tiên tử này, ta giao huấn thủ hạ thị nữ, ngươi vì sao cả ta? Thu Chi Hà từ trong ngực móc ra hai khối linh thủy, thị nữ này ta nhìn chúng. Quản sự có chút khó khăn, nàng là giáo phường ti sáng nay vừa khai ra, đều đã nhập sách, tiên tử đừng để ta khó xử a. Tần Canh Vân cười cười, lại lấy ra ba khối linh thủy, vị này quản sự, nương tử của ta cùng thị nữ này hữu duyên, mời tạo thuận lợi. Quản sự lập tức cười nói, tiên trưởng khách khí, nếu như thế, thị nữ này liền chuyên môn hầu hạ các ngươi sân nhỏ a. Chờ quản sự rời đi, Lưu Tiểu Đường hướng Thu Chi Hà quỳ xuống, đã tạ tiên tử cứu. Nàng rất cơ linh, nhìn thấy chung quanh còn có kẻ không quen biết, cũng không có để cho phá Thu Chi Hà thân phận, chỉ là miệng nói tiên tử. Thu Chi Hà nhàn nhạt gật đầu, mang theo nàng đi vào đám người chỗ viện lạc, hướng Tần Canh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tần Canh Vân tìm lý do lôi kéo những người khác ra sân nhỏ. Chờ đám người rời đi, Lưu Tiểu Đường lần nữa hướng Thu Chi Hà quỳ xuống, gặp qua sư tôn. Thu Chi Hà dịu nàng lên, mỉm cười nói, ngươi cũng là cơ linh, biết tới đây tìm ta. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng, trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, ngươi đã luyện khí 5 tầng. Lưu Tiểu Đường năm nay đã 16, muộn như vậy mới bắt đầu tu hành, lại có thể ở ngắn ngủi thời gian nửa năm đạt tới luyện khí 5 tầng, cái loại này thiên phú cho dù là Thu Chi Hà cũng chưa bao giờ thấy qua. Lưu Tiểu Đường mang trên mặt chờ mong, sư tôn, ngài đã đồng ý, nếu là ta có thể đạt tới luyện khí 5 tầng, liền để cho ta đi theo các ngươi cùng một chỗ. Thu Chi Hà nói, ngươi bây giờ không phải là đã cùng chúng ta cùng nhau sao? Lưu Tiểu Đường đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu, nhiều tạ ơn sư tôn. Thu Chi Hà đưa nàng nâng đỡ, Thanh Liên môn không có quy củ nhiều như vậy, ngày sau không còn muốn quỳ. Là, Thiết Văn Thiết Võ bọn hắn ở nơi nào? Hai vị sư thúc tại Huyền Minh Nhai mở một gian tiệm thuốc, mạng lưới tin tức cũng trải rộng ra, hai vị sư thúc mệnh ta hướng sư tôn bẩm báo, Thiên Vân Tông cùng Sích Vân Sơn người cũng tới Tây Hoàng Thành. Thu Chi Hà đôi mi thanh tú nhíu chặt, Thiên Vân Tông cùng Sích Vân Sơn, bọn hắn là ma môn, làm sao dám ngày nữa hạ tu sĩ hội tụ Tây Hoàng Thành? Suy tư một lát, đối Lưu Tiểu Đường nói, sau đó ta sẽ phân phó ngươi ra ngoài mua dự tài, ngươi để bọn hắn nhìn chằm chằm Thiên Vân Tông cùng Sích Vân Sơn, còn có nói cho Tiết Văn Tiết Võ, Phi Tiên Đại Điện kết thúc ngày ấy, chính là chúng ta hướng Tam Đại Tông báo thù thời điểm. Lưu Tiểu Đường khẽ giật mình, vội vàng nói, sư tôn, Tiết Võ sư thúc cùng Tần thúc thúc không phải nói muốn trước phá hư Tam Đại Tông danh vọng sao? Thu Chi Hà nói, đại đạo tất nhiên là nên như vậy, bất quá trước đó, ta cũng muốn chết thay đi Thanh Liên môn người lấy một chút lợi tức. Lưu Tiểu Đường nghĩ nghĩ, giật mình nói, sư tôn, ngài là muốn giết Tam Đại Tông nhân vật trọng yếu? Thu Chi Hà gật gật đầu, nói ra một chuỗi tên người, Từ Trấn Khô, Bạch Liễu, Tô Long Tượng, Lanh Kính, Đạm Đài Minh Nguyệt. Những người này sớm chết rồi. Hai người nói chuyện một hồi, Lưu Tiểu Đường do dự một chút, đối Thu Chi Hà nói, sư tôn, văn sư thúc nói hắn muốn gặp ngươi một lần. Thu Chi Hà nói, không thể, hiện tại Tây Hoàng Thành bên trong khắp nơi hung hiểm, bọn hắn cần nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi, không thể có mảy may thư giãn. Lưu Tiểu Đường yếu ớt địa đạo, sư tôn, văn sư thúc hắn mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Thu Chi Hà nhìn Lưu Tiểu Đường một cái, nữ hài sợ hãi nói, thật xin lỗi, sư tôn. Thu Chi Hà bỗng nhiên nói, ta mệnh Tiết Văn dạy bảo ngươi, hắn có thể dùng hết chức trách. Lưu Tiểu Đường đội vàng nói, văn sư thúc mỗi ngày đều tận tâm dạy ta công pháp, có đôi khi còn theo ta cả đêm luyện công, rất là tận tâm. Thu Chi Hà mỉm cười gật đầu, rất tốt. Lưu Tiểu Đường gặp nàng cười đến cao hứng như vậy, trong lòng không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Kim xà vệ phụ chỉ điều tra, tất cả chớ động. Lúc này, bên ngoài tiến đến một đám kim xà vệ, tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, xông tới liền phải chụp phòng lục soát, trong đó mấy người trực tiếp hướng Lưu Tô đang cho Mạc Tiểu Lan chữa thương gian phòng đi đến. Chương 691, bên trong là tiểu thiếp của ta cùng động phòng nha hoàn. Chương 691, bên trong là tiểu thiếp của ta cùng động phòng nha hoàn. Những này kim xà vệ tiến đến đột ngột, lại cũng không có đánh mảy may chào hỏi, cứ như vậy xông vào trong viện các cái gian phòng. Trong đó mấy người nhìn thấy Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan chỗ gian phòng đang đóng kín cửa, lập tức sắc mặt tâm trầm, cái nhà này vì sao ban ngày còn đóng kín cửa? Sợ là có vấn đề. Mấy người kia lại trực tiếp hướng căn phòng kia đi đến. Lúc này Lưu Tô đang dùng lung linh dục pháp cho Mạc Tiểu Lan chữa thương, nếu là bị người cắt ngang, xuân quang ngoại tiết không nói, Mạc Tiểu Lan thương thế chỉ sợ sẽ còn tăng thêm. Thu Chi Hà ánh mắt lạnh lẽo, thân hình thoáng chốc xuất hiện ở đằng kia mấy tên kim xà vệ trước người, làm vung tay lên, mấy người ai hừ một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài. Còn lại kim xà vệ tất cả đều rút ra trường đao, vây quanh Thu Chi Hà. Đây chính là tại Tây Hoàng Thành, liền xem như Chấn Dương Tông đệ tử, dám đối kim xà vệ ra tay cũng muốn trả giá đắt. Thu Chi Hà khinh miệt nói, chỉ bằng các ngươi? Dẫn đầu kim xà vệ giận dữ, lên cho ta. Dừng tay. Tần Canh Vân bọn người tiến đến, Kiến Nguyệt quát lạnh một tiếng, ta chính là Chấn Dương Tông Hy Nguyệt Phong phong chủ, Diệp Tất Nguyệt, các ngươi cớ gì tự tiện xông vào ta Chấn Dương Tông nơi ở của đệ tử? Diệp Tất Nguyệt tên tuổi vẫn còn có chút lực chấn nhiếp, những này kim xà vệ lập tức dừng tay, nhưng không có buông xuống trường đao, vẫn như cũ vây quanh Thu Chi Hà. Đầu lĩnh kia kim xà vệ nói, hóa ra là Diệp tiên tử, chúng ta tới này là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh đối Trường An cung điều tra, mời không để cho chúng ta khó xử. Kiến Nguyệt thanh âm thanh lãnh, điều tra. Vì sao? Kim xà vệ đầu lĩnh nói, cái này tha thứ ta không thể nói cho Diệp tiên tử, xin các ngươi phối hợp. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia kim xà vệ đầu lĩnh cùng hơn 10 tên thủ hạ tất cả đều ngã xuống đất, Thu Chi Hà thu tay lại, thần tình lạnh nhạt. Ngươi dám đối với chúng ta độc thủ? Đây chính là tại Tây Hoàng Thành. Kim xà vệ đầu lĩnh miệng phun máu tươi, khó có thể tin chỉ vào Thu Chi Hà, trong lúc khiếp sợ mang theo e ngại. Bọn hắn những người này tu là thấp nhất đều là kim đan trung kỳ, lại trong nháy mắt liền bị nữ tử này đánh bại, liền mảy may năng lực chống cự đều không có. Liền xem như Diệp Tất Nguyệt tự mình động thủ cũng chưa chắc có thể làm được a. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Hoa. Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi vẻ mặt chấn kinh. Đây chính là tại Tây Hoàng Thành bên trong a, nhược sư mọi thế mà thật dám đối kim xà vệ động thủ, không sợ dẫn phát Chấn Dương Tông cùng Tây Hoàng triều xung đột sao? Hơn nữa người khác tất cả dừng tay, nàng còn như thế không nể mặt mũi, không hổ là ma môn bên trong người a. Những người khác là cùng Thu Chi Hà ở chung lâu ngày, cũng là không ngoài ý muốn, Thu Chi Hà đi đến kia kim xà vệ đầu lĩnh trước mặt, lạnh lùng thốt, hiện tại ngươi có thể nói một chút, các ngươi tại sao lại muốn tới điều tra Trường An cung? Ngươi lớn mật. A. Kia kim xà vệ đầu lĩnh vừa giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền bị Thu Chi Hà một chỉ hư điểm, một đạo băng lãnh thấu xương linh lực tiến vào thân thể của hắn, lập tức kêu thê lương thảm thiết lên. Nói, ta nói. Thu Chi Hà lúc này mới thu linh lực, kim xà vệ đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói thẳng ra, tối hôm qua chúng ta kim xà vệ thống lĩnh Tư Minh Thành chết thảm, hôm nay mới bị người phát hiện, hoàng hậu nương nương giận dữ, sai người tra rõ. Tư thống lĩnh tu vi không thấp, có thể giết hắn người không nhiều, gần đây tới Tây Hoàng Thành tới chỉ có tham gia Phi Tiên Đại Điện tu sĩ. Ngoại trừ Trường An cùng, tán tu ở lại Phong Tuyết Các cũng tại bị điều tra. Thu Chi Hà ánh mắt ngưng lại, Phương Tuyết biến sắc. Tư tỷ tỷ đã trở về Phong Tuyết Các, hiện tại há chẳng phải cũng tại bị kim xà vệ điều tra. Nếu là thân phận của nàng bị phát hiện ha ha ha, thì ra là thế, đều là hiểu lầm. Tần Canh Vân tiến lên, đem mỗi cái kim xà vệ đều nâng đỡ, mỗi người lấp hai khối linh thủy, cười ha hả nói, chúng ta đều là Chấn Dương Tông đệ tử, cùng các ngươi vị kia cái gì thống lĩnh vốn không quen biết, việc này như thế nào cùng chúng ta có quan hệ. Một đám kim xà vệ vừa bị thu thập một trận, hiện tại lại bị người khuôn mặt tươi cười mà đối đãi, lập tức có chút ngượng bức, kia kim xà vệ yếu ớt liếc một cái Thu Chi Hà, ủy khuất khuất địa đạo, vị tiên trưởng này nói có lý, nhưng chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, hơn nữa các ngươi trong viện rằng kia phòng cửa đóng kín, chúng ta nếu là không vào xem một cái, trở về cũng khó có thể bàn giao. Vị này đạo hữu, mượn một bước nói chuyện. Tần Canh Vân lại lấp hai khối linh tụy cho hắn, lôi kéo cái này kim xà vệ đầu lĩnh đi ra sân nhỏ, thấp giọng nói, thư không dám giấu giếm, gian phòng kia bên trong là tiểu thiếp của ta cùng động phòng nha hoàn, tối hôm qua cùng ta. Tính lên chút, bây giờ còn đang ngủ say, tất nhiên là không tiện bị ngoại nhân nhìn thấy, cho nên nương tử của ta vừa rồi mới muốn ngăn cản các ngươi. Tiểu thiếp, động phòng nha hoàn, nương tử. Kia kim xà vệ đầu lĩnh vẻ mặt một bức, nhìn về phía Tần Canh Vân, đều là ngươi. Tần Canh Vân mỉm cười chắp tay, chính là, quên cáo chi đạo hữu, ta chính là Chấn Dương Tông Hóa Thần Phong đệ tử, Hà Chi Thu. Ngoa tạo. Cặn bã Nam Hà Chi Thu. Khó trách. Cái này kim xà vệ đầu lĩnh kem chút nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Canh Vân, vẻ mặt hâm mộ. Tần Canh Vân sắc mặt hơi khó coi, quả nhiên, vừa báo Hà Chi Thu cái tên này chính là như vậy phản ứng. Kia kim xà vệ đầu lĩnh cũng phát hiện mình phản ứng không đúng lắm, lúng túng cười ha hả, hóa ra là Hà Tiền Trưởng à, ngươi nói như vậy ta liền hiểu, có nhiều cái dày, các ngươi tiếp tục à. Nói xong liền chào hỏi thủ hạ ra sân nhỏ, đi một đoạn lại chạy về đến, vẻ mặt bắt quái đối Tần Canh Vân hỏi, Hà Tiền Trưởng, Diệp Tiên Tử tại ngươi trong phòng xếp hàng thứ mấy a? Ta cũng là hắn động phòng nha đầu, chuyên cho đại phu nhân theo chân. Tần Canh Vân vẫn chưa trả lời, Kiến Nguyệt đã xuất hiện ở đằng kia kim xà vệ đầu lĩnh sau lưng, lạnh nhạt nói, người kia sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Tiết Nguyệt Tiên Tử giống như cười mà không phải cười, vội vàng nói, xin lỗi, Diệp Tiên Tử, là ta lắm mồm, cáo tử. Đợi hắn chạy xa, Kiến Nguyệt cười khanh khách kéo lại Tần Canh Vân cánh tay, lão gia, người ta nói đều là nói thật, hắn vì sao không tin? Tần Canh Vân hất tay của nàng ra, thần tình nghiêm túc, Tư Đạo Hưu dưới mắt xác nhận đã trở về Phong Tuyết Cát, sợ là muốn cùng kim xà vệ đụng vào. Phương Tuyết cũng đi theo đi ra, khắp khuôn mặt là lo lắng, Tư Tỷ Tỷ tính tình, rất có thể muốn cùng kim xà vệ lên xung đột, đoạn một thân phận bại lộ liền gặp. Thu Chi Hà bỗng nhiên quay người nhìn về phía Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi, hai người các ngươi đi Phong Tuyết Cát tìm hiểu một chút tình huống. Hai người bỗng nhiên bị điểm danh, lập tức hai mặt một bức, ngơ ngác chỉ vào cái mũi của mình, chúng ta đi. Thu Chi Hà nói, các ngươi không phải luôn luôn ưa thích thám thính bí mật sao? Không đi, liền đem các ngươi diệt khẩu. A, không cần, chúng ta đi. Ô ô ô. Hai người khóc khóc để chạy ra ngoài. Thu Chi Hà phân phó Lưu Tiểu Đường ra ngoài mua dược tài, Lưu Tiểu Đường hiểu ý, đi ra cửa tìm Tiết Văn Tiết Võ. Một nén nhang sau, Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi vội vàng hấp tấp chạy về đến, không xong không xong. Đánh nhau. Phương Tuyết thần sắc siết chặt, liền vội vàng tiến lên, Tam sư tỷ thật cùng Kim Xà Vệ đánh nhau. Không phải cùng Kim Xà Vệ, là cùng Tây Hoàng Hậu. Chương 692, ngươi là Thanh Liên cửa thánh nữ. Chương 692, ngươi là Thanh Liên cửa thánh nữ. Nửa canh giờ trước, Phong Tuyết Các. Nơi đây khoảng cách Trường An cung không xa, cũng là Tây Hoàng triều chuyên vì tiếp đãi khách lạ sở kiến. Chỉ là công trình kém xa Trường An cung, tới tham gia phi tiên đại điện đám tán tu liền được an bài ở lại đây. Tư Minh Lan cùng Tần Canh Vân ba người sau khi tách ra, liền về tới Phong Tuyết Các. Chỉ là mới vừa vào cửa, liền thấy Phong Tuyết Các bên trong hỗn loạn tương mừng, vô số kim xà vệ chính thần tình nghiêm trọng khắp nơi điều tra. Giờ phút này Tư Minh Lan đã biến trở về Minh Cựu bộ dáng, nàng hơi sững sờ, liền ánh mắt yên tĩnh tiếp tục đi vào trong. Vừa vặn đụng phải ở tại chính mình căn phòng cách vách mấy tên nữ tu, các nàng đều là theo Đông Tu Vọng Viện trở tới. Mấy tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, tu vi cao nhất cũng mới kim đan sơ kỳ, có thể vào vây cũng là vận khí tốt. Mấy người tính tình đơn thuần, nhiệt tình sáng sủa, thường xuyên cho sát vách Tư Minh Lan đưa các loại đồ ăn, tìm nàng nói chuyện phiếm. Chỉ là, lúc này mấy vị này thích nói thích cười tiểu cô nương lại bị mấy tên kim xà vệ ngăn ở góc tường, trong đó một người dáng dấp xinh đẹp nhất thậm chí bị 3-4 kim xà vệ vây quanh giở trò. Nàng mong muốn phản kháng, lại bị một mực áp chế, căn bản không thể động đậy, quay đầu nhìn thấy Tư Minh Lan, phiếm hồng trong mắt tràn đầy cầu khẩn, "Minh tỷ tỷ, cứu lấy chúng ta." Tư Minh Lan ánh mắt yên tĩnh đi vào trong, dường như không thấy. Những này kim xà vệ cũng nhìn thấy nàng, lập tức ánh mắt tỏa sáng, trong đó mấy người đã tới ngăn cản nàng. Kim xà vệ phụ chỉ điều tra, chống lại người giết không tha. Miệng thảo luận nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không chút kiêng kỵ hướng tại Tư Minh Lan trên thân liếc nhìn. Tư Minh Lan biến thành Minh Cựu tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng khí chất mềm mại, tăng thêm nàng tu luyện Cửu Hồ Vi quyển về sau tự nhiên mà vậy liền dẫn mấy phần mị hoặc chi ý, càng làm cho những này kim xà vệ thèm nhỏ dãi. Tư Minh Lan bình tĩnh chắp tay nói, "Mấy vị đại nhân, chẳng biết tại sao muốn điều tra chúng ta?" Nhỏ tiểu tán tu, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Gần nhất một cái kim xà vệ đã vội vã không nhịn nổi hướng Tư Minh Lan ngay ngược chụp tới. Ba, cái này kim xà vệ bị Tư Minh Lan một bàn tay đập bay ra ngoài, đám người lại không thấy rõ động tác của nàng. Bang bang vài tiếng, còn lại kim xà vệ đều rút ra trường đao, lớn mật, dám chống lại hoàng hậu nương nương ý chỉ. Bọn hắn tất cả đều buông tha ba cái kia nữ tán tu, hướng Tư Minh Lan công tới. Chỉ là bất quá trong chốc lát, những này kim xà vệ liền đã toàn bộ ngã xuống đất, thống khổ kêu rên. Tạ tạ Minh tỷ tỷ. Ba người nữ tu tiến lên, khóc khóc để cảm tạ, nhưng lời còn chưa nói hết, Phong Tuyết Các cổng trận xuất hiện một đạo người mặc phượng bào ung dung thân ảnh. Một cỗ cường đại linh lực ép đập vào mặt, các nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, xương cốt toàn thân đều tại vang lên kẹt kẹt. "Ngươi, ngươi là? Ba người khỏe miệng tràn ra máu tươi, sợ hãi nhìn xem chậm rãi đến gần thân ảnh. Tây Hoàng hậu. Tư Minh Lan sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động, trên mặt cũng làm ra phí sức ngăn cản biểu lộ, hai đầu gối đối lượng, giả bộ như ngăn cản không nổi đối phương linh lực uy áp. Lâm Viên phía sau là mười mấy tên kim xà vệ, nàng chậm rãi đi đến Tư Minh Lan bốn người trước mặt, mỉm cười nói, bọn hắn cũng không phải là gian ác chi đồ, vừa rồi gây nên là ta chỗ thụ ý, bạn cung ở đây hướng bốn vị đạo hữu tạ lỗi. Ba cái kia nữ tu vẻ mặt chấn kinh, hoàng hậu nương nương, ngươi vì sao muốn làm như thế? Lâm Viên nụ cười ôn hòa đoan trang, đêm qua kim xà vệ thống lĩnh Tư Minh thành chết thảm, ta tra xét hắn thi thể, hung thủ cũng không phải là tông môn đệ tử, xác nhận tán tu gây nên, là bằng vào ta mệnh kim xà vệ cố ý tại phong tuyết các bên trong hoành hành gây chuyện, chỉ cần hung thủ độc thủ, ta liền có thể nhận ra công pháp của hắn. Những này kim xà vệ vừa rồi hành động xác thực quá chút, nhìn ba vị thứ lỗi. Lâm Viên khí chất yếu nhã, cao quý đại khí, thanh âm dịu dàng lại không mất uy nghiêm, kia ba tên nữ tu đoàn khí lập tức không có, liên sừng không ngại. Lâm Viên lại nhìn về phía Tư Minh Lan, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, nhưng nhằm vào nàng một người linh lực uy áp lại không có giảm bất chút nào, vị này đạo hữu, còn không có thỉnh giáo đại danh. Tư Minh Lan làm ra không chịu nổi áp lực lại không muốn quỳ xuống dáng vẻ, cắn răng nói, ta gọi Minh Cửu. Minh Cửu. Lâm Viên đi đến trước mặt của nàng, duỗi ra hai ngón tay nâng cằm của nàng, chậm rãi nâng lên, cẩn thận chu đáo mặt của nàng, môi đỏ hé mở, Minh Lan. Phù phù. Tư Minh Lan rốt cục không chịu nổi linh lực cực lớn uy áp, hai đầu gối quỳ xuống, mang trên mặt xấu hổ giận dữ, Tây Hoàng triều cử hành phi tiên đại điện, làm nên bắt phương tu sĩ, hoàng hậu nương nương vì sao muốn làm nhục ta như vậy? Lâm Viên nhìn kỹ Tư Minh Lan mặt, chậm rãi lắc đầu, ngươi không phải nàng. Rốt cục, cái kia khổng lồ áp lực biến mất, Tư Minh Lan giàn nàn từ dưới đất đứng lên, song mắt đỏ bừng, một bộ tiểu tán tu chịu nhục về sau phẫn nộ bộ dáng. Lâm Viên cười cười, em ái nói, xin lỗi, Minh đạo hữu, vừa rồi ta cho là ngươi là một vị cố nhân, là lấy ra tay thăm dò, bản cung hướng ngươi nhận lỗi. Nói xong liền quay người đi ra phong tuyết các, những cái kia đang ở bên trong tùy ý va chạm kim xà vệ tất cả đều ngừng động tác, đi theo Lâm Viên rời đi phong tuyết các. Đây hết thể tới cũng nhanh đi được nhanh, đám tán tu đều là vẻ mặt một bức, không biết do đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Những này kim xà vệ quá mức. Dù nói thế nào chúng ta cũng là Tây Hoàng thành khách nhân, lại vô lễ như thế. Cũng may Tây Hoàng hậu kịp thời ngăn trở bọn hắn. Vẫn là Tây Hoàng hậu minh lễ a. Đều nói rừng hoàng hậu đoan trang nhàn đàng, mẫu nghi Tây Hoàng, hôm nay gặp mặt, còn thắng truyền luôn a. Trung quanh đều là đối Lâm Viên kinh diễm cùng thán phục thanh âm, Tư Minh Lan đứng thẳng người, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Lúc này, phong tuyết các ra ngoài hiện một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thanh lãnh thân ảnh. Tư Minh Lan ánh mắt ngưng tụ, đi ra phong tuyết các, cùng thân ảnh kia một trước một sau đi ra quen thuộc con phố, một gian tiệm thuốc đối diện dừng lại. Thu Chi Hà, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thu Chi Hà quay người, nói với nàng, tiệm thuốc này là ta Thanh Liên môn bộ hạ cũ tại Tây Hoàng thành cứ điểm. Tư Minh Lan khẽ giật mình, nhìn về phía đối diện gian kia bình thường tiệm thuốc, tâm tình lại có chút phức tạp. Năm đó Tư gia bị diệt môn, nàng bị ném vào giáo phường ti làm quan kỹ, trải qua bi thảm, bị sư tôn Tăng Nguyệt cứu ra, dẫn tới Trấn Dương Tông. Từ đó về sau, nàng chính là Trấn Dương Tông đệ tử. Mà Thanh Liên môn, tự nhiên là địch nhân của nàng. Nhưng mà, lúc rời thế dễ, hiện tại nàng đã bị Trấn Dương Tông xóa tên, giờ phút này bày ở trước mặt nàng, lại là Thanh Liên môn đại môn. Muốn đi vào sao? Sợ. Do dự ở giữa, bên hai chuyển đến kia mang theo khinh thường thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tư Minh Lan quay đầu trừng mắt Thu Chi Hà, rõ ràng nàng là hồ ly tinh, lại đột nhiên cảm giác được cái này lạnh lùng nữ tử càng thêm mị hoặc, cũng càng làm cho lòng người khó yên. Nàng lạnh hừ một tiếng, có gì không dám. Nói xong xài bước đi đi vào. Hai vị khách nhân, muốn cái gì dữ liệu? Sau quẩy trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Thu Chi Hà sau thanh âm chỉ trệ, lập tức biến đến vô cùng cung kính, dẫn hai người đi vào hậu đường, đi tới một tòa viện bên trong. Trong nội viện này có vài chục người, trong đó một tên nữ tử toàn thân áo trắng, trong tay tiên kiếm tuyết trắng, Tư Minh Lan khẽ giật mình. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Lúc này, trong viện tất cả mọi người cung kính hướng Thu Chi Hà hành lễ, bái kiến thánh nữ. Thánh nữ? Tư Minh Lan sửng sốt, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thu Chi Hà. Ngươi là? Chương 693, hắn là ta cưới hỏi đảng hoàng phu quân. Chương 693, hắn là ta cưới hỏi đảng hoàng phu quân Hạ Thanh Liên. Ba chữ này tại Tư Minh Lan miệng bên trong đảo quanh, nhưng thủy chung không có thể nói đi ra. Ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên, 500 năm đến đệ nhất thiên tài, Hồng Châu đại lục đệ nhất cường giả. Giết người vô số, lãnh khốc tuyệt tình, là tất cả chính đạo địch nhân lớn nhất. Đây là Tư Minh Lan tiến vào Trấn Dương Tông về sau, liền bị các sư trưởng không ngừng dốc thua. Nếu là gặp phải ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên, tuyệt không thể địch lại, nhanh chóng chạy trốn báo cùng sư môn. Người này nhất định phải tập hợp tam đại tông chi lực khả năng ứng đối. Đương thời ba đại tiên tử, hẳn là Hạ Thanh Liên cầm đầu, Tiên Nguyệt tiên tử cùng Lôi Kiếm tiên tử hợp lực cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Hạ Thanh Liên sớm đã có thể hóa thần, lại không có bước ra một bước kia, nhưng nàng Nguyên Anh đỉnh phong đã thắng qua vô số hóa thần. Tư Minh Lan cực ít tham dự cùng ma môn đối địch, cũng không có tự mình đối mặt qua Hạ Thanh Liên. Đối bị này đáng sợ ma môn thánh nữ, nàng kỳ thật không có cảm giác gì. Lúc trước đi Vân Lăng trấn điều tra Tần Canh Vân, nhìn thấy Thu Chi Hà lúc, đã từng hoài nghi tới nàng là ma môn bên trong người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Thu Chi Hà chính là Hạ Thanh Liên. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thân thể đều có chút cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Nhược Mai đã biến trở về Thu Chi Hà bộ dáng. Tiếp lấy, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẫn còn tiếp tục biến hóa. Thân hình biến cao gầy, xinh xắn được người mặt tròn nhỏ biến thành xinh đẹp tuyệt luân mặt trứng ngỗng, một cặp chân dài cân xứng lại không mất nở nàng, làm cho người miên man bất định. Nhất làm cho người chú mục là kia một đầu như thác nước mái tóc, biến thành một nửa tuyết trắng một nửa xích hồng. Đây là Tư Minh Lan tại các loại liên quan tới Hạ Thanh Liên trong truyền thuyết đã nghe qua. Bởi vì tu luyện Huyền Băng Ly Hỏa Ma công, Hạ Thanh Liên thể chấp nhận lấy ảnh hưởng, một đầu tóc xanh cũng thay đổi làm nửa đỏ hơi bạc. Lúc trước Tư Minh Lan còn cảm thấy truyền thuyết quá khoa trương, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, lại có một loại truyền thuyết trở thành sự thật hoảng hốt cảm giác. Mà Thu Chi Hà cùng Hạ Thanh Liên duy nhất giống nhau chỉ có. Người Tư Minh Lan chỉ vào Hạ Thanh Liên ngực, có chút không phục, biến thành cái dạng gì đều lớn như thế sao? Lớn mật, dám khinh nhường thánh nữ. Tiết Văn giận quát một tiếng, bị Hạ Thanh Liên đưa tay ngăn cản, xinh đẹp lạnh lùng ma nữ buồn cười nhìn xem Tư Minh Lan, "Tư đạo hữu, thì ra tiểu Tuyết không có nói cho ngươi ta là ai sao?" Phương Tuyết ở bên cạnh nói, "Thật xin lỗi, tỷ tỷ, sư tôn có lệnh, không cho phép trước bất kỳ ai đề cập thân phận của nàng." Tư Minh Lan bỗng nhiên cười, "Ngươi dạy tiểu Tuyết đường liên quyết, ta sớm nên nghĩ đến, trên đời này ngoại trừ Nạp Lan Yên cùng Hạ Thanh Liên, còn có ai có thể như vậy công pháp?" Nàng nhìn về phía Hạ Thanh Liên, "Ta là Chấn Dương Tông đệ tử, ngươi muốn giết ta sao?" Hạ Thanh Liên chậm rãi cất bước, kia cao gầy cân xứng hai chân đi lại ở giữa vòng eo lắc nhẹ, lại làm cho người không dám hưng khởi gần chết khí nghiệm, bởi vì nàng quá lạnh, sát khí quá nặng. Tư Minh Lan hai con ngươi sáng lên hồng mang, trên thân sáu đầu đôi cáo đột nhiên rối ra, Hạ Thanh Liên cho áp lực của nàng quá lớn, đã để nàng không cách nào khống chế công pháp của mình. Nguyên Anh đỉnh phong, ngươi đã khôi phục lại Nguyên Anh đỉnh phong. Thiên Lộc Sơn chi trước khi chiến đấu, Hạ Thanh Liên tu vi chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Vì giết nàng, Tam Đại Tông xuất động tất cả cao thủ, mấy tên cùng là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu, còn có vài chục tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Dù vậy, cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hạ Thanh Liên Nguyên Anh đỉnh phong, cùng trên đời tất cả Nguyên Anh đỉnh phong cũng khác nhau. Nàng chân thực chiến lực, chỉ sợ đã thẳng bước hóa thần. Thiên Lộc Sơn về sau, Hạ Thanh Liên xác nhận bản thân bị trọng thương, cho nên mới sẽ ẩn nút tại Vân Lăng trấn, thậm chí vì che giấu thân phận, không tiếc gả cho lúc ấy vẫn là một giới tán tu tần canh vân. Mà bây giờ, nàng đã khôi phục tu vi. Chẳng lẽ Tư Minh Lan trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo? Tất cả chúng ta đều phải chết. Tư Minh Lan tóc gáy trên người dựng lên, sáu đầu đuôi cáo dường như trong gió loạn liễu, bất lực lắc lư, bên tai truyền đến băng lãnh tiếng cười khẽ. Ta là Hạ Thanh Liên, cũng là Thu Chi Hà, ngươi cho rằng ma môn thánh nữ coi là thật không có nhân tính, liền phu quân của mình cùng bằng hữu đều muốn giết sao? Phu quân? Tư Minh Lan khẽ giật mình, ngươi vẫn là nhận Tần Canh Vân làm phu quân của ngươi. Hạ Thanh Liên cười, vô ý thức sờ lên bụng của mình, trên mặt sát khí đều tiêu tán chút, hắn là ta cưới hỏi đàng hoàng phu quân, ta vì sao không nhận? Tư Minh Lan nhất thời không nói gì, tốt hồi lâu mới nói, cho nên ngươi ở trước mặt ta triển lộ chân dung, không phải muốn giết ta. Ngươi vì sao muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ta Thanh Liên môn là dối trá đang đạo tông môn sao? Hạ Thanh Liên đi đến trước mặt của nàng, kia cao gầy đầy đặn thân thể so tu luyện cửu vĩ hồ quyển Tư Minh Lan còn muốn mị hoặc mấy phần, còn nhiều thêm chút túc sát lãnh gốc, ngược lại có loại khác bị lực. Đứng tại cách đó không xa, Tiết Văn ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt vô cùng si mê. Bên cạnh Lưu Tiểu Đường vội vàng kéo hắn một chút, Tiết Văn cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội cúi đầu, không còn dám vô lễ nhìn thẳng thánh nữ. Cho nên ngươi muốn cho ta gia nhập Thanh Liên môn? Tư Minh Lan cuối cùng chấn định chút, có chút ngửa đầu nhìn xem Hạ Thanh Liên, nàng giờ phút này cũng thay đổi trở về nguyên bản tướng mạo dáng người, nhưng vẫn là so Hạ Thanh Liên thấp một nửa. Cao ngạo như nàng, trong lòng lại không có cái gì khó chịu. Thế gian tu sĩ, ai không thể so với nàng thấp một đầu. Hạ Thanh Liên không đáp, chỉ vào trong viện người đối Tư Minh Lan nói, võ thái phát động binh biến thời điểm, chúng ta người sẽ giúp ngươi giết tiến Tây Hoàng Cung, gây ra hỗn loạn, ngươi đi giết Lâm Uyên, võ chính, ta đi giết Tam Đại Tông trưởng môn cùng trưởng lão. Tư Minh Lan khẽ nhíu mày, ngoại trừ Tây Hoàng Cung, Tây Hoàng Thành bên trong cũng có bảo hộ đại trận, ngươi như thế nào tại trong thành động thủ? Hạ Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nhị hoàng tử võ thái hẳn là có biện pháp. Tư Minh Lan giật mình, đây mới là Hạ Thanh Liên muốn cùng nàng hợp tác nguyên nhân. Nàng dùng cửu hồ vĩ công mị hoặc ở võ thái, vị này nhị hoàng tử tự nhiên có thể tìm tới bài trừ Tây Hoàng Thành đại trận phương pháp xử lý, đến lúc đó Hạ Thanh Liên liền có thể không hề cố kỵ động thủ. Tư Minh Lan nói, thật là, Tây Hoàng Thành bên trong đông đảo bất tính, bọn hắn là vô tội. Hạ Thanh Liên cười lạnh, Thanh Liên Sơn hạ lên trăm cái thôn trang, nhiều như vậy thôn dân, bọn hắn không phải là không vô tội. Tư Minh Lan vội vàng nói, lúc trước Tam Đại Tông vây công Thanh Liên môn, Tây Hoàng triều cũng không tham dự. Vậy sao? Hạ Thanh Liên nói, Thanh Liên môn bị phá đi sau, không ít đệ tử chạy trốn tới Tây Hoàng triều, lại tất cả đều chết tại Tây Hoàng chư thành, đối với chúng ta Thanh Liên môn mà nói, thiên hạ có ai vô tội? Cái này Tư Minh Lan khẽ cắn môi đỏ, đột nhiên hỏi, ngươi muốn tại Tây Hoàng thành bên trong động thủ, việc này ngươi phu quân biết sao? Hạ Thanh Liên chỉ trệ, thanh âm đều không có như vậy có khí thế, không cho ngươi nói cho hắn biết. Tư Minh Lan nhìn xem Hạ Thanh Liên, bỗng nhiên cười, thì ra ma môn thánh nữ cũng sợ phu quân của mình à? Thế nào, ngươi là sợ hắn gặp nguy hiểm, không muốn đem hắn cuốn vào, hay là hắn căn bản không biết rõ thân phận của ngươi? Ngươi vì sao không dám nói cho hắn biết? Là sợ hắn ghét bỏ ngươi là giết người vô số, lãnh khốc vô tình ma nữ sao? Ngậm miệng. Hạ Thanh Liên tức giận cắt ngang nàng, tay vô ý thức lần nữa khẽ vuốt bụng của mình. Thời điểm tới, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Chương 694, nhường người theo đuổi hết hy vọng phương pháp xử lý là cho phu quân sinh hải. Chương 694, nhường người theo đuổi hết hy vọng phương pháp xử lý là cho phu quân sinh hải. Tỷ tỷ, vị này là Tiết Võ, Tiết trưởng lão, Thanh Liên môn đối khôn. Vị này là Tiết Văn, cũng là trưởng lão. Văn Võ trưởng lão chi mệnh sớm đã nghe nói, kính đã lâu. Trong viện, Phương Tuyết đang cho Tư Minh Lan giới thiệu Thanh Liên môn đám người. Tiết Võ hào hoa phong nhã, đối Tư Minh Lan chắp tay nói, chúng ta cũng nghe thánh nữ nhắc qua Tư Tiên Tử, cửu vĩ hồ chính là thượng cổ thần thú, Tư Tiên Tử dục hỏa trọng sinh, thật đáng mừng. Tiết Văn thu hào khôi ngô, đối Tư Minh Lan có cố không hiểu để ý, hừ một tiếng, chỉ là chắp tay một cái, không nói gì. Lưu Tiểu Đường tới hướng Tư Minh Lan nhẹ nhàng thi lễ, "Tư tiền bối, ta là thánh nữ đệ tử, Lưu Tiểu Đường." Nói xong nhìn một chút Tiết Văn, lôi kéo Tư Minh Lan đi tới một bên, thấp giọng nói, "Tư tiền bối chớ trách, Văn sư thúc không thích Tần Thúc Thúc, vừa rồi ngươi nhắc lên Tần Thúc Thúc, cho nên hắn mới có thể như vậy, Văn sư thúc người kỳ thật rất tốt." Tư Minh Lan sóng mắt lưu chuyển, nói như vậy, ngươi Văn sư thúc đối ngươi sư tôn có lòng mơ ước. "A không phải, Tư tiền bối không thể nói lung tung nha." Lưu Tiểu Đường luống cuống, vội vàng nói, "Sư tôn nói qua không thể xách chuyện này." Tư Minh Lan cười, sợ Tần canh vẫn ghen. "Tiểu Đường, hôm nay bài tập làm sao?" Phía sau hai người truyền đến Hạ Thanh Liên băng lãnh thanh âm, Lưu Tiểu Đường thân thể run lên, liền vội vàng xoay người nói, "Sư tôn, đã làm." Hạ Thanh Liên lạnh lùng tốt, "Luyện thêm 2 canh giờ." Là Lưu Tiểu Đường khổ hề hề túi người hành lễ, ủy khuất tiến vào trong một cái phòng tu luyện đi. Tư Minh Lan lúc này đã không phải sợ có thất tình lục dục Hạ Thanh Liên, khẽ cười nói, "Vị kia văn trưởng lão cùng ngươi phu quân đã gặp mặt sao?" Hạ Thanh Liên lạnh lùng nhìn nàng một cái, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi." Tư Minh Lan yêu mị cười một tiếng, "Ngươi đừng quên ta gặp bao nhiêu nam nhân, tâm tư của nam nhân ta nhất minh bạch, nếu là ngày sau ngươi phu quân cùng kia văn trưởng lão lên xung đột, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu." Hạ Thanh Liên không nói chuyện, Tư Minh Lan tiếp tục nói, "Mong muốn làm cho nam nhân hoàn toàn hết hy vọng, kỳ thật rất đơn giản, ngươi cho nam nhân khác sinh hài tử, hắn tự nhiên là sẽ không đối ngươi lại có bất kỳ tâm tư." Hạ Thanh Liên mắt sáng lên, coi là thật. "Đương nhiên, ngươi nhưng là đương thế ma nữ, ta sao dám lừa ngươi." Nghe được Tư Minh Lan lời nói, Hạ Thanh Liên cúi đầu, nhìn xem bụng của mình, hơi có chút xuất thần. "Thánh nữ." Lúc này Tiết Võ tiến lên, đối Hạ Thanh Liên nói, "Ngày ấy tại Tần Hà Viên, ta cùng Tần Đạo Hữu đã thương định, Thanh Liên môn báo thủ ứng đi đường Hoàng Đại Đạo, thu phục nhân tâm con đường, nếu là tại Tây Hoàng thành đại khai sát giới, chỉ sợ tại chúng ta đại kế bất lợi." Việc này Tiết Võ dừng một chút, thấp giọng nói, "Thánh nữ muốn hay không cùng Tần Đạo Hữu thương lượng một chút?" Hạ Thanh Liên thản nhiên nói, "Bạch Liễu, Tô Long Tượng, Từ Chân Khô, Lãnh Kính, Đạm Đài Minh Nguyệt lúc trước đều tham dự vây công ta cùng sư tôn chết bọn hắn thoát không khỏi liên quan, mặc kệ chúng ta lựa chọn đi con đường nào, những người này đều phải chết." Tiết Võ trầm tư một lát, gật gật đầu, "Đường Hoàng Đại Đạo muốn đi, nợ máu trả bằng máu cũng không thể không để ý, vẫn là thánh nữ suy nghĩ càng chu toàn." Hạ Thanh Liên nhìn về phía tất cả mọi người, thanh âm lạnh lùng, "Phi Thiên Đại Điện kết thúc ngày, nhị hoàng tử Võ Thái sẽ bài trừ hoàng thành cùng hoàng cung đại trận, các ngươi theo Tư Minh Lan giết tiến Tây Hoàng cung, đợi ta tín hiệu, lại thẳng hướng Trường An cung. Nhớ lấy, gặp địch không thể tử chiến, gây ra hỗn loạn liền có thể, tam đại tông trưởng môn cùng trưởng lão đều giao cho ta." "Là." Đám người ồn ào đồng ý, Thiết Văn càng là rõ ràng, "Nguyện vì thánh nữ chịu chết." Hạ Thanh Liên nói, "Không, các ngươi một cái đều không cho chết. Ta muốn là cựu địch tận trừ, Thanh Liên môn trùng kiến, mà không phải hy sinh vô vị." Thiết Văn lớn tiếng xác nhận, "Cần tuân thánh nữ thượng lệnh." "Người nào?" Hạ Thanh Liên phút chốc quay đầu, Thiết Võ cùng Thiết Văn đã động, thân hình lóe lên ra sân nhỏ, hai người rất nhanh bắt trở lại hai tên nữ tu. Phương Tuyết kinh ngạc, "Từ sư tỷ, Chu sư tỷ, các ngươi thế nào ở bên ngoài nghe lén?" Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi mặt đều dọa trợn nhìn, khóc khóc để nói, "Chúng ta không có nghe lén, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn vào đến mua chút dược tài, trùng hợp nhìn thấy Tiểu Đường, nhất thời hiếu kỳ cùng theo vào, chúng ta không phải cố ý, ô ô ô, đừng giết chúng ta." Hai người bọn họ không có nói láo, các nàng chính là nhàm chán đi ra dạo chơi, nhìn thấy Lưu Tiểu Đường đi vào gian tiệm thuốc này, biết rõ khả năng trong này có không thích hợp các nàng biết đến bí mật, nhưng hai người hiếu kỳ bao vẫn là nhịn không được, lặng lẽ đi theo vào. Sau đó liền thấy Tam sư tỷ Tư Minh Lan, Phương Tuyết, còn có một đám tự xưng là Thanh Liên môn người, còn có Nhược Mai lại là Ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên. Kia Hạ Thanh Liên thế mà chuẩn bị tại Phi Tiên Đại Điện kết thúc ngày ấy tiến đánh Tây Hoàng cung, còn muốn giết tam đại tông trưởng môn cùng trưởng lão. Hai người nghe xong chân đều dọa mềm nhũn, vừa định đi đường liền bị Hạ Thanh Liên phát hiện, sau đó liền bị bắt tiến đến. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Ô ô ô, kiếp sau ta cũng không tiếp tục bắt quái. Hai tiểu cô nương khóc bù lu bù loa, trong lòng cực kỳ hối hận, chỉ cầu chờ một lúc chết thì tốt nhìn chút. Thánh nữ, các nàng nghe được bí mật của chúng ta, giữ lại không được. Tiết Võ sắc mặt âm trầm, đối Hạ Thanh Liên nói rằng, "Nhược sư muội a, không phải, thánh nữ đại nhân, ban cầu cho chúng ta lưu lại toàn thây a." "Ô ô ô, thánh nữ đại nhân, có thể hay không đem thi thể của chúng ta đưa về trấn Liên Hành, nhường cha mẹ ta giúp chúng ta thu thi à?" "Ô ô ô." Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi run lẩy bẩy, đau khổ cầu khẩn. Hạ Thanh Liên đi đến trước mặt hai người, khẽ cười một tiếng, "Hai người các ngươi cũng là lợi hại, bí mật gì đều có thể dò. Đã như vậy, Thiên Vân Tông cùng Sích Vân Sơn người đến Tây Hoàng Triều, các ngươi phụ trách thám thính hành tung của bọn hắn." "A." Hai người khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Hạ Thanh Liên, "Ngươi không giết chúng ta?" Hạ Thanh Liên nói, "Các ngươi cùng ta không cựu không đoán, ta vì sao muốn giết các ngươi? Chỉ muốn các ngươi đừng ở phu quân ta nói lung tung." "Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định không nói cho Hà sư huynh ngươi chính là Ma môn thánh nữ." Tiết Võ khẽ giật mình, "Thánh nữ, ý của ngươi là để các nàng đi nhìn chằm chằm Thiên Vẫn Tông cùng Sích Vân Sơn người? Các nàng xem lên rất ngu xuẩn, thật có thể chứ?" Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi lập tức phiền muộn, Chu Linh Nhi trừng mắt Tiết Võ, "Ngươi có thể chất vấn đầu óc của chúng ta, ngược tuyệt đối không thể chất vấn ta Chu Linh Nhi mật thám năng lực, không phải liền là Thiên Vẫn Tông cùng Sích Vân Sơn người sao?" "Ta khẳng định nhìn kỹ." Hạ Thanh Liên nói cho các nàng Thiên Vẫn Tông cùng Sích Vân Sơn người tại Tây Hoàng thành bên trong nơi ở. Hai người lập tức nhảy dựng lên, "Thánh nữ, chúng ta cũng nên đi à?" Nói xong chạy như một làn khói. "Thánh nữ, các nàng có thể hay không tiết lộ hành tung của chúng ta?" Tiết Võ vẫn là không yên lòng, Hạ Thanh Liên nói, "Hai người bọn họ nếu là muốn kiện mật, đã sớm đi, sẽ không chờ tới lúc này." lập tức lại phân phó vài câu, biến trở về nhược mai bộ dáng, mang theo Tư Minh Lan, Phương Tuyết cùng Lưu Tiểu Đường rời đi tiệm thuốc. Tư Minh Lan một mình trở về Phong Tuyết Các, ba người thì hướng Trường An cung đi đến. Đi ra không xa, Thu Chi Hà bỗng nhiên dừng lại, đưa tay bịt miệng lại. "Hệ chương 695, Hạ Thanh Liên, ngươi thua chương 695, Hạ Thanh Liên, ngươi thua Trường An cung." Gian kia một mực đóng kín cửa trong phòng. Hơi nước bốc hơi, mờ mịn tràn ngập, trong thùng tắm ngồi đối mặt nhau hai tên xinh đẹp nữ tử. Hai đỉnh đầu của người còn lơ lửng lấy một quả phát ra xanh đậm quang mang trong mắt. Một lát sau, hai nữ đồng thời mở to mắt. "Tô Tô, cảm ơn ngươi." "Ha ha, Tiểu Lan tỷ ta đều là ngủ trên một cái giường người, khách khí cái gì? Ngủ một cái giường." "Đúng à, ngươi không nghe thấy sao? Cô ra nói ta là tiểu thiếp của hắn, ngươi là động phòng nha hoàn, vậy chúng ta không phải liền là ngủ một cái giường hảo tỷ muội sao?" Mặc Tiểu Lan không có lại cùng Lưu Tô dây dừa cái đề tài này, trước đó động tĩnh ngoài cửa nàng cũng nghe tới, biết Tần Canh Vân nói như vậy chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nàng theo trong thùng tắm đứng lên, xoạt một tiếng bọt nước văng khắp nơi, Lưu Tô ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt ghen ghét. "Ai cũng lớn hơn ta, ha ha." Hai người lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy hoàng điểu thú nằm sấp tại cửa ra vào nhàm chán mổ trên đất côn trùng, bị tiếng mở cửa giật nảy mình. Lập tức miệng chim hất lên, đem nuốt vào đi một nửa côn trùng phun ra, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, "Cụ cụ." Tần Canh Vân lập tức theo bên ngoài viện tiến đến, nhìn thấy Mạc Tiểu Lan, trên mặt hiện ra nụ cười, bước nhanh về phía trước, "Không sao chứ?" Mạc Tiểu Lan hướng hắn cười cười, "Không sao, đã tạ." Tần Canh Vân mỉm cười nói, "Người ta ở giữa cần gì nói cảm ơn." "Khụ khụ." Lưu Tô tại Tần Canh Vân trước mắt quát tay, "Cô ra, trong mắt ngươi chỉ có động phòng nha hoàn, không có ta cái này tiểu thiếp sao?" Tần Canh Vân chừng nàng một cái, "Ta nói như vậy chỉ là vì ứng phó Kim Xà vệ, lại nói nha hoàn chỉ có thể là ngươi a." "Hoa cô ra ngươi thật thiên vị a." Mạc Tiểu Lan chợt nhớ tới tối hôm qua Tần Canh Vân ôm ngang chính mình lúc tình hình, gương mặt ửng đỏ, túi đầu xuống, một lát sau, trên mặt lại khôi phục tư thế hiên ngang, "Thu tỷ tỷ đâu?" Tần Canh Vân trầm mặt một chút, cười cười, "Nàng có việc đi ra ngoài." "Đi nơi nào?" Mạc Tiểu Lan tò mò hỏi. Tần Canh Vân nói, "Ta cũng không biết." Lưu Tô tiến lên trước, trừng to mắt nhìn xem Tần Canh Vân, "Hắc hắc, cô ra, kỳ thật ngươi biết tiểu thư đi nơi nào, nhưng ngươi phải làm bộ không biết rõ đúng hay không?" Tần Canh Vân trừng mắt nàng, Lưu Tô tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm đi cô ra. Tiểu thư cùng Thanh Liên môn người chỉ có tình đồng môn, nàng dịu dàng chỉ cấp một mình ngươi a, ai hửm, cô ra ngươi tại sao đánh ta?" Thần Canh Vân thu tay lại, hướng viện đi ra ngoài. "Cô ra, ngươi đi nơi nào a?" "Nương tử đã ra ngoài rất lâu, ta đi tìm một chút nàng." "Chúng ta cùng đi với ngươi." Ba người mới vừa đi tới ngoài viện, đối diện gặp được một cái tay nâng dao cầm, thanh nhã xuất trần tiên tử, nàng nhìn về phía Tần Canh Vân, mang trên mặt ngượng ngùng, "Tần đạo hữu, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao?" Lúc này, khoảng cách Trường An cung mấy cái đường phố bên ngoài, Thu Chi Hà che miệng, khô khốc một hồi hẹn. Phương Tuyết cùng Lưu Tiểu Đường giật nảy mình, đội vàng đỡ lấy nàng, "Thu tỷ tỷ, ngươi thụ thương?" "Sư tôn, ngài thế nào?" Hai cái hoàng hoa đại khuê nữ đều là vẻ mặt ngộp bức, coi là Thu Chi Hà thụ thương. Thu Chi Hà nôn khan trong chốc lát, khoát tay một cái nói, "Ta không sao." Sau đó lại nói, "Đừng nói cho Tần Canh Vân." Hai nữ lẫn nhau, liền đội vàng gật đầu bằng lòng. Phương Tuyết hỏi, "Thu tỷ tỷ, chúng ta muốn đánh vào Tây Hoàng cung, giết Tam đại tông trưởng môn sự tình vì sao cũng không nói cho Tần thúc thúc?" Thu Chi Hà nói, "Động Tây Hoàng cung chính là cùng Phi Tiên Các là địch, hắn là muốn đăng Phi Tiên Các, tất nhiên là không thể ra tay. Ngày khác Thanh Liên môn như trùng kiến, ta muốn cho hắn đến chấp trưởng, nếu là trên tay của hắn dính tam đại tông trưởng môn máu, thiên hạ liền lại khó tha cho hắn." Lưu Tiểu Đường mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, "Sư tôn, người đối ngươi phu quân thật tốt." Phương Tuyết suy nghĩ một chút nói, "Nếu là Tần thúc thúc biết, hẳn là sẽ không cao hứng a." Thu Chi Hà mỉm cười nói, "Không quan tâm, ta biết dỗ tốt hắn." Lúc này, trung quanh tiếng huyên náo đột nhiên biến mất, Phương Tuyết ánh mắt ngưng tụ, "Pháp trận? Người nào?" Thu Chi Hà ánh mắt tiến tĩnh, lắc đầu, "Không phải pháp trận, nửa bước hóa thần, tâm niệm vừa động, kết giới tự thành." "Tô Hồng Lăng, ngươi tới làm cái gì?" Nàng vừa dứt lời, một đạo tay cầm đũa lớn cao gầy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trước mặt, nô lên lớn tấm phẳng, đối Thu Chi Hà lớn tiếng nói, "Hạ Thanh Liên, ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cũng không thể động Lôi Kiếm Tông người." Thu Chi Hà cười lạnh, "Nếu như ta nhất định phải động đâu?" Tô Hồng Lăng một tay đem đũa lớn bung mạnh hô hô rung động, "Vậy cũng đừng trách ta truy ngươi." Thoáng chốc, một cỗ linh lực cực lớn uy áp xuất hiện, giống như ngân hà rơi chín trời hướng Thu Chi Hà trấn áp mà xuống. Cỗ này linh lực uy áp chỉ nhằm vào Thu Chi Hà một người. Nhưng bên cạnh Phương Tuyết lại là sắc mặt tái nhợt, Lưu Tiểu Đường càng là trực tiếp bị ép nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi lô thai đều chảy ra máu tươi. Như thế bảng bạc linh lực ba động, nếu không có cái giới, Tây Hoàng Thành bảo hộ pháp trận đều muốn bị xúc động. Đây chính là nửa bước hóa thần. Phương Tuyết trong tay nắm chặt Tuyết Đường kiếm, cắn chặt răng ngà, toàn lực đối kháng kinh khủng linh lực áp, liền bảo hộ bên cạnh Lưu Tiểu Đường đều không làm được. Thu Chi Hà lạnh hừ một tiếng, tiêm bung tay lên, một đạo pháp trận đem hai người bao phủ trong đó. Thoáng chốc áp lực toàn bộ tiêu tán, Phương Tuyết nhẹ nhàng thở ra, thu Tuyết Đường kiếm, đem Lưu Tiểu Đường nâng đỡ. Lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều bị mồ hôi làm ướt. Lưu Tiểu Đường càng là ánh mắt lung lung, dường như liền thần trí đều có chút hỗn loạn. "Thật tốt trải nghiệm hóa thần ý cảnh, đối với các ngươi rất có ích lợi." Bên hai truyền đến Thu Chi Hà thanh âm, Lưu Tiểu Đường phút chốc tỉnh dậy, thấy bên cạnh Phương Tuyết đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt cảm thụ. Lưu Tiểu Đường cũng học theo, đi theo ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển sư tôn giáo sư công pháp. Quả nhiên, tại cái này pháp trận bảo vệ dưới, các nàng không còn bị nửa bước hóa thần cảnh linh lực uy áp chô áp bách, nhưng lại có thể cảm nhận được hóa thần cảnh đủ loại huyền ảo. Phương Tuyết trên thân linh lực đại thịnh, Tuyết Đường kiếm cũng tại ông tác hưởng. Mà Lưu Tiểu Đường trong đầu tựa như tại thả pháo hoa đồng dạng, lúc tu luyện gặp phải đủ loại tắc đều bị cái này từng chùm pháo hoa cho vỡ nát. Phanh, phanh, phanh. Lưu Tiểu Đường trên thân càng không ngừng lấp lóe ánh sáng màu hoàng kim, mỗi lấp lóe một lần, tu vi của nàng liền tăng lên một tầng. Luyện khí 6 tầng, luyện khí 7 tầng, luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng, trúc cơ 1 tầng, trúc cơ tầng 2. Rốt cục, nàng không chịu nổi, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể, dục tốc bất đạt, chậm rãi tiêu hóa hôm nay đoạt được liền có thể. Một cỗ nhu hòa linh lực tiến vào thân thể của nàng, Lưu Tiểu Đường thể nội sôi trào linh lực rốt cục dần dần bình ổn xuống tới. Ha ha, Hạ Thanh Liên, ngươi đồ đệ cũng là một thiên tài, bất quá đối mặt bản hóa thần, ngươi cũng nên chuyên tâm một chút a. Một chữ cuối cùng xuất khẩu, Tô Hồng Lăng trong tay truy biến mất, không gian chung quanh bỗng nhiên biến mơ hồ, không trung một thanh khổng lồ truy xuất hiện, chậm rãi hướng phía Thu Chi Hà rơi xuống. Mà truy không gian bốn phía lại không ngừng mà sụp đổ, liền không khí đều đình chỉ lưu động, Phương Tuyết cùng Lưu Tiểu Đường mặc dù có pháp trận bảo hộ, nhưng thân thể hai người vẫn không tự chủ được trôi lơ lửng. Tại vùng không gian này bên trong, thế gian quy tắc dường như đều biến mất. Tô Hồng Lăng thân ảnh cũng không thấy, dường như dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, thanh âm của nàng biến hùng vĩ vô cùng, dường như thần minh, Hạ Thanh Liên, ngươi thua.